Chương 79, trăm vạn năng lượng giá trị, cao cấp gen năng lực. Chương 79, trăm vạn năng lượng giá trị, cao cấp gen năng lực. Trở lại Liêu Đông, Trần Phong từ Quách Gia trong miệng hiểu được chính mình chinh chiến cao câu ly 3 tháng này phát sinh chuyện. Đầu tiên, chính là Trần Phong sớm mang về tin chiến thắng cùng chứng cứ, toàn bộ đưa đến Lạc Dương Lư Thực cùng trong tay Hoàng Phụ Tung. Triều đình phong Trần Phong vì vô địch hầu, đồng thời để cho Trần Phong mang binh truy nã Huyền Thố quận thái thú Hòa Thuận vui vẻ lãng thái thú, nếu có phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Thứ yếu, Huyền Thố quận Hòa Thuận vui vẻ lãng quận, nhiều lần phái binh cải trang vì dị tộc công kích Liêu Đông, bất quá đều bị Quách Gia dễ dàng tiêu diệt. Trong lúc đó, Ú Châu Mục Lưu Ngu phái tới qua sứ giả, để cho Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cùng Trần Phong đem quân đội rút về, không cần cùng dị tộc chém giết. Thế nhưng sứ giả bị Quách Gia lôi ở Liêu Đông, tại triều đình thánh chỉ xuống đến sau đó, mới phát hiện mình bị buộc địch, trong cơn tức giận liền rời đi. Mặt khác, tại Trần Phong chinh chiến cao câu ly không lâu, Trương Nhượng mời thường thị hướng những cái kia phá khăn vàng người thu hối, Hoàng Phủ Tung cùng Lư Thực không có cho. Trương Nhượng dưới cơn nóng giận, tại trước mặt Hán Linh Đế nói Lư Thực cùng Hoàng Phủ Tung nói xấu. Cuối cùng, Ý Châu Mục Hoàng Phủ Tung bị bãi nhiệm Châu Mục chức vụ, quay trở về Lạc Dương. Lư Thực cũng bị bãi nhiệm Sa Kỵ tướng quân chức vụ. Lương Châu Mục Đồng Trác cùng Lương Châu quân tư Mã Mã Đẳng cùng Hàn Toại nhóm thế lực phát sinh qua mấy lần xung đột. Lương Châu dị tộc cũng dục dịch, Lương Châu có chút bất an định rồi. Biết được những tin tức này, Trần Phong đối với bây giờ Đại Hán thế cục cũng coi như là có bước đầu tìm hiểu. Phùng Hiếu, ngươi mau chóng từ Liêu Đông cảnh nội chọn lựa 5 vạn trung với bản quan đơn thân nam tử. Trần Phong đối với Quách Gia đạo. Quách Gia đang uống rượu, nghe vậy sững sờ, nhìn một chút Trần Phong, mắt sáng lên, nói, chủ công là muốn đem bọn hắn phái đi cao câu ly địa bàn. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, Phùng Hiếu a Phùng Hiếu, ngươi thật đúng là trong bụng ta run rúa, cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Quách Gia liếc mắt, nói, chúa công, bây giờ toàn bộ cao câu ly chỉ còn lại nữ nhân, ngươi là để cho bọn hắn đến trông coi những nữ nhân kia, để cho bọn hắn đi làm ngựa giống. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí, vấn đề này có thể làm khó ngươi Quách Phùng Hiếu. Nhanh đi chọn nhân tuyển, Lương Thực gieo hạt đã lửa xém lông mày. Gần 10.000 siêu cấp chiến sĩ, đối với lương thực tiêu hao đơn giản kinh khủng. Vơ vét toàn bộ cao câu ly lương thực, cũng tối đa chỉ có thể để cho bọn hắn ăn được mấy tháng thôi. Cái này cũng chưa tính Liêu Đông những quân đội khác lương đồng, một vạn cái đại bị vương, quá kinh khủng. Quách Gia gật đầu một cái, đứng dậy uống chút rượu rời đi, đi ra đại môn thời điểm, quay đầu lại nói, đúng, chúa công, ngươi rời đi để cho người ta sản xuất rượu cũng không sai biệt lắm tốt đi, đừng quên ta phần kia. Ngươi cái tử quỷ. Trần Phong cười lấy lắc đầu, là thời điểm tiến hành lần thứ nhất giao dịch. Cùng chân giật 3 tháng kỳ hạn cũng nhanh phải qua, sẽ không lại cho hắn cung cấp một tấc rượu, sợ là muốn cùng chính mình cấp nhãn. Trần Phong cũng không nghĩ đến chính mình chinh chiến cao câu ly, bất chi bất giác đã vượt qua 3 tháng. Còn tốt, rời đi Liêu Đông phía trước, Trần Phong cũng đã để cho người ta dựa theo phương pháp của mình bắt đầu bí mật ủ chế rượu trái cây. Trần Phong đi tới 3 tháng trước tạm thời chế tạo hầm rượu nhìn một chút, chanh rượu, quả mận rượu, anh đào rượu, rượu mận xanh, quả mận bắc rượu cũng có thể uống. Rượu mận xanh kỳ thực chỉ cần bị kín một tuần lễ liền có thể uống, đáng tiếc lúc kia Trần Phong còn tại cao câu ly chinh chiến, không có mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không người nào dám đi khai phong. Mỗi một loại rượu Trần Phong đều nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Thời đại này mặc dù có rượu trái cây, nhưng cùng Trần Phong sản xuất rượu trái cây không giống nhau lắm. Hơn nữa, thời đại này có vẻ như không có ai sẽ dùng anh đào chờ hoa quả tới cất rượu. Mấy loại này hoa quả, Trần Phong mỗi loại đều chế tạo 60 đàn, mỗi loại lưu lại 10 đàn, còn lại toàn bộ đều phái Triệu Vân mang theo Vân Long Tân Kỵ đưa cho Ký Châu Trung Sơn Quốc Vô Cực huyện. Bây giờ Ký Châu cũng không phải Hoàng Phủ Tung làm châu mục, vạn sự còn phải hành sự cẩn thận. Cho nên, Trần Phong đem Triệu Vân cùng Vân Long Tân Kỵ phái ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Trần Phong mới có thời gian xem xét lần này trình chiến cao câu ly thu hoạch. Trở lại phủ thái thú, Trần Phong đem ý thức chìm vào đến trong hệ thống. Ta đi, 115 vạn năng lượng giá trị. Nhìn thấy trong hệ thống năng lượng trị số, Trần Phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù biết chính mình thu hoạch rất nhiều năng lượng, không nghĩ tới thế mà nhiều đến loại tình trạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không kỳ quái. Trần Phong tại cao câu ly giết trên dưới 30 vạn quân đội, còn lại 10 vạn bị người cao ly chính mình giết chết. Những thứ này cao câu ly quân đội, tất nhiên so trước đó những khăn vàng bình kia thực lực muốn mạnh rất nhiều. Bình quân tính được, một người cũng liền cung cấp 4 điểm không tới năng lượng giá trị thôi. Có nhiều năng lượng như vậy, Trần Phong tự nhiên không chút do dự tiêu hao 10 vạn năng lượng giá trị, đem trên người mình thỏ rừng gen cũng cho hợp thành. Thỏ rừng gen năng lực, sức bật tăng lên 25. Khác 4 loại gen năng lực, uy lực cũng đều lần nữa tăng lên 5. Lại hợp thành một loại gen, liền cần 100 vạn năng lượng giá trị. Trần Phong nhìn một chút năng lượng của mình giá trị, lập tức dục dịch. Suy nghĩ một chút, nên hợp thành cái gì gen đâu? Trần Phong khổ tư rất lâu, cuối cùng nghĩ tới một loại vô cùng thực dụng gen, đó chính là con giun gen. Con giun rất dài gặp, cũng rất phổ thông. Gặp qua con giun người, đều biết con giun có một cái vô cùng lợi hại năng lực, đó chính là khép lại. Đem con giun bóp thành hai đoạn thân thể vết thương đều biết rất nhanh khép lại. Tại trong giới tự nhiên, con giun năng lực tự lành mặc dù không tính cao nhất, nhưng trước mắt mà nói lại là tốt nhất tìm, cũng thực dụng nhất. Rút ra con giun gen, thu được năng lực tự lành, đem chính mình siêu cấp chiến sĩ chế tạo thành bất tử quân đoàn. Con giun cũng không khó tìm, chỉ là Trần Phong trước đó không có nghĩ tới phương diện này. Rất nhanh, Trần Phong liền tìm được một đầu con giun. Hệ thống, rút ra con giun gen. Trần Phong đối với hệ thống ra lệnh. Đinh. Con giun gen mang đến gen năng lực thuộc về cao đẳng, rút ra cần tiêu hao 1 vạn năng lượng giá trị, phải chăng rút ra. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Trần Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rút ra gen không phải miễn phí công năng sao, lại muốn thu phí đấy. Đinh. Thỉnh túc chủ chú ý, túc chủ trước đó rút ra gen đạt được gen năng lực cũng là cơ sở năng lực, đó là miễn phí. Lần này rút ra con gen, dung hợp sau đó sẽ thu hoạch được cao cấp gen năng lực, là muốn thu lệ phí. Hệ thống giải thích nói. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, à, chỉ có thu được cơ sở năng lực gen rút ra mới là miễn phí. Nói như vậy, dung hợp có thể thu được năng lực cao cấp gen, cũng cần tiêu hao năng lượng giá trị. Đúng vậy, túc chủ. Hệ thống khẳng định Trần Phong nói tới. Tốt à, sức mạnh, tốc độ đánh, tốc độ, sức chịu đựng, bật lên các loại đều thuộc về cơ sở năng lực. Mà tự lành, so những năng lực này đều cao cấp hơn, rút ra cùng dung hợp đều cần tiêu hao năng lượng giá trị. Chương 80, siêu phàm tự lành, rút ra gen chương 80, siêu phàm tự lành, rút ra gen suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, có năng lực tự lành thì tương đương với có một bộ hầu như bất tử cơ thể, đích xác coi là cao cấp gen năng lực. Xin hỏi túc chủ phải chăng rút ra con dung đen? Hệ thống hỏi lần nữa. Rút ra? Không phải liền là một vạn năng lượng đáng giá sao? Ta có. Đinh. Con dung đen đã rút ra, dung hợp sau đó sẽ thu hoạch được cao cấp gen năng lực, siêu phàm tự lành. Âm thanh của hệ thống vang lên. Trần Phong đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này hao phí chính mình một vạn năng lượng giá trị cao cấp gen năng lực, liền thúc giục nói, "Hệ thống, nhanh chóng cho ta hợp thành." Hệ thống nhắc nhở, "Đinh. Túc chủ hợp thành loại thứ 6 gen, sẽ tiêu hao 100 vạn năng lượng giá trị. Túc chủ dung hợp con dung gen, sẽ thu hoạch được cao cấp gen năng lượng, cần tiêu hao 1 vạn năng lượng giá trị. Tổng cộng, túc chủ hợp thành con dung gen, sẽ tiêu hao 101 vạn năng lượng giá trị. Túc chủ phải chăng hợp thành?" Tại trong hệ thống hợp thành gen, cũng chỉ là đơn thuần hợp thành. Nhưng ở trong thân thể hợp thành gen là bao hàm hai bước, dung hợp, hợp thành. Điểm ấy, Trần Phong là rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, dung hợp con dung gen, thế mà cũng muốn tiêu hao năng lượng giá trị. Hợp thành, không phải liền là một vạn năng lượng giá trị sao? Ta có. Trần Phong cắn răng, dung hợp một phần con dung gen, lại muốn tiêu hao hai vạn năng lượng giá trị, nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Nếu như ngay từ đầu liền như là hợp thành công năng như thế rõ ràng muốn thu phí còn khá một chút, bây giờ đột nhiên từ miễn phí biến thành thu phí, Trần Phong bao nhiêu còn có chút không quá thích ứng. Đinh. Gen hợp thành bắt đầu. Gen hợp thành thành công, chúc mừng túc chủ thu được cao cấp gen năng lượng, siêu phàm tự lành. Kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong cơ thể của Trần Phong gen đã hợp thành 6 loại khác biệt gen. Siêu phàm tự lành uy lực trực tiếp tăng lên 30 mà mấy loại khác gen năng lực uy lực cũng lần nữa tăng lên 5. Hệ thống, có thể hay không cho ta mô phỏng ra ta giao diện thuộc tính? Đương nhiên, Trần Phong nghĩ tới trước đó chơi trò chơi, không khỏi hỏi dò. Hệ thống phản ứng rất nhanh, lập tức trở về nói, đương nhiên có thể, mỗi người đều có bảng thuộc tính của mình. Bất quá phải nhắc nhở túc chủ, giao diện thuộc tính chỉ là mô phỏng chỉ số, tiến công tham khảo, cũng không đại biểu sức chiến đấu. Biết rõ. Trần Phong gật đầu một cái, mô phỏng ra bản thân giao diện thuộc tính cũng không phải muốn nhìn sức chiến đấu, chỉ là muốn xem thuộc tính của mình. Rất nhanh, tại Trần Phong trước mắt xuất hiện một khối giả tượng, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính. Túc chủ, Trần Phong dung hợp gen, chưa đặt tên gen, từ thỏ rừng gen, chiến ma gen, gen con kiến, bọ ngựa gen, xà gen cùng con giun gen hợp thành, gen năng lực 67600 sức mạnh, 52000-52000-30, siêu phàm tốc độ, siêu phàm tốc độ đánh, siêu phàm nhiệt cảm ứng, siêu phàm sức chịu đựng, siêu phàm tự lành, siêu phàm bật lên. Ngoại trừ sức mạnh có cụ thể chỉ số, những thứ khác gen năng lực cũng không có cụ thể chỉ số. Đối với mình thuộc tính, Trần Phong vẫn là tương đối hài lòng, mình tại cái này lịch sử thế giới, hẳn là coi là một cái tiểu siêu nhân. Lần nữa tiêu phí một vạn năng lượng giá trị đã rút ra một phần con dung gen, đồng thời đem hắn pha loãng trở thành 10 phần. Làm xong những thứ này, quét ra cũng vừa hảo trở về, nhìn thấy Trần Phong nhân tiện nói, "Chúa công, nhân tuyển đã chọn lựa hoàn tất, rượu của ta đâu?" Trần Phong lấy ra một cái hồ lô rượu ném cho Quét ra, hơi có vẻ kinh ngạc mà nói, "Nhanh như vậy liền chọn xong?" Quét ra cười nói, "Nghe được muốn đi cao cầu ly, không chỉ có là những cái kia đơn thân nam tử, liền đã thành thân nam tử đều nô nước tấp nập báo danh. Ta muốn làm, bất quá là đem những cái kia thành thân nam tử, cùng một chút có ý đồ khác người loại bỏ thôi." "Ân, rượu này hảo đặc biệt." Uống một ngụm rượu, Quét ra con mắt lập tức sáng lên. Hắn cho tới bây giờ cũng là uống rượu đế, chưa từng uống qua loại này từ quả sản xuất rượu. Mang theo một điểm chua ngọt vị, có một phen đặc biệt tư vị. Không đặc biệt như thế nào kiếm tiền. Trần Phong cười đạo, này rượu trái cây sản xuất cũng không khó, cũng không cần quá lớn chi phí, nhưng định giá lại làm cho hắn làm cho rất cao. Quét ra gật đầu một cái, lại uống một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận hiểu ra. Trần Phong lắc đầu, nói đến cái này Quét ra không nên gọi tự quỷ, gọi rượu ngu ngốc càng thích hợp, hắn là cái chân chính hiểu rượu người yêu rượu. Không giống Điền Bi, mặc kệ rượu gì, mấy ngụm liền uống xong, đó mới gọi tự quỷ. Đi, đi với ta xem. Trần Phong đi đầu đi ra phủ thái thú, đi tới Liêu Đông diễn võ trường. Rượu trái cây, có ý tứ. Quét ra mở to mắt, nhìn một chút rượu trong tay của mình ấm, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong diễn võ trường, Trần Phong nhìn xem trước mặt năm bạn đơn thân nam tử, nói: các ngươi có thể bị Quét quận thừa tuyển ra, lời thuyết minh các ngươi cũng là trung thực bản phận người, đều đối bản quan trung thành nhất người. Thỉnh thái thú đại nhân phân phó. Năm bạn người cùng kêu lên hò hét, thanh thế hùng vĩ. Trần Phong gật đầu một cái, tiếp tục nói: mang lên bản quan cho các ngươi đặc thù hạt giống, đi tới cao câu ly, phụ trách giám sát những cái kia cao câu ly nữ nhân gieo hạt, thu hoạch. Cao câu ly nữ nhân mặc dù bị bản quan giết rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có hơn triệu người. Mỗi người các ngươi giám sát 20 tên cao câu ly nữ nhân, đốc thúc bọn hắn hạt giống, giữ gìn, thu hoạch chờ. Nếu có người phản kháng, chạy trốn, giết chết bất luận tội. Các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, bản quan là để cho đi giám sát cao câu ly nữ nhân, không phải để cho đi làm loạn. Nếu có người dám làm loạn, làm ra có nhục tư văn, có nhục đại hán mặt mũi sự tình, bản quan định trảm không dung tha. Nhớ kỹ sao?
Nhớ kỹ.
Năm vạn người cùng hô lên. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, trước đó, bản quan đem tiến đưa các ngươi một hồi tạo hóa, để thăng thực lực của các ngươi. Chỉ là quá trình sẽ vô cùng đau đớn, nếu chịu không được, sẽ bạo thể mà chết, các ngươi bây giờ ra khỏi còn kịp. Mặc dù Trần Phong dưới trướng đã nắm giữ một vạn siêu cấp chiến sĩ, nhưng không có ai biết bọn hắn là thế nào thời. Cái này năm vạn người chỉ là nghe nói muốn tăng lên thực lực của mình, liền cũng không suy nghĩ nhiều, càng không có người ra khỏi. Trần Phong vung tay lên, năm vạn phần nồng độ chỉ có 5 chiến mã gen dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn dung hợp chiến mã gen nồng độ so Thần Phong thôn thôn dân còn thấp. Trần Phong không phải muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến sĩ, chỉ là vì để cho bọn hắn đi giám sát cao câu ly nữ nhân hạt giống, trồng cây ăn quả các loại. Nắm giữ phi phàm tốc độ cùng sức chịu đựng, bọn hắn mới có thể càng dễ hoàn thành nhiệm vụ này. Năm vạn người cùng thảm thiết kêu thét, chuyển ra rất rất xa. Đinh, cảnh cáo, có mấy ngàn người tố chất thân thể quá kém, chịu không được dung hợp gen đau đớn, sắp bạo thể mà chết, có rút ra hay không trong cơ thể của bọn họ chiến mã gen. Đột nhiên, hệ thống tiếng cảnh cáo vang lên. Còn có thể đem gen rút ra đi ra. Trần Phong không có quá nhiều thời gian đi nghi hoặc, vội vàng nói, rút ra. Chương 81, cho Quách Gia dung hợp pha loãng bản con jun gen. Chương 81, cho Quách Gia dung hợp pha loãng bản con jun gen. Trước đó, Trần Phong cho người khác dung hợp gen chưa bao giờ xuất hiện qua chỗ sơ suất. Một lần kém chút để cho mấy ngàn người bạo thể mà chết, để cho hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Túc chủ trước đó chỗ dung hợp người, có người nắm giữ ý chí cường đại, có người nắm giữ cường đại chấp niệm, có người nắm giữ không tệ tố chất thân thể, có người nắm giữ không tệ vật khí, cho nên cũng không phát sinh sai lầm. Hệ thống giải thích nói, không tệ vật khí. Hệ thống nói là Thần Phong thôn mấy cái kia bị chính mình dung hợp pha loãng bản chiến mã gen, lại không bạo thể mà chết hài tử. Suy nghĩ kỹ một chút, Thần Phong thôn thôn dân mặc dù cũng là người bình thường, tố chất thân thể cũng không cao, nhưng bọn hắn đều tự mình trải qua dị tộc tập kích thôn, thân nhân bị tàn sát chẳng cảnh. Báo thủ, trở nên mạnh mẽ chấp niệm có thể nói là chưa từng có cường đại. Tại loại này chấp niệm dưới sự kiên trì, bọn hắn mới có thể tiếp nhận bên trong dung hợp gen mang tới đau đớn. Đến nỗi những người khác, cho dù là những cái kia khăn và mình, cũng là tại trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, hơn nữa thành công người còn sống sót. Mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn là ý chí cũng không tệ. Cái này một nhóm người, chỉ là Liêu Đông phổ thông máy tính. Mặc dù thường xuyên nghe nói có dị tộc tập kích thôn, nhưng dù sao chưa bao giờ thấy tận mắt, càng không có nhìn thấy thân nhân của mình bị dị tộc tàn sát chẳng cảnh. Ý chí lực không tính mạnh, tố chất thân thể tự nhiên cũng không tính mạnh. Vận khí đi, cũng không được tốt lắm. Mấy ngàn người không chịu nổi đau đớn, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cái này mấy ngàn người trở về từ coi chết, còn có chút chưa tỉnh hồn. Vừa rồi cái kia một khắc, bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình kém một điểm liền muốn nổ tung. Còn tốt, loại kia năng lượng kinh khủng không giải thích được biến mất. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái kia năng lượng biến mất, liền đại biểu cho bọn hắn không có chịu đựng được khảo nghiệm, không thể lại đi cao câu ly. Không nên nản chí, về sau còn có cơ hội trở về sau đó, nhiều rèn luyện thân thể của mình, ma luyện ý chí của mình. Hy vọng phía dưới một lần, các ngươi sẽ lại không xuất hiện dạng này sai lầm. Trần Phong an ủi. Là, Thái thú đại nhân, phía dưới một lần chúng ta tuyệt không để cho Thái thú đại nhân thất vọng. Mấy ngàn người lớn tiếng bảo đảm nói. Là bởi vì chính mình tố chất thân thể quá kém, ý chí quá yếu, cho nên mới không chịu nổi loại kia khảo nghiệm. Về sau nhất định muốn nhiều hơn rèn luyện. Cái này mấy ngàn người nhao nhao ở trong lòng âm thầm thề. Chờ cái kia mấy ngàn người rời đi, Trần Phong để cho Quách Gia lại đi chọn lựa mấy ngàn người để đền bù. Cũng may, một lần chưa từng xuất hiện sai lầm, thành công chế tạo ra 5 vạn tên pha loãng bản chiến mã gen dung hợp giả. Ta sẽ cho người mang các ngươi đi cao câu ly, bản quan đã ở cao câu ly cho các ngươi lưu lại đầy đủ lương thực, còn lại liền dựa vào chính các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cho bản quan thất vọng. Trần Phong nhàn nhạt mà nói. Tuyệt không để cho chúa công thất vọng. Dung hợp pha loãng bản chiến mã gen, bọn hắn đối với Trần Phong xưng hô cũng cải biến. 100% trung thành, không chỉ là nói một chút. Trần Phong gật đầu một cái, để cho người ta mang theo cái này 5 vạn người sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía Quách Gia, cười nói, Phụng Hiếu, muốn hay không cũng tới cảm thụ phía dưới loại thống cổ này. Quách Gia mặc dù tố chất thân thể kém, nhưng ý chí lực tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh, dung hợp pha loãng bản gen hẳn không có vấn đề. Mấu chốt nhất là, mặc kệ dung hợp là loại nào gen, đều biết đối với cơ thể của dung hợp giả tiến hành một phiên cải tạo. Trần Phong muốn nhìn một chút, thông qua dung hợp gen, có thể hay không đem Quách Gia cái kia sắp bị rượu móc sạch cơ thể bù đắp cường hóa một lượt. Hắn cũng không muốn cái này quỷ tải, quá sớm rời đi thời đại này. Có thể thu được năng lực phi phàm sao? Quách Gia ánh mắt một tránh, uống một hớp rượu, cười nói, tốt. Trần Phong gật đầu một cái, đem nồng độ vì 10 con jun gen dung hợp cho Quách Gia. Đinh. Dung hợp nồng độ vì 10 con jun gen, tiêu hao 1000 năng lượng giá trị. Hệ thống nhắc nhở đạo. Trong lòng Trần Phong đỡ lúc hiểu rõ, con jun gen pha loãng đi qua, dung hợp cần năng lượng giá trị cũng biết đi theo giảm bớt, rất hợp lý. 100 tháng 1 năm 1 năm vạn năng lượng giá trị, trải qua một phiên hợp thành cùng dung hợp, bây giờ Trần Phong lại chỉ còn 1.9000 năng lượng đáng giá. Quách Gia mặc dù biết rất thống khổ, nhưng thật sự trên người mình phát sinh sau đó, mới biết được xa xa so với mình trong tưởng tượng muốn càng thêm đau đớn. Hắn cuối cùng không có thể nhịn được, kêu thảm một âm thanh ngã trên mặt đất. Dù vậy, hắn vẫn như cũ gắt gao nắm lấy hồ lô rượu, không để bên trong rượu vẩy ra. Nhìn xem một màn, Trần Phong trong lòng có chút im lặng, lại có chút khẩn trương. Hệ thống, nếu như Quách Gia không chịu nổi, liền rút ra trong cơ thể hắn đen. Trần Phong đối với hệ thống lại bà căn dặn. Dù sao cũng là chính mình thứ nhất cái mưu sĩ, cũng là thích nhất mưu sĩ, Trần Phong tự nhiên không muốn để cho Quách gia xuất hiện ngoài ý muốn gì.
"Tốt, tốt chủ."
Hệ thống đáp lại nói.
"Con tốt, trình thống khổ, nhưng kết cục là để cho người ta hài lòng."
Quách gia làn da cũng nứt ra, cả người là huyết, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng lấy khảo nghiệm.
"Cảm giác như thế nào?"
Trần Phong cười mị mị đem Quách gia kéo lên, trêu tức mà nói.
Quách gia nhìn một chút chính mình cả người là huyết cơ thể, chắc lưỡi nói, "Tại cây cận cái chết bồi hồi, ân, trước hết để cho ta uống một hớp rượu ép một chút."
Nói, Quách gia liền cầm hồ lô rượu, uống một miệng, nhắm mắt lại cẩn thận trở về chỗ phút chốc, mới nuốt xuống, cảm thán nói, "Còn có thể uống rượu, thật hảo."
Trần Phong lắc đầu, cười nói, "Không muốn biết thân thể hiện tại của ngươi xảy ra chuyện gì dạng biến hóa."
Quách gia nhún vai, nói, "Dù sao cũng là tốt biến hóa."
Trần Phong cười cười, "Con run đen bị pha loãng, năng lực tự lành uy lực tự nhiên cũng biết giảm xuống. Nhưng chỉ cần không phải đứt tay đứt chân, cho hắn một chút thời gian, điều gì cũng sẽ tự khỏi. Hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ phải chịu lây nhờ mà gì. Mấu chốt nhất là, đi qua cải tạo lần này, Quách gia thân thể khôi phục bình thường."
Quách gia uống một hớp rượu, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, "Đúng, chúa công, có chuyện quên nói cho ngươi, Huyền thú quận thái thú Công Tôn Việt cùng Nhạc Lãng quận thái thú Trương Kỳ tại thường xuyên điều động quân đội, xem bộ dáng là phải chuẩn bị tạo phản."
Trần Phong gật đầu một cái, nói, "Bọn hắn cấu kết Cao Câu Ly sự tình bại lộ, Lạc Dương Thánh chỉ cũng đã hạ đạt, đặt tại trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là chờ chết, hoặc là tạo phản.
Tạo phản, còn có thể liều chết một đọ sức, ta nếu là bọn họ cũng biết làm này lựa chọn."
"Phùng Hiếu, ngươi theo Điền Vi, mang theo trọng giáp thần lực doanh, đi trấn áp Nhạc Lãng quận thái thú Trương Kỳ.
Ta mang theo kim giáp thần phong kỵ, tự mình đi trấn áp Công Tôn Việt."
"Hảo."
Quách gia lĩnh mệnh, uống chút rượu rời đi.
"Liều chết một đọ sức.
A, vậy cũng phải xem các ngươi có hay không thực lực kia."
Trần Phong đạm nhiên một cười, rời đi diễn võ trường, triệu tập 3000 kim giáp thần phong kỵ, hướng Huyền Thố quận mà đi.
Hắn hiện tại là đại hán vô địch hầu, phụ chỉ thảo phạt phản tặc, ngoại trừ Công Tôn Việt tử trung phân tử, ai dám ngăn trở?
Một lộ thông suốt, thẳng tới Huyền Thố quận trị, đối mặt Huyền Thố thái thú Công Tôn Việt đại quân.
Chương 82, hạng nặng săn nỏ, Công Tôn Việt sát chiêu. Chương 82, hạng nặng săn nỏ, Công Tôn Việt sát chiêu. Huyền Thố thái thú Công Tôn Việt, khi biết hán linh đế hạ thánh chỉ, để cho vô địch hầu Trần Phong tới bắt chính mình, liền biết chính mình chắc chắn phải chết.
Lấy Trần Phong tác phong, chính mình cho dù không phản kháng, hắn cũng biết nghĩ biện pháp giết chết chính mình.
Đây là một cái tàn nhẫn người, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nuôi hổ gây họa uy hiếp tiềm ẩn.
Tất nhiên chắc chắn phải chết, cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay một đọ sức.
Thế là, Công Tôn Việt triệu tập tất cả chung với chính mình tướng sĩ, tại Huyền Thố quận quận trị Cao Câu Ly thành tuyên bố độc lập.
Đổi Huyền Thố quận vì Huyền Thố quốc, tự xưng Huyền Thố vương.
Cao Câu Ly thành chính là trước kia Cao Câu Ly huyện, là Cao Câu Ly xưng vương gia.
Chỉ là về sau Cao Câu Ly nóng lòng khuyết trương địa bàn của mình, chọc giận Đại Hán.
Tại Đại Hán quân sự áp bách dưới, Cao Câu Ly rút ra Huyền Thố, rời đi Cao Câu Ly huyện, đem vương đình đem đến Hoàn Đô thành.
Bây giờ, Công Tôn Việt lại tại này xưng vương, không biết là muốn bắt trước Cao Câu Ly, hay là muốn tại trước khi chết qua một đêm làm vương nghiện.
Cùng lúc đó, Nhạc Lãng quận thái thú Trương Kỳ cũng tại Nhạc Lãng quận xưng vương, Nhạc Lãng vương.
Cao Câu Ly thành trên tường thành, Huyền Thố vương Công Tôn Việt đứng chắp tay, nhìn qua phương xa, chờ đợi Trần Phong điện.
Hắn biết, Trần Phong nhất định sẽ.
"Vương, Đại Hán vô địch hầu Trần Tử lần tới."
Không biết qua bao lâu, bị hắn mới phong Huyền Thố quốc thừa tướng nhắc nhở.
Công Tôn Việt ngẩng đầu nhìn lại, phương xa một phiến kim sắc cùng màu đen làm bạn kia sáng đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, lao nhanh mà đến.
Cách rất gần, Công Tôn Việt nhìn rõ ràng hơn.
Đó là 3000 tên, mặc kim giáp, cầm trong tay kim kích, kỵ lấy hắc mã kỵ binh.
3 tháng, Âu Giá Hoa đem Liêu Đông ba lớn vương bài quân trang bị đều chế tạo xong rồi.
Cho dù Âu Giá Hoa dung hợp chiến mã gen, cũng đem hắn mệt quá sức.
Trần Phong dựng lên trong tay thần phong chiến kích, 3000 kim giáp thần phong kỵ chợt dừng lại, động tác chỉnh tề mạnh một, không chút rung rải.
Hào một chi kim giáp thần phong kỵ.
Nhìn xem cái kia uy phong lẫm lẫm kim giáp thần phong kỵ, trong lòng Công Tôn Việt tràn đầy rung động cùng hâm mộ.
Nếu cũng có dạng một nhánh quân đội, chết cũng không tiếc.
Đáng tiếc, thời gian không chờ ta.
Một cái Trần Tử Lân đem vũ châu toàn bộ phía đông bắc ấy đến ngày xối đất tre,
càng đem kế hoạch của hắn nát bấy phá thành mảnh nhỏ, ép hắn cùng đường mặt lộ.
Trần Tử Lân, bản vương cùng ngươi không oán không kiều, vì cái gì như vậy đổi sát không công?
Nhìn xem cái kia kim giáp tướng quân, Công Tôn Việt chậm rãi mở miệng nói,
ngươi cùng bản hầu tự nhiên là không oán không kiều, nhưng mỗi đêm đều có vô số đại hán bách tính báo mộng tại bản hầu, để cho bản hầu vì bọn họ báo thù rửa hận.
Không phải bản hầu cùng ngươi gây khó dễ, là đại hán bách tính dung ngươi không được.
Trần Phong nhàn nhạt mà nói.
Công Tôn Việt sắc mặt tâm trầm, ngươi không có xuất hiện phía trước, hết thảy đều hảo tốt.
Ngươi một xuất hiện, vũ châu đông bắc ba quận toàn bộ đều rối loạn.
Ngươi mới là đại hán lớn nhất gian thần.
Trần Phong không có thừa nhận, cũng không có phản bác, đạm nhiên cười nói, ít nhất bản hầu không có cấu kết dị tộc, giết hại đại hán bách tính.
Ít nhất bản hầu không có tạo phản độc lập, lập quốc xưng vương.
Công Tôn Việt trầm mặc, cấu kết dị tộc thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới chính mình có thể hay không gì xú bằng niên.
Nhưng lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng biết, chỉ cần mình cuối cùng thành công, đoạn lịch sử kia tự nhiên có thể xóa đi.
Người thành công, cho tới bây giờ cũng là không câu nệ tiểu tiết.
Chỉ là không nghĩ tới, nắm giữ đến 10 vạn quân đội Cao Câu Ly, tự nhiên bị Trần Tử Lân mang theo 1 vạn không tới binh lực liền diệt.
Điều này cũng coi như, còn để cho Trần Tử Lân nắm giữ mình cùng Cao Câu Ly cấu kết chứng cứ, báo cáo cho triều đình.
Tất nhiên nhất định di sú bằng niên, vậy thì không ngại lại điên cuồng một điểm.
Lập quốc xưng vương, người có dạ tâm ai không muốn.
Nhưng mà, tại trong Công Tôn Việt kế hoạch, lập quốc xưng vương tuyệt không phải giờ này khắc này.
Bất đắc dĩ, triều đình muốn truy na hắn, Trần Tử Lân muốn giết hắn. lúc này lại không xưng vương, sợ là liền không có cơ hội. Nếu như thế, để cho bản vương mở mang kiến thức một chút danh chấn thiên hạ thần phong kỵ thực lực. Công Tôn Việt không còn nói nhảm, tay một dương, vô số cung tiễn thủ dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần phong chiến kích vung lên, mang theo 3000 kim giáp thần phong kỵ hướng Cao Câu Ly thành phát khởi xung kích. Một giống như, kỵ binh chỉ thích hợp tại chống trải chi địa chiến đấu, không thích hợp dùng để công thành. Nhưng Trần Phong hết lần này tới lần khác liền nữa thích dùng kỵ binh công thành, hơn nữa mỗi chiến tất thắng. Đương nhiên, đây là quyết định bởi tại Trần Phong sức mạnh kinh khủng kia. Những người khác muốn bắt chước Trần Phong công thành mô thức, tuyệt đối là tìm chết. Xạ. Công Tôn Việt tay vung lên, vô số mũi tên bay trên không, đông nghịt một phiến, xẹt qua một đường vòng cung, từ thần phong kỵ đỉnh đầu chốt xuống. Thần phong kỵ cơ kim kích, lấy bọn hắn cái kia phi phàm tốc độ đánh, phi phàm sức mạnh, không có mũi tên có thể cẩn thân. Gặp một màn, Công Tôn Việt cũng không ngoài ý muốn. Đối với Trần Phong dưới trướng ba chi vương bại quân đội truyền thuyết, Công Tôn Việt đã nghe xong vô số lần. Hắn sát chiêu cũng không phải những cung tiện thủ này. Kỵ binh xuất kích. Công Tôn Việt bình tĩnh hạ lệnh, cửa thành mở ra, 3 vạn kỵ binh từ nội thành xông ra. Kỵ chiến. Kim giáp thần phong kỵ, không sợ bất luận cái gì kỵ binh. Giết. Trần Phong chiến kích một chỉ, 3000 thần phong kỵ theo hắn xông tới giết. Kim kích bung đẩy, tấn lôi phá thiên kích thi triển mà ra. Mặc dù vũ khí của bọn hắn chỉ học được ra lông, nhưng phối hợp bọn hắn phi phàm sức mạnh cùng tốc độ đánh, bộc phát ra lực sát thương vẫn như cũ 10 phân kinh khủng. Huyền thú kỵ binh, không ai có thể ngăn trở công kích của bọn họ. Đối mặt chính mình binh sĩ bị tàn sát cục diện, Công Tôn Việt vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ánh mắt hắn một mực nhìn chăm chú lên Trần Phong, tính toán Trần Phong cùng mình khoảng cách. Đột nhiên, Công Tôn Việt con mắt hơi hơi một híp mắt, lớn tiếng nói, đẩy ra tiếng nói một rơi, liền có mười mấy tên lính, đẩy 2 tấm hạng nặng sàng nọ xuất hiện ở trên tường thành. Cái này chính là Công Tôn Việt chuẩn bị cho Trần Phong sát chiêu. Hắn không tin Trần Phong khôi giáp trên người có thể chống cự loại này hạng nặng sàng nổ công kích. Ở cái thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hạng nặng sàng nổ công kích. Chuẩn bị, phóng ra. Công Tôn Việt đại thủ bung lên, 2 cái giường nọ toàn bộ đều đối chuẩn Trần Phong, bành ma một âm thanh, cực lớn tên nọ lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, chờ mong hắn bị sàng nọ xuyên thủng một màn. Cơ hội chỉ có một lần, có thể thành công hay không thì nhìn ngày ý Trần Phong đang tại chém giết huyền thú kỳ binh, trận lông tơ dựng thẳng, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Chúa công cẩn thận. Một tên kim giáp thần phong kỵ chiến sĩ vừa vặn đối mặt với tường thành, nhìn thấy cái kia sàng nọ xuất hiện một khắc liền kêu thành tiếng. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. 2 cây cực lớn tên nỏ đã bay trên không bay tới, tốc độ nhanh, làm cho người tắt lưới. Cái kia thần phong kỵ chiến sĩ cách Trần Phong gần nhất, không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền nào tới. Chương 83, nhảy lên tường thành, kích bổ Công Tôn. Chương 83, nhảy lên tường thành, kích bổ Công Tôn. Thần phong chiến kích vung lên, đem bên trong một chi tên nỏ từ mũi tên trung tâm chém thành 2 khúc. 2 nửa tên nỏ vẫn như cũng dùng tốc độ cực nhanh, từ cơ thể của Trần Phong 2 bên sẽ qua, liếc cắm ở đến 10 mét sau trên mặt đất. Phốc phốc. Mặt khác một căn tên nỏ xuyên thấu tên kia thần phong kỵ chiến sĩ bụng, nhưng cũng bị cái kia chiến sĩ đâm đến lệch phương hướng. Trần Phong một đem bắt được cái kia từ bên cạnh mình bay qua tên nỏ, bởi vì tên nỏ đang nhanh chóng xoay tròn, đem lòng bàn tay của hắn đều ma sát máu thịt bé bét. Cứ việc có máu tươi chảy ra, nhưng hắn vẫn không có chút nào cảm giác, nhìn chằm chằm trên tường thành Công Tôn Việt, thẳng đến trong tay tên nỏ lực đạo hao hết dừng lại, vừa mới cúi đầu. Tung người xuống ngựa, nhìn một chút tiếng tăm kia hơi thở yếu ớt chiến sĩ, Trần Phong mở miệng nói, cảm tạ, là bản hầu khinh thường. Bản hầu sẽ tạm thời cải tạo thân thể của ngươi, ngươi nhất định muốn kiên trì. Bản hầu, chờ ngươi lại theo ta chinh chiến xa trường. Cái kia thụ thương thần phong chiến sĩ không nói gì, bởi vì hắn đã không còn khí lực nói chuyện. Bị tên nỏ xuyên thủng chỗ, máu tươi chảy cuồn cuộn. Khác thần phong kỵ chiến sĩ cấp tốc vây quanh, đem Trần Phong cùng trên tay đồng bạn bảo hộ ở giữa, tiếp tục lên nỏ tiễn. Công Tôn Việt trầm giọng buông đến, lên nỏ tiễn cần thời gian, cái kia tên nỏ trọng lượng không phải một cá nhân liền có thể di chuyển. Trần Phong tay vung lên, đem một phần nồng độ vì 10 con Jun'en cho cái kia thụ thương chiến sĩ hợp thành. Đinh, ghen chịu tại đối tượng bản thân bị trọng thương, cơ thể cực độ suy yếu, cưỡng ép hợp thành, có cực lớn có thể sẽ bạo thể mà chết, túc chủ phải chăng tiếp tục hợp thành. Hệ thống xác nhận mà hỏi thăm. Hợp thành. Lúc này cho tên chiến sĩ hợp thành con Jun'en, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là không dạng này, cái kia chiến sĩ nhất định sẽ đổ máu mà chết, cho dù cho hắn băng bó cũng vô dụng. Đây là một tràng đánh bạc. Đinh, hợp thành đối tượng đã hợp thành 2 loại gen. Hợp thành thứ 3 loại gen cần tiêu hao 1 vạn năng lượng giá trị. Dung hợp pha loãng bản con Jun gen cần tiêu hao 1 thiên năng lượng giá trị. Lần này hợp thành, tổng cộng sẽ tiêu hao 1 vạn 1 thiên năng lượng giá trị. Nguyên bản Trần Phong tổng cộng chỉ có 1 vạn 9 ngàn năng lượng giá trị, giết mấy ngàn huyền thú kỵ binh, thu được 3 vạn năng lượng giá trị. Lần này hợp thành lại tiêu hao 1 vạn 1 thiên năng lượng giá trị, còn thừa lại 3 vạn 8 nghìn năng lượng giá trị. Hợp thành đã bắt đầu, để cho Trần Phong vui mừng là, tên chiến sĩ rất không chịu thua kém, thế mà tại trạng thái trọng thương phía dưới còn có thể tiếp tục kiên trì. Dung hợp con Jun gen, cái kia chiến sĩ vết thương chảy máu tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trần Phong từ trên y phục của mình kéo xuống một khối sạch sẽ bố, tạm thời cho cái kia chiến sĩ băng bó sau, tìm đến 2 tên kim giáp thần phong kỵ chiến sĩ chiếu cố. Sau đó, hắn đứng dậy, lần nữa kỵ bên trên hát phong. Đều tránh ra cho ta. Một âm thanh ra lệnh, thần phong kỵ cấp tốc chia 2 nhóm. Xạ. Lúc này, tên nọ lần nữa trang bị hoàn tất, tại Công Tôn Việt dưới mệnh lệnh, vạch phá bầu trời, lần nữa đánh tới. Trần Phong trầm mặt, cầm lên cái kia bị chính mình bắt được tên nọ, đột nhiên ném ra ngoài. Mà hắn cái kia bị tên nọ làm cho máu thịt bé bét tay, đã bắt đầu tự động khép lại. Vương, cẩn thận. Cái kia Huyền Thú quốc thừa tướng đem Công Tôn Việt đụng ngã trên mặt đất, bị tên nỏ xuyên thủng tim. Ngã xuống đất sau đó, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mình. Công Tôn Việt cấp tốc đứng lên, hắn muốn nhìn một lần hai cái tên nỏ có thể hay không bắn chết Trần Phong. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Chỉ thấy Trần Phong cơ thần phong chiến kích, vù vù hai cái, liền đem cái kia hai chi tên nỏ chém thành hai khúc. Cho dù là hạng nặng sang nỏ, sau khi Trần Phong có chuẩn bị, vẫn như cũ không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Quả nhiên, chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có thứ một lần đột nhiên tập kích, đánh Trần Phong một trở tay không kịp, mới có cơ hội thành công. Nhưng, cái kia một tiễn bị cái kia thần phong kỵ chiến sĩ ngăn cản một cái, cho Trần Phong đầy đủ phản ứng thời gian. Bây giờ, Trần Phong đã có chuẩn bị, sang nọ đối với hắn cũng lại tạo bất thành ý hiếp. Thay đổi vị trí mục tiêu, bắn cho ta chết những cái kia thần phong kỵ. Công Tôn Việt giống như bị điên, giết không chết Trần Phong, hắn liền chắc chắn phải chết. Bất quá, trước khi chết, hắn cũng muốn đánh vỡ thần phong kỵ linh tử vong thần thoại. Vài tên binh sĩ giơ lên tên nỏ, tiến hành thứ ba lần trăm tiễn. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một âm thanh, một chuột hất phòng, như mũi tên, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Tất cả cản đường Huyền Thú kỵ binh, không phải là bị hất phong đâm chết, chính là bị Trần Phong một kích đánh thành hai nửa. Một lộ thông suốt, rất nhanh liền đến dưới tường thành. Trần Phong đột nhiên từ hất phong trên lưng đằng không mà lên, một vọt trường gần 4 mét cao. Lực đạo sắp hao hết thời điểm, Trần Phong một chân đạp tại trên tường thành. Giang giác một âm thanh, tường thành đều bị hắn đạp ra một cái hố tới. Mà mượn nhờ cái này một đạp chi lực, cơ thể của Trần Phong lần nữa bay trên không. Sau đó, hắn một tay đặt tại tường đống phía trên, dùng sức một lần, rơi vào trên tường thành. Thần Phong chiến kích liên tiếp bổ ra, đem cái kia vài tên giơ lên tên nọ chuẩn bị lắp đặt sảng nổ binh sĩ toàn bộ chém giết. Người Công Tôn Việt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Trần Phong. Xem như trước đó Cao Câu Ly quốc đô, Cao Câu Ly thành tường thành cũng có cao 7-8 mét, hắn lại như thế nào tay không vượt lệ nửa ải. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Công Tôn Việt cùng đông đảo Huyền Thú binh sĩ cũng không có phản ứng lại. Muốn dùng sảng nọ giết bản hầu, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc ngươi thất bại. Trần Phong cười lạnh một âm thanh, giương lên trong tay Thần Phong chiến kích. Đúng vậy a, thất bại. Công Tôn Việt thở dài một âm thanh, nếu như thành công, hôm nay sẽ là mặt khác một loại kết cục. Đáng tiếc là hắn vẫn bị thất bại. Thất bại liền mang ý nghĩa hắn muốn chết. Chân chính, nước mắt nhà tan. Phốc phốc. Thần Phong chiến kích rơi xuống, từ Công Tôn Việt trên cổ xẹt qua. Máu tươi bắn ra mà ra, Công Tôn Việt đầu người ngã lệch, còn chưa rơi xuống đất liền bị Trần Phong một kích đâm vào trống lên. Cái này có dã tâm Huyền Thú thái thú, lập quốc xưng vương không đến 3 giờ liền bị giết. Công Tôn Việt đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Trần Phong chọn Công Tôn Việt đầu, đứng tại trên tường thành hét lớn một âm thanh. Trên tường thành vây quanh vô số Huyền Thú tướng sĩ, trong tay còn cầm binh khí, nhưng không ai dám đi công kích Trần Phong. Bọn hắn nhìn nhau một cái, cuối cùng nhao nhao ném xuống binh khí trong tay, đầu hàng. Bây giờ đầu hàng, có lẽ bọn hắn cũng sẽ chết. Nhưng không đầu hàng nữa, chết liền không chỉ là bọn họ. Người nhà của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, tất cả cùng bọn hắn người có quan hệ, đều biết chết. Theo Huyền Thú tướng sĩ đầu hàng, cái này thành lập không đến 3 giờ Huyền Thú quốc, tuyên bố giải. Vậy đại khái lại là trong lịch sử, thời gian tồn tại ngắn nhất quốc gia A Công Tôn Việt, tốt xấu cũng coi như là sáng tạo ra một cái đi chép. Đoạt lại Huyền Thú tướng sĩ binh khí, Trần Phong mang theo Thần Phong kỵ vào thành. Thanh tẩy Thần Phong nội thành đối với Công Tôn Việt chân thành quan viên, đồng thời y theo thánh chỉ yêu cầu, đem Công Tôn Việt chém đầu cả nhà. Chỉ có những cái kia đầu hàng binh sĩ sống tiếp được. Những binh lính này cũng chỉ là nghe theo thượng cấp tướng quân mệnh lệnh mà thôi. Trần Phong tự nhiên không có khả năng giống đối đãi dị tộc như thế, toàn bộ giết sạch. Chương 84, Công Tôn Toàn gửi thư. Lưu Ngô thăm dò chương 84, Công Tôn Toàn gửi thư. Lưu Ngô thăm dò đón nhận đại quân đầu hàng, Trần Phong tại Huyền Thú quận sắp xếp tâm phúc sau đó, liền dẫn đại quân thu hồi Liêu Đông, chờ đợi triều đình bổ nhiệm. Phía sau không lâu, Nhạc Lãng quốc Nhạc Lãng Vương Trường Kỳ cũng bị Quách Gia thiết kế, chết ở trong tay Điền Bi. Hai đại phản tặc, tất cả tham dự nổi loạn liên quan quan viên, toàn bộ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Trấn áp phản quân, đối với Trần Phong cùng Quách Gia tới nói cũng không khó. Bọn hắn mục đích chính yếu nhất là muốn mượn nhờ cơ hội lần này, tại hai quận xếp vào tâm phúc. Chờ thời cơ một, liền có thể trong nháy mắt trưởng khống 3 quận chi địa. Đương nhiên, Trần Phong trước mắt thực tế nắm trong tay địa bàn không giống như một châu thiếu. Cao Câu Ly địa bàn, nhưng rất lớn. Trở lại Liêu Đông sau, Trần Phong để cho người ta đem tên kia thụ thương Thần Phong kỵ chiến sĩ nhấc vào phủ thái thú. Ngươi như thế nào ngốc như vậy, chỉ bằng cái kia tên nhỏ, tối đa cũng liền có thể làm tổn thương ta, không giết chết được ta. Trần Phong quan tâm hỏi, đây là cho đến trước mắt, thứ nhất cái thụ thương siêu cấp chiến sĩ, còn vì cứu mình mới thụ thương. Nếu không phải có con Jun Gen tạm thời cho hắn dung hợp, đã sớm đổ máu mà chết rồi. Tên nhỏ tổn thương, cũng không một giống như người có thể chịu được. Cái kia chiến sĩ bữa lúc gầm vang hữu lực mà nói, chúa công chính là vạn kim chi khu, chúng ta có thể chết, chúa công không thể gây tổn thương cho. Trần Phong vô vô cái kia chiến sĩ bà bay, nói, bây giờ cảm giác như thế nào? Bây giờ cách thụ thương đã qua mấy giờ, pha loãng bản con Jun Gen mang tới năng lực tự lành, cũng đã phát huy tác dụng. A cái kia chiến sĩ vui vẻ nói, chúa công, thương thế của ta tốt nhanh một nửa. Nói, hắn giải khai trên bụng bố, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tiếp đó chỉ vào vết thương đạo, chúa công, đây thật là quá thần kỳ, vết thương thế mà tại giải mầm thịt này. Trần Phong nhìn một chút, nguyên bản có cánh tay trẻ con to cửa hàng, trung quanh thế mà tại giải mới mầm thịt. Chỉ có điều, cái tốc độ này phi thường chậm chạp, mấy giờ mới tăng một điểm. Muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng phải muốn thời gian một ngày. Dù sao chỉ là dung hợp nồng độ vì 10 con Jun Gen, lấy được năng lực tự lành uy lực cũng không lớn như vậy. Đây còn là bởi vì tên chiến sĩ hợp thành 3 loại gen, uy lực tăng lên 15 nguyên nhân. Nếu như là quét ra bị thương, hoàn toàn khôi phục cần thời gian sẽ càng dài. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là cho bọn hắn nhiều một cơ hội sống sót. Trên chiến trường, nếu như không có loại này bản thân khôi phục năng lực, bị thương nếu như không có kịp thời dùng thuốc, rất dễ dàng liền sẽ đổ máu mà chết. Cho dù không có đổ máu mà chết, cũng sẽ nhận lây nhiễm, mang đến càng nghiêm trọng hơn kết quả. Mấu chốt, trên chiến trường, có đôi khi căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi cho thương binh bôi thuốc. Có loại này năng lực tự lành, cứ việc tốc độ khôi phục chậm, ít nhất có thể rất tốt cầm máu, có thể rất tốt phòng ngừa lây nhiễm, còn không cần lo lắng không có thuốc chữa thương. Người tên là gì? Trần Phong hỏi. Cái kia chiến sĩ gãi đầu một cái, nói, ta gọi nhị cậu tử, là cô nhi, trước đó vì kiếm miếng cơm ăn, đi theo khăn vàng vô tri vô giác phiêu đãng. Nhưng ta chưa từng có giết qua một tên bất tính, ta giết cũng là tham quan ô lại. Bây giờ đi theo chúa công, ăn uống không cần sầu, còn có thể giết dị tộc, trở thành người người kính ngưỡng thần phong kỵ chiến sĩ. Cho dù chết ta cũng có thể kiêu ngạo mà nói, ta không phải là phản tặc, ta là giết dị tộc chiến sĩ. Trần Phong gật đầu một cái, nói, về sau ngươi liền kêu Trần Nhị Cầu a, cùng ta họ. Tạ chủ công, ta cuối cùng có tên. Trần Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lệ như suối trào, hắn chưa bao giờ biết mình họ gì, ngược lại từ khi bắt đầu biết chuyện người khác liền kêu hắn nhị cậu tử. Bây giờ, chính mình cuối cùng có tên, vẫn là chúa công tự mình ban cho dòng họ, cùng chúa công một cái họ, đây là lớn lao vinh quang. Về sau, ngươi chính là thần phong kỵ thống lĩnh. Trần Phong cười cười, đạo, là chúa công. Lại là một sóng kinh hỉ, Trần Nhị Cầu có chút không biết làm sao. Thần phong kỵ thống lĩnh, chúa công thân vệ đầu lĩnh, cái này cũng là vinh dự vô thượng a chúa công. Hưu Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toàn gửi thư. Đúng lúc này, một tên kim giáp thần phong kỵ chiến sĩ cầm một phong thư đi vào. Công Tôn Toàn cho ta tin. Trần Phong sửng sốt một chút, tiếp nhận tin, đối với cái kia thần phong kỵ chiến sĩ nói, ta đã biết, ngươi mang Trần Nhị Cầu đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện đem Quách Gia gọi tới. Trần Nhị Cầu. Cái kia thần phong kỵ chiến sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Trần Nhị Cầu là ai? Ta, là ta à, chính là ta. Trần Nhị Cầu đội vàng chỉ mình, một khuôn mặt hưng phấn thêm đắc ý mà nói, chúa công tự mình ban cho họ. Cái kia thần phong kỵ chiến sĩ bữa lúc mặt mũi tràn đầy hâm mộ, chúa công tự mình ban cho họ, đây là bao lớn vinh quang. Ai nhìn xem hai người díu ra díu dít rời đi, Trần Phong lắc đầu cười cười. Nguyên lai, bị thủ hạ binh sĩ sùng bái và kính ý cảm giác, thật sự rất sảng khoái. Trần Phong mở ra tin nhìn kỹ đứng lên, xem xong sau đó, Quách Gia cũng uống lấy rượu. Chúa công tìm ta, có phải hay không lại có rượu ngon? Quách Gia một tiếng liền thò đầu ra nhìn mà tìm kiếm, trong mắt lập lòe chờ mong. Tạm thời không có, để cho tới là xem phong thư này. Trần Phong đem tin đưa cho Quách Gia, tức giận mà nói, không có rượu a. Quách Gia có chút thất vọng, sau đó mở ra tin một nhìn, kinh ngạc mà nói, Công Tôn Toàn gửi thư. Xem trước xong rồi nói sau. Trần Phong từ chối cho ý kiến mà nói. Gặp Trần Phong thần sắc, Quách Gia liền biết thứ này không đơn giản. Nhìn kỹ xong sau đó, Quách Gia trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười, ha ha, Lưu Ngu cố hết sức tôn sùng lôi kéo chính sách, đem trở ngại Công Tôn Toàn cùng chúa công phát triển. Công Tôn Toàn muốn cùng chúa công liên thủ, diệt trừ cái này Lưu Ngu. Trần Phong cũng bắt đầu cười, phụng hiếu cho là đây là Công Tôn Toàn tự tay viết thư. Quách Gia lắc đầu, nói, không xác định. Công Tôn Toàn mặc dù cùng Lưu Ngu lý niệm khác biệt, nhưng cũng sẽ không như thế lô mãng mà thông qua truyền tin phương thức cùng chúa công kết minh. Ra cho là, khả năng lớn nhất là, phong thư này cũng không phải là xuất từ Công Tôn Toàn chi thủ, mà là Lưu Ngu đối với chúa công thăm dò. A, làm sao mà biết? Trần Phong hỏi. Quách Gia uống một hớp rượu, cười nói, chúa công diệt Cao Câu Ly, chu diệt tất cả Cao Câu Ly nam nhân. Đối đãi dị tộc thủ đoạn, so Công Tôn Toàn càng thêm trực tiếp cùng hung tàn. Lưu Ngu lại tại cố hết sức phổ biến lôi kéo chính sách, đối với chúa công nhất định sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Hắn đang thử thăm dò chúa công, phải chăng đối với hắn cái này vũ châu mục lòng mang sát ý nếu có, vậy hắn liền muốn chuẩn bị sớm. Dù sao, chúa công quân đội, nhưng rất lợi hại. Trần Phong gật đầu một cái, nói, nếu như thế, nên đáp như thế nào Lưu Ngu thăm dò, tin tưởng trong lòng Phụng Hiếu đã có đối sách. Chuyện này, liền giao cho Phụng Hiếu. Không có vấn đề, ta cái này liền đi hồi âm cho Lưu Ngu. Quách Gia cất ký tin, uống rượu, quay người rời đi. Chương 85, thánh chỉ lại đến, hoàng đế phải cho ban hôn. Chương 85, thánh chỉ lại đến, hoàng đế phải cho ban hôn. Đại nhân, đây là vô địch hầu cùng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn hồi âm. Quảng Dương quận, kế huyện, Vũ Châu tổng sự điện chủ, đem hai phong thư trình lên. Lưu Ngu tiếp nhận tin nhìn một chút, nói, như vậy xem ra là tử thái quá lo lắng. Tham dò Trần Phong kế sách, chính là điện chủ nghĩ ra được. Trần Phong đối đãi dị tộc cơ hồ coi là đuổi tận giết tuyệt, mà Lưu Ngu lại tại Vũ Châu phổ biến lôi kéo chính sách, giữa hai người sớm muộn cũng sẽ có xung đột. Điện chủ tuổi nhỏ rửa sạch đọc sách, còn thiện trường kiếm thuật, tính là văn võ song toàn. Trần Phong tại Liêu Đông làm việc, tự nhiên không gạt được điện chủ dạng này người có lòng. Nguyên Liêu Đông Thái thú cùng Công Tôn đội chết, chắc chắn cùng Trần Phong có liên quan, tuyệt không giống Trần Phong công bố ra ngoài đơn giản như vậy. Đến nỗi cụ thể là như thế nào, Điền Trù cũng không dám kết luận, nhưng cũng không thể không phòng chuẩn bị tất cả khả năng tình huống phát sinh. Nếu như lại có cái gì dị tộc cám sát, mượn đao giết người âm mưu dùng tại trên thân Lưu Ngu, cũng không phải chuyện không có khả năng phát sinh. Cho nên, mới có một phong thư đi dò xét Trần Phong. Không, Điền Trù muốn thử dò xét không chỉ có là Trần Phong, còn có Công Tôn Toàn. Hắn cũng cho Công Tôn Toàn đưa một phong lấy Trần Phong giọng điệu viết tương tự tin, mời Công Tôn Toàn liên minh, diệt trừ U Châu mục Lưu Ngu. Công Tôn Toàn cùng Trần Phong hồi âm cơ hồ một dạng, lý niệm khác biệt, không phải ai chi qua, nhất định không thể tổn thương hòa khí, hãm U Châu tại trong chiến loạn. Nhìn thấy cái này hai lá hồi âm, Lưu Ngu cũng coi như là yên tâm. Ít nhất, không cần lo lắng Công Tôn Toàn cùng Trần Phong phái người ám sát chính mình. Chỉ có Điền Chủ vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Hắn hoài nghi chính mình thăm dò bị Trần Phong cùng Công Tôn Toàn đã nhìn ra. Hắn ở trong lòng trong kế hoạch tìm một cơ hội dò xét bọn hắn một chút. Đối với Lưu Ngu thăm dò, Trần Phong cũng không để ở trong lòng, những chuyện này có Quách gia xử lý là đủ rồi. Hắn lúc này đang bận lấy dạy người cất rượu. Chỉ có rượu trái cây là không đủ, đồ chơi kia hễ ở ngọt ngào chỉ thích hợp văn nhã chi sĩ uống. Võ tướng có lẽ đổ cái mới mẻ, có thể uống một đoạn thời gian. Nhưng thời gian một dài, át sẽ cảm thấy chưa đủ nghiện. Liên cung điển vi một dạng, vừa mới bắt đầu uống cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể uống mấy lần sau đó liền tới hướng Trần Phong chửi bậy, nói là uống vào không có tí sức lực nào. Cho nên, Trần Phong muốn sản xuất khác biệt số độ rượu đế, đó mới là võ tướng thích uống rượu. Cất rượu quá trình, Trần Phong trước đó ở trên mạng tra xét, cần khí cụ cũng làm cho Âu Giá Hoa chế tạo ra. Bây giờ muốn làm, chính là thực tiễn. Thông qua không ngừng thực tiễn, một lần lần tìm tòi, một lần lần tiến bộ, cuối cùng mới có thể sản xuất ra đầy ý rượu. Chuyện như vậy, Trần Phong đương nhiên sẽ không tự thân lên trận. Tìm đến Liêu Đông nhất biết cất rượu người, truyền thụ cho bọn hắn cải tiến sau cất rượu chi pháp, để cho chính bọn hắn đi thực tiễn. Cái này một số người cũng là ưa thích cất rượu người, đối với cất rượu chi thức tiếp thụ, muốn so một giống như người nhanh hơn nhiều. Truyền thụ mấy lần sau đó, bọn hắn trên cơ bản liền có thể nhớ kỹ, còn lại chính là thực tiễn. Đương nhiên, ủ chế rượu đế không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trần Phong lại khiến người ta ủ chế rất nhiều rượu trái cây, dùng để ứng phó chân giật. Qua sau nhiều ngày, cũng không biết chân giật bên kia rượu trái cây bán được như thế nào, chắc hẳn cũng không tệ ai chúa công, có ngày làm cho buông xuống, còn thừa đại nhân xin ngài trở về phủ thái thú một lội. Lúc này, có Thần Phong kỵ tới đưa tin đạo. Ngày làm cho buông xuống. Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết ngày làm cho là cái gì, chính là chuyển thánh chỉ thái giám đi. Lúc này, Hán Linh Đế lại cho chính mình ban thánh chỉ. Từ cất rượu nhà máy đi ra, Trần Phong hướng về phủ thái thú đi đến. Tại phủ thái thú đại khách trong sảnh, nhìn thấy một tên mặc thái giám phục sức tiểu hoàng môn, cầm một phong cầm chắc thánh chỉ, đang ngồi ở trên khách vị, cùng Quách gia trò chuyện vui vẻ. Chúa công, ngươi trở về, ngày làm cho mang đến bệ hạ thánh chỉ. Quách gia nhìn thấy Trần Phong, cười đứng dậy chào đón. Trần Phong khoát tay áo, để cho Quách gia ngồi xuống, sau đó nhìn về phía cái kia ngày làm cho, cười nói, không biết bệ hạ lại có gì nhiệm vụ giao cho bản hầu. Gặp qua vô địch hầu. Cái kia tiểu thái giám liền đội vàng đứng lên hướng Trần Phong chào, vị này chính là bệ hạ trong lòng hồng nhân, không thể đắc tội. Nghe nói, có đến vài lần trương nhượng muốn vạch tội vô địch hầu, đều bị bệ hạ đè đi xuống. Trần Phong khoát tay áo, nói, không cần khách khí, tuyên đọc thánh chỉ a. Là, vô địch hầu. Tiểu thái giám đối với Trần Phong rất cung kính, cầm lấy thánh chỉ tuyên đọc thời điểm, gặp Trần Phong không có cần hành lễ hoặc vì lệ dự định, cũng không dám nhiều lời, tiếp tục tuyên đọc nói, phụng ngay thừa vận, hoàng đế chiếu biết, đại hán vô địch hầu Trần Phong, giết Trương Giác ba huynh đệ, trấn áp khăn vàng tặc phản loạn, viễn phó Cao Câu Ly, giết dị tộc, đem Cao Câu Ly đặt vào đại hán cương thổ, lại trấn áp Công Tôn Việt, Trương Kỳ phản loạn, công lao chắc tuyệt. Nhưng, cho đến tận này, chấm vẫn như cũ không thấy ta đại hán chiến thần một mặt, trong lòng thật đáng tiếc. Đặc biệt lần tiếp theo triệu, truyền đại hán vô địch hầu Trần Phong, tùy ý vào cùng gặp chấm, bình loạn phong thượng, có thể trước mặt hướng chấm sách. Khâm thử, Hán Linh Đế muốn gặp ta. Trần Phong không nghĩ ra, cái này ngu ngốc hoàng đế vì sao lại thấy mình, thật chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn một chút chính mình cái đại hán chiến thần. Bản hầu sẽ đi, phụng hiếu, thay bản hầu đưa tiễn ngày làm cho. Trần Phong cầm thánh chỉ, đối với Quách gia đạo. Quách gia gật đầu một cái, mang theo cái kia ngày làm cho rời đi đại khách sảnh, kín đáo đưa cho hắn một túi ngân lượng, nói, ngày làm cho nguyên lai khổ cực, cầm lấy đi mua chén trà uống, giải khát một chút. Quân thừa đại nhân hữu tâm, vô địch hầu có lòng cái kia ngày làm cho cũng không có chối từ mà nhận túi tiền. Quách gia thấy thế, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười, hỏi, ngày làm cho kiến thức rộng rãi, không biết bệ hạ triệu vô địch hầu vào cung, cần làm chuyện gì, cái kia ngày làm cho thu tiền, cũng không tốt cự tuyệt trả lời, nhìn hai bên một chút không ngời, liền nhỏ giọng nói, cụ thể không rõ lắm, bất quá có một lần trong lúc vô tình nghe Trương Thường Thị đối với bệ hạ nói, muốn cho vô địch hầu ban hôn. Nghĩ đến, lần này vô địch hầu vào cung, hẳn là đại hỷ sự a. Quách gia cười nói, đa tạ ngày làm cho cáo chi, việc vui như thế, tự nhiên hảo sự thành xong. Nói xong, Quách gia lại lấy ra một cái túi tiền đưa cho cái kia ngày làm cho, còn xin ngày làm cho lưu ý, về sau nếu có cái gì liên quan tới vô địch hầu tin tức, thì lập tức phái người cáo chi, nhất định có hậu tạng. Dễ nói cái kia ngày làm cho thủ hạ túi tiền, mặt tươi cười gật đầu. Đưa mắt nhìn ngày làm cho rời đi, Quách gia trở về đại sảnh, đối với Trần Phong nói chính mình vấn đạo tình huống, trêu ghẹo nói, hoàng đế ban hôn, chúa công lại muốn danh dương thiên hạ. Trần Phong cười lấy lắc đầu, ban hôn. Ha ha, ta xem là phái một người tới giám thị ta đi, nếu có bất luận cái gì đối với đại hán bất lợi cử động, phía dưới một khắc tới cũng không phải là ngày làm cho, mà là đại quân. Công cao cái chủ, đây là từ xưa đến nay đều tồn tại vấn đề. Bây giờ Trần Phong, đại hán vô địch hầu, danh khí đã lớn đến để cho Hán Linh Đế bắt đầu kiêng kỵ. Chương 86, chúa công, dùng Mỹ Nam kế chinh phục nàng. Chương 86, chúa công, dùng Mỹ Nam kế chinh phục nàng. Đương nhiên, Trần Phong cũng rất xác định, tại cái này sau lưng, nhất định có công lao chương lượng. Cái này lao thái giám, đối với chính mình đó là bằng mọi cách nhìn không vừa mắt. Có lẽ sau lưng còn không hết một cá nhân. Lấy Trương Nhượng trí thông minh, không nhất định có thể nghĩ ra loại này ban hôn kế sách, sau lưng của hắn còn có người. Sẽ là ai chứ? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, một lúc hồi lâu cũng đoán không ra đến cùng là ai tại Trương Nhượng sau lưng bày mưu tinh kế. Kỳ thực cái này cũng không tệ. Quách gia uống một hớp rượu, cười hì hì mà nói, hoàng đế ban hôn, ý tại giám sát chúa công. Như vậy, hắn nhất định phải trong hoàng thất chọn lựa. khả năng lớn nhất chính là chính hắn nữ nhi, dạng này mới có thể đưa đến giám đốc tác dụng. Hán Linh Đế chỉ có một cái nữ nhi, chính là mấy năm trước phong cái kia vạn niên công chúa, nghe nói dung mạo rất xinh đẹp. Lấy chúa công năng lực, lấy chúa công dáng ngoài anh tuấn, tùy tiện thi triển một cái mỹ nam kế, là có thể đem nàng bắt lại. Đến lúc đó, cho triều đình lộ ra một chút tin tức giả, vừa có thể để cho chúa công tiếp tục ổn định phát triển, còn không biết gây nên triều đình chú ý. Mỹ nam kế, người ý nghĩ này rất không tệ. Trần Phong chứng chặt đàng hoàng mà gật đầu một cái, sau đó vô vô quét ra bà bay, nói: ta muốn đi Lạc Dương, Liêu Đông liền giao cho ngươi. Cao Câu Ly lương thực căn cứ phải phái người đi đóng giữ. Huyền Thố quận cùng Nhạc Lãng quận cũng muốn tăng tốc thẩm đấu. Những chuyện khác chắc hẳn không làm khó được ngươi. Yên tâm đi, chúa công. Ngươi liền yên tâm mà đi làm ngươi phò mã, đón ngươi công chúa à, Liêu Đông có ta, đều có thể yên tâm. Quách Gia Vũ bộ ngực bảo đảm nói, đang khi nói chuyện tràn đầy mùi rượu. Đối với Quách Gia, Trần Phong tự nhiên yên tâm, chỉ là một quận chi địa, với hắn mà nói đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. An bài tốt hết thảy, Trần Phong mang theo 3000 kim giáp thần phong kỵ lại một lần rời đi Liêu Đông. Đi ngang qua Hữu Bắc Bình thời điểm, Trần Phong đi gặp Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Dù sao cũng là số lượng không nhiều, đối đãi dị tộc lý niệm cơ hồ một gây nên người, hai người nhiều ít vẫn là có chút tâm tương thích. Thường nghe Bạch Mã tướng quân chỉ danh, chỉ tiếp tướng quân quanh năm chinh chiến dị tộc, khó có một gặp. Hôm nay có thể tương kiến, ta còn phải đa tạ Lưu Châu Mục đem Bạch Mã tướng quân từ dị tộc trên chiến trường kêu trở về a. Trần Phong cười to nói. Công Tôn Toàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vô địch hầu quá khen, vô địch hầu quyết đoán so ta có thể lớn hơn. Trận chiến mở màn liền xua đuổi Liêu Đông Ô Hoàn, khăn vàng chi loạn bên trong, càng là một nâng chém giết Trương Giác ba huynh đệ. Cao Câu Ly một chiến, thiên hạ lại không Cao Câu Ly. Cái này ba kiện chiến sự, một kiện so một kiện chấn nhiếp nhân tâm. Vô địch hầu, danh xứng với thực. Xua đuổi Liêu Đông Ô Hoàn, trấn áp khăn vàng phản loạn cũng còn tốt, Cao Câu Ly một chiến, giết sạch Cao Câu Ly nam nhân, quả thật làm cho Công Tôn Toàn cũng dọa một ngày. Đến nỗi còn lại những cái kia Cao Câu Ly nữ nhân, hoặc là bị đồng hóa gả cho người Hán, hoặc là trong tương lai một thời điểm nào đó, lấy một loại nào đó không muốn người biết trạng thái chết đi. Gả cho người Hán sinh con, đem hải tử căn cứ vào người Hán tới bồi dưỡng. Phía dưới một đại, hạ hạ một đại, người Cao Ly liền sẽ bị thế nhân quên lãng. Đến lúc đó, trên đời lại không Cao Câu Ly. Đây đối với Cao Câu Ly tới nói, thật có thể nói là chém tận giết tuyệt. Chỉ là Công Tôn Toàn vẫn như cũ có chút không biết rõ, nếu đều giết sạch Cao Câu Ly nam nhân, vì sao còn phải giữ lại những nữ nhân kia? Trực tiếp toàn bộ giết sạch, há không càng nhanh, cũng không cần tiền thoái như vậy. Lại không biết, Trần Phong là muốn giữ lại những thứ này Cao Câu Ly nữ nhân vì hắn trồng trọt. Cao Câu Ly sẽ bị hắn chế tạo thành vì một cái cực lớn kho lúa. Một vạn siêu cấp chiến sĩ, mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là vô cùng kinh khủng. Nếu không có một cái có thể tự cấp tự túc kho lúa, là không có cách nào tiếp tục phát triển lớn mạnh. Chỉ là ăn, là có thể đem Trần Phong cho ăn chết. Thần cấp hạt óc, cùng với khắc dung hợp đặc thù gen hạt giống, đều phải mau chóng trồng trọt đứng lên. Liêu Đông tuy có đến 10 vạn người, nhưng không có khả năng toàn bộ di chuyển đến Cao Câu Ly đi, như thế sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Đến nỗi bị Trần Phong phái đi Cao Câu Ly 5 vạn người Hán, nhân số không nhiều không thiếu, sẽ không quá mức gây nên chú ý tướng quân quá khen. Trần Phong cười nói, tục ngữ nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những dị tộc này cũng là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, đối bọn hắn dù thế nào hảo, bọn hắn cũng sẽ không dung nhập Đại Hán. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ tại thân thượng Đại Hán cắn lên một miệng. Khi phát hiện không phải ta Đại Hán địch, lại sẽ như cùng chó sủ một giống như dính sát. Một nhóm lớn yếu sợ mạnh xài lang hổ báo, liền nên chém tận giết tuyệt. Nói hay lắm, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được chi âm. Công Tôn Toàn vỗ tay tán thưởng, mặc dù có chút từ nghe không hiểu nhiều, nhưng không trở ngại hắn đối với trong đó nội dung lý giải. Những lời này đơn giản nói đến trong lòng của hắn đi. Trước đó hắn vẫn là quá cẩn thận rồi chút, sớm liền nên giống như Trần Phong dạng này, đem dị tộc chém tận giết tuyệt. Như thế, chính mình cũng sẽ không hàng năm đều tại chinh chiến dị tộc. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện này, trò chuyện như thế nào đối phó dị tộc, hơi có chút hận gặp nhau trễ cảm giác. Sau khi kết thúc, Trần Phong trước khi rời đi, đối với Công Tôn Toàn cười nói, Công Tôn tướng quân, lần này gặp mặt, sợ là sẽ phải gây nên người nào đó nghi kỵ cùng khẩn trương a, tướng quân cũng nên cẩn thận. Công Tôn Toàn cười to nói, không sao, ta quyết đoán mặc dù không bằng vô địch hầu, nhưng cũng không phải mặc người chém giết quả hờ mềm. Trần Phong gật gật đầu, từ biệt Công Tôn Toàn, mang theo Thần Phong Kỵ tiếp tục lên đường. Sự thật chính như Trần Phong, Vũ Châu Mục Lưu Ngu bởi vì Trần Phong cùng Công Tôn Toàn gặp mặt, mà trở nên có chút khẩn trương. Từ Thái, ngươi nói bọn họ có phải hay không thật muốn liên hợp lại đối phó bản Châu Mục? Lưu Ngu nhìn mình phòng sự thêm lưu sĩ, nhíu mày dò hỏi. Chủ yếu là hai người này thời gian gặp mặt, vừa vận tại hắn thăm dò song phương không lâu sau, khó tránh khỏi hắn sẽ có chút ý nghĩ. Điền Chủ trầm tư một lát sau nói, hẳn sẽ không. Nghe nói triều đình cho vô địch hầu xuống thánh chỉ, muốn triệu hắn đi Lạc Dương gặp mặt bệ hạ. Nghĩ đến, vô địch hầu đi ngang qua Hữu Bắc Bình, chỉ là đi tìm Công Tôn Toàn tâm sự ngày à? Phải không? Lưu Ngu có chút không tin, hai cái đại nam nhân ở giữa có cái gì tốt nói chuyện, hai người kia khẳng định có vấn đề. Từ Thái, ngươi nói nếu là nhân cơ hội này trừ bỏ cái kia Trần Tử Lân như thế nào? Trong mắt Lưu Ngu sát khí một tránh, có Trần Tử Lân cùng Công Tôn Toàn tại, mình tại Vũ Châu phổ biến lôi kéo chính sách liền không khả năng thành công. Chỉ cần giết bất luận cái gì một người, liền xem như thành công một nửa. Không thể, tuyệt đối không thể. Điền Chu bị sợ một ngày, nhanh chóng ngăn cả nói, đại nhân, vô địch hầu mặc dù cùng đại nhân lý niệm không hợp, nhưng hắn lúc này vẫn là đại hán vô địch hầu, là bách tính, nhất là Liêu Đông trong lòng bách tính thủ hộ thần. Nếu tùy tiện động thủ với hắn, sẽ để cho đại nhân rơi vào bất nghĩa. Huống hồ, đối với vô địch hầu độc thủ, đại nhân cũng không tốt hướng bệ hạ giao phó.
Chương 87, vô địch hầu, ngươi muốn cái gì khen thưởng?
Chương 87, vô địch hầu, ngươi muốn cái gì khen thưởng?
Đương nhiên, còn có cái trọng yếu nguyên nhân điển chủ không có nói ra. Trần Phong có thần phong kỵ thủ hộ, bản thân thực lực cũng là không người có thể địch, người phái đi Lưu Ngu có thể giết Trần Phong. Lưu Ngu suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có đạo lý. Nếu đối với Trần Phong độc thủ, như thế nào hướng bệ hạ giao phó?
Trầm tư rất lâu, Lưu Ngu cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, đối với điển chủ lại ba dặn dò, từ thái, gần nhất nhiều giám thị Hưu Bắc Bình cùng Liêu Đông động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải nói cho ta biết.
Đại nhân yên tâm, ta sẽ chằm chằm tốt.
Điền Chu gật gật đầu, bảo đảm nói. Mà lúc này Trần Phong đã rời đi U Châu, tiến nhập Ký Châu Trung Sơn Quốc.
Vô Cực huyện, Trần gia.
Trần Phong cùng Trần gia gia chủ Trần Giật ngồi đối diện nhau, nhấp một hớp dương mai tiểu, Trần gia chủ nhịn không được tò mò hỏi, vô địch hầu này tới không phải là tới thúc dục lương a?
Trần Phong cười nói, tự nhiên không phải, lấy Trần gia chủ tín dụng, bản hầu há lại sẽ lo lắng không có lương thực có thể dùng.
Trần Giật vẫn là không nhịn được giải thích nói, 3 tháng bởi vì vô địch hầu chinh chiến Cao Câu Ly, không người vật lương, chúng ta cũng không dám tùy tiện đem lương thực trở vào U Châu. Trước đó vài ngày, Liêu Đông quận úy Triệu đại nhân vận chuyển thái thú đại nhân chế riêng rượu trái cây mà đến, trở về thời điểm đã đem 3 tháng lương thực đều cho đi.
Trần Phong gật gật đầu, nói, ta biết, trên đường gặp phải Tử Long.
Ân, còn có Trần gia chủ bà cái nữ nhi.
Trần Giật bữa lúc có chút lúng túng, đại nhân thứ lỗi, cái kia ba cái nha đầu đối với đại nhân thế nhưng là sùng bái rất, ta khuyên cũng khuyên không được, nhất định phải đi theo một đi Liêu Đông. Nếu không phải tiểu nữ nhi còn nhỏ, chỉ sợ cũng đã sớm đi theo một đi.
Trần Phong cười cười, nói, Trần gia chủ, ta những cái kia rượu trái cây bán như thế nào?
Nói đến chỗ này, Trần Giật liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đại nhân, ngươi chế riêng rượu trái cây hương vị rất tuyệt, ta tại Ký Châu bán rất tốt.
Liền lấy cái này Dương Mai tiểu tới nói, đại nhân định giá là 10 lượng bạc một bình, ta biết giá là 20 lượng bạc một bình. Dựa theo Triệu đại nhân nói tới, ta để cho người ta miễn phí nhấm nháp một chén nhỏ. Kết quả chính thức bán ra thời điểm, vừa bày ra liền bị tranh đoạt một khoảng không.
Nói đến đây, Trần Giật mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nói, căn cứ Triệu đại nhân nói, đây là thái thú đại nhân nghĩ ra được bán ra phương thức, đại nhân thực sự là một cái thương nghiệp ngày mới ngày mới. Cái này ở đời sau bất quá là bình thường nhất tiêu thụ phương thức thôi.
Trần Phong đạm nhiên một cười, cũng không để ý đúng, đại nhân.
Mạ muội hỏi một chút, cái này Dương Mai tiểu chi phí bao nhiêu?
Trần Giật do dự một chút, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Một giống như, chi phí thì sẽ không để cho ngoại nhân biết, dù sao đó là thường nhân kiếm tiền đổ vật.
Trần Phong nhưng lại không đối với cái này tiến hành dấu giếm, hắn dựng lên ba ngón tay.
3 lượng bạc.
Trần Giật gật đầu một cái, nói, cũng không tệ lắm, kiếm lời gần gấp 6 lần.
Trần Phong lắc đầu, nói, 300 văn tiền.
Cái gì?
Trần Giật đông nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nói, một bình Dương Mai tiểu chi phí mới 300 văn tiền.
Một lượng bạc tương đương 1000 văn tiền, 300 văn tiền liền nửa lượng bạc cũng chưa tới.
300 văn tiền chi phí, bán đi 20 lượng bạc giá cao, kiếm lời 60 nhiều lần a, nếu như tính luôn thợ nấu rượu tiền công, chi phí không sai biệt lắm 500 văn tiền tả hữu.
Trần Phong nghĩ, đạo,
500 văn tiền chi phí, cái kia cũng kiếm lời 39 lần a.
Trần Giật có chút cảm thán, cùng so sánh, Trần Phong càng giống là gian thương.
Trần Phong cười cười, nói, bản hầu lần này tới, là muốn tiễn đưa Trần gia chủ một tràng đại tạo hóa.
Trần Giật một sững sờ, đội văn nói, vô địch hầu thế nhưng là lại ủ chế một chút những chủng loại khác rượu.
Cũng không phải.
Trần Phong lắc đầu, nhìn xem Trần Giật, một chữ một câu mà nói, không biết Trần gia chủ đối với thái thú chi vị nhưng có hứng thú.
Đại nhân, ngươi.
Trần Giật không rõ Trần Phong vì cái gì hỏi như vậy, thử hỏi thiên hạ ai không muốn làm quan. Hắn nằm mộng cũng muốn làm quan, chỉ có làm quan mới có thể để cho gia tộc của mình khôi phục dĩ vãng vinh quang, không hề bị kẻ sĩ xa lánh cùng xem thường.
Thái thú, tại trong dĩ vãng đây chính là chỗ hành chính có nhiều thực quyền nhất người.
Cho dù là bây giờ, đó cũng là gần với châu mục thực quyền chức quan.
Bản hầu hiểu rồi, Trần gia chủ ngay tại nhà chờ tin tức tốt đã đúng, chuẩn bị một chút bạc, bản hầu hữu dụng.
Nhìn thấy Trần Giật thần sắc, Trần Phong liền trong nháy mắt hiểu rồi.
Bất quá, cái này mua con tiền, Trần Phong đương nhiên sẽ không ra.
Trần Giật tựa hồ hiểu rồi cái gì, lập tức phái người đi chuẩn bị bạc.
Mua quan, tại bây giờ đại hán đã không phải là bí mật gì.
Nhưng muốn mua quan, đầu tiên phải có bắc cầu, bằng không ngay cả hoàng đế hoặc trương nhượng phe phái người đều không thấy được, như thế nào mua quan?
Tại Trần Giật mọi loại cảm tạ phía dưới, Trần Phong để cho kim giáp thần phong kỵ giơ lên bạc, chậm rãi rời đi.
Một lần, Trần Phong không có ở trên đường trì hoãn, mấy ngày sau liền xuất hiện ở thành Ngạc Dương.
Để cho Trần Nhị Cầu thống lĩnh kim giáp thần phong kỵ trú đóng ở bên ngoài thành khu vực ngoại thành, Trần Phong mang theo hai cái kim giáp thần phong kỵ, giơ lên bạc vào thành. Tại trong thành Ngạc Dương, Trần Phong gặp được cái kia đi tới Liêu Đông truyền thánh chỉ tiểu hoàng môn. Nghe nói Trần Phong đến Ngạc Dương, hắn xung phong nhận việc mà đến đây tiếp kiến. Trần Phong cùng cái kia tiểu hoàng môn trò chuyện phút chốc, đưa hắn một chút bạc, liền để tiểu hoàng môn chính mình sắp xếp người, đem Trần Giật mua quan ngân lượng mang tới trong cung. Hơn nữa dầu giếm chứng lượng, trực tiếp đưa đến Hán Linh Đế trước mặt. Hán Linh Đế thu đến bạc, lại nghe nói là Trần Phong phái người đưa tới, số lượng so với hắn âm thầm biết giá còn cao, lúc này liền đồng ý bán quan.
Hơn nữa, còn để cho Trần Phong ngày mai theo bách quan vào chiều sớm.
Đối với cái này, Trần Phong cũng không có quá mức ngoài ý muốn.
Lấy Hán Linh Đế cái kia tham tiền tính cách, ai ra giá tiền cao, liền bán cho ai, rất bình thường.
Hôm sau, trong gia đức điện, Trần Phong hộ tống bách quan cho Hán Linh Đế chào.
Còn tốt, thời đại này không chú trọng quy lệ chi lễ,
cũng chỉ có tại tiếp thụ thánh chỉ,
hoặc tế tự chờ nghi thức thời điểm mới có thể đi quỷ lệ chi lực. Nếu không, Trần Phong lại muốn đặc lập độc hành một trở về. Hôm nay, Trần muốn cho đại gia giới thiệu một chút, ta đại Hán vô địch hầu, vô địch chiến thần, Trần Phong Trần Tử Lân. Hán Linh Đế ngồi trên hoàng vị, liền không kịp chờ đợi nào ải. Đại gia đối với vô địch hầu danh tiếng chắc chắn là như sấm bên tai, nhưng thực sự thấy qua vô địch hầu địa, chỉ sợ không có mấy người. Nói đi, Hán Linh Đế liền để Trần Phong vượt qua đám người ra, để cho đám người thật tốt nhận thức một chút. Nhận thức xong sau đó, Hán Linh Đế một khuôn mặt dáng tươi cười hỏi, vô địch hầu vì ta đại Hán khai cương quách thổ, trấn áp phản quân, công quan toàn quân. Trâm nói qua, vô địch hầu muốn cái gì khen thưởng, nhưng tại trên triều đình hướng chấm ở trước mặt nói ra. Vô địch hầu, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chương 88, Liêu Đông Văn Học rất lại phía sau, Thỉnh Thái Trung Lang tiến đến giáo hóa. Chương 88, Liêu Đông Văn Học rất lại phía sau, Thỉnh Thái Trung Lang tiến đến giáo hóa một cái hoàng đế, hỏi thần tử muốn khen thưởng cái gì, cái này tại Đông Hán cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này không chỉ có là đối với cái này thần tử coi trọng, cũng là hoàng đế một lần thăm dò. Nếu là người khác, tất nhiên sẽ nói là hoàng đế cống hiến sức lực không cầu phong thưởng, mặc cho hoàng đế làm chủ các loại. Nhưng Trần Phong sẽ không như vậy, hắn tới đây, ngoại trừ tiếp thánh chỉ tới gặp Hán Linh Đế, còn có mục đích khác. Bệ hạ, Huyền Thố, Nhạc Lãng hai quận không người quản lý, thời gian một dài sợ sẽ lần nữa chịu đến dị tộc xâm nhập. Thần có một hữu, họ Trần tên giật, chữ Bá Lệ, tính tình cương trực, đối với dị tộc càng là hận thấu xương, đặc biệt đề cử hắn vì Huyền Thố thái thú, nhất định có thể thay bệ hạ trấn thủ biên giới. Hán Linh Đế nhìn Trương Nhượng một mắt, đối với Trần Phong nói, ái khanh nói cực phải, bất quá Huyền Thố thái thú ứng cử viên, chấm đã định phía dưới. Nhưng Nhạc Lãng quận thái thú chức vụ vẫn như cũ trống chỗ, chấm liền phong cái kia Trần Dật vì Nhạc Lãng quận thái thú. Vô địch hầu, ngươi còn muốn tưởng tượng gì? Phong Trần Dật vì Huyền Thố cùng Nhạc Lãng hai quận một trong thái thú, là hôm qua Trần Phong hướng Hán Linh Đế mua chức quan. Vốn là muốn mua Huyền Thố quận thái thú, không nghĩ tới cư nhiên bị người mua. Bất quá Nhạc Lãng quận thái thú cũng được, như thế Liêu Đông sau thuận tiện không cần lo lắng. Nghe được Hán Linh Đế tra hỏi, Trần Phong trầm tư phút chốc, nói: "Bệ hạ, Liêu Đông chính là đất nghèo, lại quanh năm chịu đến dị tộc xâm nhập, càng không văn nhân nguyện ý đi. Bây giờ, Liêu Đông văn học cực kỳ rất lại phía sau, nếu kéo dài như thế, ngày khác sợ không người thức bệ hạ chi ân đãi." Lớn mật. Trương Nhượng chợt hét lớn một âm thanh: "Vô địch hầu, ngươi là nói bệ hạ đối với Liêu Đông ân huệ không bằng người vô địch hầu sao?" Hắn đã sớm muốn vạch tội Trần Phong, lại đều bị Hán Linh Đế ép xuống. Bây giờ, ở trên triều đình, cuối cùng bị hắn tóm lấy cơ hội. Trương Nhượng phe phái những quan viên kia, cũng đi theo mở miệng phụ họa, trên triều đình bữa lúc trở nên nghị luận ầm ĩ bệ hạ, vô địch hầu tuyệt không phải ý tứ này, không ngại để cho vô địch hầu nói hết lời. Lư Thực cùng Hoàng Phủ Tung đứng ra vì Trần Phong nói chuyện. Trương Nhượng hung hăng trợn mắt nhìn hai người một mắt, xem ra đối với các ngươi bài miễn còn chưa đủ. Hán Linh Đế tay một giơ lên, bách quan bữa lúc yên tĩnh, hắn nhìn xem Trần Phong, nói: "Vô địch hầu, ngươi tiếp tục." Đối với Trương Nhượng chửi tới, Trần Phong vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Liêu Đông văn học rất lại phía sau, không biết lễ nghi, không biết chuyện, lại càng dễ chịu đến dị tộc mê hoặc. Ngươi muốn như thế nào?" Hán Linh Đế hỏi. Trần Phong ngẩng đầu nhìn Hán Linh Đế một mắt, nhàn nhạt mà nói: "Thần, Thỉnh Thái Trung Lang đi tới Liêu Đông giáo hóa thế nhân." Thái Trung Lang chính là đương thời lớn nho, tại văn nhân trong lòng có rất cao danh vọng. Nếu Thái Trung Lang chịu đi Liêu Đông, ngày khác chắc chắn có vô số văn nhân nổi tiếng mà đến. Văn nhân đến, Liêu Đông có thể giáo hóa, người người đều nhớ bệ hạ tri ân. Như thế, Liêu Đông bách tính liền không còn sẽ phải chịu dị tộc mê hoặc, Liêu Đông cũng sẽ không lại có chiến loạn phát sinh. Đây là bất thế chi công, có thể tái thiên thu vạn đại. Bệ hạ nghĩ có đúng không? Để cho Thái Ung đi Liêu Đông giáo hóa thế nhân. Trương Nhượng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đây mới là Trần Phong mục đích. Bất quá chỉ là một cái nho sinh, đi Liêu Đông có thể cho Trần Phong mang đến chỗ tốt gì? Trương Nhượng có chút không biết rõ. Để cho ta đi Liêu Đông. Thái Ung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Trần Phong, hắn lại muốn để cho chính mình cùng hắn đi Liêu Đông. Bệ hạ hẳn sẽ không đáp ứng a. Thái Ung nguyên bản là không muốn làm quan, chỉ là bị triều đình bức bách mới không thể không vào triều làm quan. Hắn vào triều rất ít nói chuyện, bởi vì hắn sẽ không a du đình hót, sẽ không phụ họa người khác, một lời nói liền có thể sẽ đắc tội với người. Nếu đã như thế, còn không bằng không nói lời nào. Trong triều, hắn một mực cố gắng làm một cái người trong suốt. Ngoại trừ Vương Doãn mấy người đi được gần người, thậm chí đều quên trên triều đình có một cái Thái Trung Lang. Đương nhiên, tại thiên hạ trong lòng văn nhân, Thái Ung danh tiếng là phi thường cao. Cái này cũng là Trần Phong muốn để Thái Ung đi Liêu Đông nguyên nhân, dùng thanh danh của hắn đi hấp dẫn càng nhiều văn nhân. Như thế, Liêu Đông trấn hưng có hy vọng. Trần Phong có thể xách theo thần phong chiến kích, mang theo kim giáp thần phong kỵ, trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tân kỵ, đánh xuống một tòa lại một tòa thành trì. Nhưng hắn sẽ không giáo hóa bách tính, để cho bọn hắn biết chữa thư lý. Càng quan trọng chính là, về sau người Hán cùng dị tộc nữ nhân sinh hạ hải tử, cũng cần những thứ này văn nhân đi giáo hóa. Như thế, mới có thể để cho bọn hắn triệt để dung nhập Đại Hán. Như thế, ngày khác mới có thể không có dị tộc. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung mấy người cũng có chút ngoài ý muốn, đây là tại hướng bệ hạ đào chân tường. Hán Linh Đế hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Trần Phong nhìn rất lâu, mới mở miệng nói: "Vô địch hầu nói có lý, Liêu Đông văn học cản cỗi, là nên có người đi thay chấm giáo hóa." Chấm, chuẩn. Tạ bệ hạ. Trần Phong ngược lại là không nghĩ tới Hán Linh Đế thế mà sảng khoái như vậy. Hán Linh Đế gật đầu một cái, đối với Thái Ung nói: "Thái bá giai, Liêu Đông so Lạc Dương càng cần hơn ngươi, tùy ý theo vô địch hầu đi tới Liêu Đông giáo hóa thế nhân, chấm liền phong ngươi làm Liêu Đông giáo tập, tại Vũ Châu châu mục phía dưới, gặp quan cao một cấp." Vũ Châu châu mục phía dưới, gặp quan cao một cấp. Đây chẳng phải là địa vị còn tại các quận thái thú phía trên. Tạ bệ hạ. Thái Ung có thể nói cái chữ không? Hán Linh Đế gật gật đầu, nói: "Vô địch hầu, công quan toàn quân, muốn khen thưởng tất cả đều là vì Liêu Đông bách tính, cũng không cân nhắc cho mình. Chấm cho rằng còn chưa đủ. Chấm muốn bệ hạ hậu ái, thần thẹn trong lòng." Trần Phong đông nhiên cướp lời đạo: "Nếu như thế, thần không thể làm gì khác hơn là mặt dày, mang theo công lại muốn một phần tưởng thưởng." Hán Linh Đế lông mày một trọn, gia hỏa này thật đúng là gan lớn bao ngày, ra mặt dày. Trương Nhượng vừa muốn mở miệng, lại bị Hán Linh Đế ngăn cản. Hắn nhìn xem Trần Phong nói: "Vô địch hầu, còn muốn tưởng tượng gì?" Trần Phong cười nói: "Bệ hạ nói thần không vì mình cân nhắc, ngược lại là nhắc nhở thần. Thần ngày xưa có một vị hôn thê, bởi vì chiến loạn mà lưu ly. Hôm nay, thần nghe nàng vào cùng, ở trong cung trưởng quản điều thuyền. Chỉ là một điêu thuyền quan, đối với bệ hạ tới nói không quan trọng. Nhưng thần lại không thể thẹn với ngày xưa bá phụ hậu ái, muốn mang nàng về nhà, thỉnh bệ hạ thành toàn." Hán Linh Đế khẽ nhíu mày, trong cung trưởng quản điêu thuyền cung nữ. Đường đường đại hán vô địch hầu, thế mà hướng mình muốn một cái cung nữ. Chỉ là một cái cung nữ, như thế nào xứng với ái khanh vô địch hầu thân phận? Hán Linh Đế muốn cự tuyệt. Trần Phong lại không hề nhượng bộ chút nào, thần ngày xưa đã thề, nếu tìm không trở về vị hôn thê, thề sống chết không cưới. Nhìn xem Trần Phong trên mặt cái kia quyết tuyệt thần sắc, Hán Linh Đế lần nữa nhíu mày. Thề sống chết không cưới, cái kia còn thế nào ban hôn? Chẳng lẽ thật muốn hẳn phải chết vô địch hầu? Vậy sau này người nào đến thay chấm thủ vệ biên cương, trấn nhiếp dị tộc? Suy tư rất lâu, Hán Linh Đế cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Hảo, chấm liền đem cái kia trưởng quản điều thuyền cung nữ cho ngươi." Chương 89, vạn năm công chúa của hồi môn, điều thuyền. Chương 89, vạn năm công chúa của hồi môn, điều thuyền. Tạ bệ hạ, bệ hạ thật là nhân từ thánh đế, nhất định danh truyền bạc cổ. Trần Phong tán dương, ngược lại cũng không phải đang nói bậy, Hán Linh Đế vốn là danh truyền bạc cổ. Chỉ có điều, hắn truyền tới không phải nhân từ minh quân, mà là ngu ngốc vô năng xú danh âm thanh thôi. Nghe được Trần Phong tán thưởng, Hán Linh Đế trên mặt trung quy là lộ ra một tia nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phong, một khuôn mặt nghiêm túc mà nói: "Ái khanh chí tình chí nghĩa, chấm rất là yêu thích. Nhưng, ái khanh vì ta đại hán vô địch hầu, cưới cung nữ làm vợ, ngươi thân phận không xứng. Chấm có một nữ, tên gọi Lưu Hân, 4 năm trước bị chấm phong làm vạn niên công chúa. Hắn thân phận, địa vị, cùng ái khanh đều vì tốt phối. Chấm muốn đem ái nữ gả cho Vu Ái Khanh, mong ái khanh cỡ nào đối với nàng không cần thiết phụ chấm một phiên tâm ý. Trọng điểm, rốt cuộc đã đến. Gả cho công chúa tại Trần Phong." Như thế một Trần Phong tránh không được phò mã ra. Bách quan đều ngạc nhiên, bọn hắn phía trước chưa từng nghe qua liên quan tới ban hôn một điểm tin tức. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Nhượng hội xuất lời phản đối, dù sao trở thành phò mã ra, Trần Phong thân phận lại đem khác biệt, này đối Trương Nhượng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng, để cho hắn kinh ngạc chính là, Trương Nhượng vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn ý phản đối, ngược lại chủ động phụ họa, tán dương, vậy hạ thánh minh, vô địch hầu thân phận địa vị, hiện nay thiên hạ cũng chỉ có công chúa điện hạ có thể xứng với. Lư Thực cùng Hoàng Phụ Tung nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương thấy được không giống bình thường cái bóng. Bọn hắn không phải kẻ ngu, rất nhanh liền đoán được Hán Linh Đế dụng ý Trần Phong ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ một giới áo vải bỏ tới vô địch hầu vị trí. Tại Liêu Đông danh tiếng như trời bên trong ngày, lời hắn nói, chỉ sợ so thánh chỉ còn có tác dụng. Công cao chấn chủ, mỗi cái triều đại quân thần đều biết gặp phải vấn đề. Đem công chúa gả đến Liêu Đông, chỉ sợ là muốn để công chúa giám thị Trần Phong một nâng một động. Nếu có dị tâm, triều đình đại quân khoảnh khắc liền có thể buông xuống. Lấy Hán Linh Đế dĩ vãng tác phong, chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây loại kế sách. Như vậy chỉ có một cái có thể, đây là Trương Nhượng chủ ý, cái này cũng có thể giải thích thông, vì sao Trương Nhượng cũng không phản đối, ngược lại cố hết sức thúc đẩy. Bất quá Lư Thực cùng Hoàng Phụ Tung cũng không có đi phản đối, một không có lý do gì đi phản đối hoàng đế cho thần tử ban hôn. Hai là, bọn hắn cũng cảm thấy để cho công chúa gả đến Liêu Đông, giám thị Trần Phong là có cần thiết. Trần Phong tại Liêu Đông uy vọng thật sự là quá cao, không thể không phòng. Ái khanh vị hôn thê, cái kia trưởng quản điêu thuyền cung nữ, sẽ lấy của hồi môn phương thức, đưa đến Liêu Đông, ái khanh cảm thấy chấm an bài như thế nào? Gặp Trần Phong trầm mặc, Hán Linh Đế lại nói: "Lấy của hồi môn phương thức đưa đến Liêu Đông, đây là Hán Linh Đế uy hiếp. Nếu như Trần Phong không đáp ứng chàng hôn sự này, liền không có của hồi môn, cái kia trưởng quản điêu thuyền cung nữ, tự nhiên cũng không biện pháp trả lại cho Trần Phong." Trần Phong ngẩng đầu nhìn Hán Linh Đế một mắt, nói: "Bệ hạ an bài rất chu đáo. Trước khi đến, Trần Phong liền đã quyết định tiếp nhận trận này ban hôn. Bất quá muốn tại trong trận này ban hôn, thu hoạch lợi ích lớn nhất, dùng chân giật tiền mua cho chân giật quan, trở thành Nhạc Lãng quận thái thú. Như thế, Nhạc Lãng quận trên cơ bản xem như chính mình." Đào Hán Linh Đế chân tưởng, đem Thái Ung mặc đi Liêu Đông, lợi dụng Thái Ung danh tiếng, hấp dẫn càng nhiều văn nhân. Như thế liền có thể giải quyết Liêu Đông văn học rất lại phía sau vấn đề, có thể tu kiến trường học, để cho Liêu Đông văn học phồn vinh. Đến nơi điêu thuyền, nếu chỉ là thuận tiện, có người tin sao? Ngược lại Trần Phong chính mình là phi thường tin tưởng. Hán Linh Đế thỏa mãn gật đầu một cái, nói: "Chúng ái khanh, như vô sự khởi bẩm, liền bài triệu à?" "Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm." Đúng lúc này, có quan viên vượt qua đám người ra, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Lương Châu Bắc Địa quận, An Định quận, Kim Thành quận, Lũng Tây quận các nơi hai cố người Khương phát động phản loạn. Lương Châu mục đồng trác, chiêu mộ người Khương, Tiểu Nguyệt thị tạo thành Hoàng Trung Nghĩa Tử Hồ trấn áp phản loạn. Không nghĩ tới, Hoàng Trung Nghĩa Tử Hồ tại lệnh cư phát động binh biến, gia nhập phản quân, giết chết bảo hộ Khương giáo úy lệnh Trương Thu. Bọn hắn lấy Hoàng Trung Nghĩa Tử Hồ binh sĩ, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu vi tướng quân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh hạ Kim Thành quận trị đồng ý ta, sát hại Kim Thành thái thú Trần Ý, sau đó, bọn hắn chiêu hàng Tân An huyện lệnh biên trường, Lương Châu tổng sự Hàn Toại, thanh thế hùng vĩ. Lương Châu mục động chắc có thể điều động binh lực không đủ, lương thảo cũng không đủ. Hắn thỉnh cầu triều đình phát phóng quân lương, đồng thời cho phép hắn điều đóng giữ Hà Đông Tây lương thiết kỵ tiến vào Lương Châu bình định. Đồng chắc tuy là Lương Châu mục, nhưng đại bản doanh của hắn tại Hà Đông, đại bộ phận Tây Lương thiết kỵ cũng đóng tại Hà Đông. Đại quy mô, vượt châu điều quân là cần Hán Linh Đế phê chuẩn. Trần Phong ánh mắt một tránh, Lương Châu chi loạn hắn tự nhiên tin tưởng, đại khái cùng biên quan kia nói không sai biệt lắm, trong đó vẫn còn có chút kinh ngạc. Đồng chắc hướng triều đình muốn quân lương, lại để cho triều đình cho phép hắn từ Hà Đông điều binh, chỉ sợ cũng không mẹn mẹn là muốn đi trấn áp phản loạn. Đồng chắc chỉ sợ là muốn đem chính mình đại bản doanh chuyển rời đến Lương Châu, tại Lương Châu phát triển thế lực. Hà Đông dù sao cách Lạc Dương quá gần, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không quá có thể giấu giếm được Lạc Dương. Nếu không phải những năm này một mực tại hối lộ trung thường thị Trương Nhượng, hắn đồng chắc sợ là sớm đã bị Hán Linh Đế bãi nhiệm. Trương Nhượng lông mày hơi hơi một nhăn, chuyện này hắn trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Đồng chắc đây là muốn cùng chính mình kéo ra quan hệ, không muốn lại cho mình đưa tiền. Đối với đồng chắc dạng này trường kỳ khách hàng, Trương Nhượng vẫn là vô cùng chú ý Hán Linh Đế như mày, lại khắc thường tộc phản loạn. Để cho đồng chắc đại quân vào Lương Châu, đây là không thể nào. Tây Lương thiết kỵ thực lực mạnh phi thường, nếu thoát ly chính mình giám thị, ở đó xa xôi Lương Châu, ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì. Tây Lương thiết kỵ chỉ nghe đồng chắc mệnh lệnh. Hán Linh Đế đối với đồng chắc quân đội cũng rất kiên kỵ. Tại Hà Đông, mình có thể tùy thời phái người giám thị, nhưng nếu là đi Lương Châu, vậy thì thật thoát ly chính mình nắm trong tay. Suy nghĩ rất lâu, Hán Linh Đế nói, trấn áp phản quân, cần gì phải Tây Lương thiết kỵ. Hoàng phủ Lai Khanh, chấp mệnh ngươi vì trái xa kỵ tướng quân, phòng ngự Trường An, chống cự phản quân. Hoàng phủ Tung vượt qua đám người ra, lớn tiếng nói, thần lĩnh mệnh. Hán Linh Đế gật đầu một cái, lại nhìn về phía Trần Phong, nói, vô địch hầu, Lương Châu phản loạn, Ái Khanh cùng Hân Nhi hôn sự hơi trì hoãn, Ái Khanh liền tại Lạc Dương nhiều chơi mấy ngày. Trên thực tế, cho dù Lương Châu phát sinh phản loạn, hôn sự này cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng Hán Linh Đế lại đem hôn sự chối từ, đồng thời đem Trần Phong lưu tại Lạc Dương, không biết hắn muốn làm gì. Hảo. Trần Phong gật đầu đồng ý, Liêu Đông có Quách gia trấn thủ, đối với chân giật bổ nhiệm cũng đã truyền đạt tiếp. Tất cả hết thảy đều tại đều đâu vào đấy phát triển, chính mình chế một điểm trở về cũng không cần yếu. Chương 90, Thái Ung phủ thượng, dễ nghe tiếng đàn. Chương 90, Thái Ung phủ thượng, dễ nghe tiếng đàn tối triều. Hoàng phủ Tung cùng Trần Phong hàn huyên vài câu, liền vội vội vàng mà cầm Hán Linh Đế cho binh phủ, đi triệu tập đại quân bình định đi. Còn lại đông đảo quan viên đều lên đến đây cùng Trần Phong lôi kéo làm quen. Đại Hán vô địch hầu lại sắp trở thành phò mã gia, địa vị quyền thế cũng có thể nói là chưa có người cùng ai. Trần Phong một cười đáp lại, thái độ rất hiền hòa. Đại Hán vô địch hầu danh chấn thiên hạ, lại một mực chưa từng có thể tương kiến, trong lòng thường thường cảm thấy rất là tiếc nuối. Bây giờ một gặp, quả thật là tuổi trẻ tài cao, anh tuấn xoáy khí. Một tên quan văn đi tới, đánh giá Trần Phong hai mắt, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Lư Thực đi tới, giới thiệu đến, Tử Lân, đây là thượng thư Vương Doãn Vương Tử Sư. Nguyên bản Lư Thực là thượng thư, về sau Trương Nhượng hướng phá khăn vàng tướng quân yêu cầu hối lộ, Lư Thực không cho, chọc giận Trương Nhượng, bị Trương Nhượng thiết kế bãi nhiệm thượng thư chức vụ. Bây giờ mới thượng thư, chính là Vương Doãn. Đây chính là cái kia dùng liên hoàn kế xử lý đồng trác gia hỏa. Trần Phong nhìn Vương Doãn một mắt, gật đầu cười nói, nguyên lai là Vương thượng thư. Ngày xưa Vương thượng thư mang bình chân áp dự châu khăn vàng, đáng tiếc bản hầu vô duyên nhìn thấy. Hôm nay một gặp, Vương thượng thư quả thật là khí vũ hiên ngang, trên thân càng có một cỗ cương trực công chính khí thế. Ngược lại khích lệ từ lại không muốn tiền, Trần Phong thật đúng là thuận miệng liền đến. Vô địch hầu quá khen. Vương Doãn trên mặt đã lộ ra nụ cười, cho dù ai bị người khích lệ, cũng biết cao hứng trong lòng. Vô địch hầu một tâm vì Liêu Đông bách tính, ngược lại là để cho người ta bội phục. Lúc này, lại có một văn quan đi tới, mở miệng nói ra. Trần Phong nhìn về phía người kia, thấy là một tao nhã nho nhã nam tử, chỉ là hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút tức giận. Xin hỏi ngươi là? Chính mình giống như không biết người này à, nhìn qua như thế nào đối với chính mình sinh khí như thế. Vậy nhân thần tình một sững sờ, bên cạnh Lư Thực, Vương Doãn mấy người cũng là một khuôn mặt ngạc nhiên. Vô địch hầu, thế mà không biết hắn. Vị này chính là ngươi Liêu Đông đại hán giáo tập, Thái Ung Thái Bá Giai. Lư Thực một bên cạnh giới thiệu, một bên cạnh cổ quái nhìn xem Trần Phong. Nguyên lai tưởng rằng Trần Phong chỉ định để cho Thái Ung tiến đến Liêu Đông giáo hóa thế nhân, chắc chắn nhận biết Thái Ung. Không nghĩ tới, hắn thế mà căn bản vốn không nhận biết, nghĩ đến cũng chỉ là nghe nói qua Thái Ung danh tiếng. Gia hỏa này thật đúng là gan lớn bao ngày, ngay cả bệ hạ chân tưởng cũng dám đảo. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, nguyên lai là Thái giáo tập, bản hầu thất lễ. Vô địch hầu danh chấn thiên hạ, không biết ta cái này khu khu thư sinh cũng rất bình thường. Thái Ung nhàn nhạt mà nói, nghe cái này trong lòng Thái Ung tựa hồ còn có chút oán niệm đâu. Trần Phong cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Đại Hán giáo tập, Vũ Châu Châu mục phía dưới, gặp quan lớn một cấp, nghe vào ngược lại là rất uy phong, lại không có bất luận cái gì thực quyền, còn không bằng trung lang tướng đâu. Nghe Thái giáo tập tự chế một bộ phi bạch thể, trong lòng bản hầu hiếu kỳ, không biết có thể hay không đi phụ thượng một quan. Trần Phong lại nói, Thái Ung muốn cự tuyệt, nhưng lại một, sau này muốn sớm chiều ở chung không biết bao nhiêu năm, cũng không cần đắc tội vô địch hầu mới tốt. Cao câu ly gần trăm vạn nam nhân, tất cả đều bị Trần Phong đổ sát sạch, cái này sát tính có bao nhiêu trọng. Tuy nói chưa từng nghe qua Trần Phong đổ sát người hắn sự tình, nhưng chọc phải Trần Phong, không chừng cái nào ngày hắn dưới cơn nóng giận đem chính mình cho bổ đầu. Loại sự tình này, lấy Trần Phong tác phong, là hoàn toàn có thể làm đến đi ra ngoài. Vô địch hầu có thể đến chơi hàn xá, đó là vinh hạnh của ta. Thái Ung cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Như thế, liền làm phiền. Trần Phong cười cười, từ biệt Lư Thực cùng Vương Doãn, đi theo Thái Ung hướng về Thái Phủ mà đi. Vừa tới Thái Phủ, liền nghe được một trận êm tai tiếng đàn truyền đến, không khỏi trầm mê trong đó. Ở đời sau, tuy có cổ cầm kẻ yêu thích, bao quát Trần Phong chính mình, nhưng vô luận là những người khác, vẫn là Trần Phong chính mình, đều không thể bắn ra trong đó ý vị. Lúc này, cái này từ trong thái phủ truyền tới tiếng đàn, tùng trầm mà xa xăm trống trải, nhỏ bé mà kéo dài. Lúc như người ngữ giống như đối thoại, lúc như lòng người chi tự, mờ mịt khó lường. Đây là ngày lại thanh âm, trực kích sâu trong đáy lòng. Rất lâu, Trần Phong mới hồi phục tinh thần lại, cảm thán nói, đàn hảo, đánh đàn người tốt hơn. Một đem hảo cầm, cũng cần một cái cầm nghệ cao siêu người, mới có thể phát huy trong đó mị lực. Nghe được Trần Phong cái kia phát ra từ nội tâm tán thưởng, Thái Ung trên mặt đã lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đây là tiểu nữ đang gảy đàn, nàng tại trên đàn tạo nghệ đã hơn xa tại ta. Trần Phong bừng tỉnh, cười nói, nghe lệnh thiên kim chính là hiếm có tài nữ, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Cầm nghệ bản hầu đã thấy qua, thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Chỉ là không biết cái này cờ, sách, vẽ như thế nào. Với bạn, bản hầu bất tài, cũng hiểu sơ một hai. Muốn hướng lệnh thiên kim tỉnh cầu, không biết phải chăng là mạo muội. Tiếp trước, Trần Phong khi nhàn hạ, cũng biết đánh đánh đàn, luyện một chút thư pháp, hạ hạ cờ, vẽ mấy tấm vẽ. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận đó là vì tốt hơn truy nữ hải mới đi học. Thái Ung kinh ngạc nhìn Trần Phong một mắt, chiến trường này vô địch hầu cũng hiểu cầm kỳ thư họa. Tiểu nữ có gặp hay không vô địch hầu, ta cũng làm không được quyết định, thì nhìn vô địch hầu chính mình. Thái Ung đem Trần Phong nên vào phủ đệ, tại đại khách sảnh ngồi xuống. Trần Phong cười nói, như thế, liền thỉnh thái giáo tập cho ta một đem đàn vừa vặn rất tốt. Thái Ung gật đầu một cái, để cho người ta cho Trần Phong chuẩn bị một đem đàn. Rất lâu không đánh, cũng không biết có hay không lùi bước. Trần Phong cười cười, điều điều dây cung, bắt đầu đàn tấu đứng lên. Đời trước của hắn chỉ là vì truy nữ hải, mặc dù học không tệ, nhưng cùng Thái Diễm so ra kém rất xa. Nhưng hắn lúc này đối với cường độ trường khống, âm thanh độ mẫn cảm đều so kiếp trước mạnh quá nhiều. Có kiếp trước nội tình tại, Trần Phong có thể rất nhanh liền chìm vào trong đó. Thái Ung có thể nghe được, vừa mới bắt đầu Trần Phong thủ pháp còn có chút xa lạ, thậm chí có mấy cái âm đều đánh sai. Nhưng theo một lượt một lần đàn đấu, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tiếng đàn cũng càng ngày càng dễ nghe. Đến cuối cùng, Trần Phong càng đánh càng nhanh, hai tay mười chỉ mang theo một phiến tàn ảnh. Tiếng đàn cũng vô cùng gấp rút, cũng rất âm vang hữu lực, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thái Ung trước đó chưa từng nghe qua cái này bài khúc đàn, không biết là người nào làm ra, nghe càng thích hợp xuất chinh phía trước đàn đấu, dùng để cổ vũ sĩ khí. Tiếng đàn tại thái phủ truyền lại, hấp dẫn thái phủ trên dưới chú ý, bọn hắn dừng lại trong tay động tác, cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hận không thể hóa thân chiến sĩ, cầm lên binh khí, trên chiến trường giết địch. Hậu viện, một tên 13 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, để cho thị nữ cất kỹ cổ cầm, lại bày ra một bức vẽ. Người trong bức họa là một cái mặc kim giáp, mang theo kim nón trụ, cầm trong tay kim kích, kỵ lấy hắc mã tướng quân. Chỉ là, chẳng biết tại sao, tướng quân kia khuôn mặt lại là một phiến trống không. Thiếu nữ nâng bút thử mấy lần, muốn đem tướng quân kia khuôn mặt vẽ lên, lại cuối cùng không cách nào hạ bút, bởi vì nàng chưa từng gặp qua vị tướng quân này. Đột nhiên, cái kia âm vang hữu lực tiếng đàn truyền đến, để cho thiếu nữ ngẩng đầu lên. Đó là một trương phi thường tinh xảo, lại mang theo dáng vẻ thư sinh gương mặt. Là ai đang gảy đàn? Thiếu nữ rất rõ ràng, dạng này khúc đàn, phụ thân của mình tuyệt đối đánh không ra được. Chương 91, ta là thái diễm tình nhân trong ngục. Chương 91, ta là thái diễm tình nhân trong ngục. Tiểu Linh, đi hỏi thăm một chút, ai đang gảy đàn? Trong lòng Thái Diễm hiếu kỳ, nhưng mình còn quê nữ, không thích hợp xuất đầu lộ diện, liền để chính mình tiếp thân thị nữ đi xem một chút. "Tốt, tiểu thư." Thị nữ cấp tốc chạy đi, một lát sau lại phong phong hỏa hỏa chạy trở về, thật xa liền la lớn, tiểu thư, vô địch hầu, là vô địch hầu đang gảy đàn." "Vô địch hầu?" Thái Diễm đôi mắt đẹp một hiện ra, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nữ cũng yêu anh hùng a, thiếu nữ nào không ước mơ trượng phu của mình là một cái đỉnh ngày đập đất, danh chấn thiên hạ anh hùng. Bây giờ, liền có như thế một anh hùng. Đại hán vô địch hầu, xua đuổi Liêu Đông Ô Hoàn, trấn áp Khăn Vàng, chinh chiến Cao Câu Ly, bình định Huyền Thố Nhạc Lãng chi loạn. Sự tích của hắn đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nghe nói, hắn mới 15 tuổi. Bao nhiêu không lấy chồng nữ hải, đem hắn coi là bạch mã vương tử, tình nhân trong động. Thái Diễm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ xua đuổi Liêu Đông Ô Hoàn bắt đầu, nàng liền muốn cũng tại chú ý Trần Phong tin tức. Vì thế, nàng còn thường xuyên để cho thị nữ Tiểu Linh đi bên ngoài nghe những người kể chuyện kia nói liên quan tới Trần Phong cố sự, tiếp đó trở về giảng cho nàng nghe. Căn cứ vào nghe được nghe đồn, Thái Diễm vẽ lên rất nhiều chương Trần Phong vẽ, lại đều không có vẽ lên khuôn mặt. Bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua vô địch hầu, không dám tùy tiện hạ bút, sợ phá hư vô địch hầu hình tượng. "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta đi xem một chút." Nhìn thấy Thái Diễm thần sắc này, thị nữ Tiểu Linh chuyển con mắt nói. Có thể Thái Diễm có chút do dự, nữ tử không lấy chồng, đi gặp một cái chưa thành nhà nam tử, cái này không tốt lắm đâu. "Chúng ta liền bụng trộm vừa ý một mắt." Tiểu Linh nói. "Tốt lắm, chúng ta đi xem một chút." Thái Diễm gật gật đầu, đi theo Tiểu Linh đến đại khách sảnh, trốn ở một cây cột sau, thăm dò dò xét. Trong sảnh, Trần Phong hai tay vung dậy, tại trên cây đàn kia nhanh chóng mà thuần thục đàn đấu. Tiếng đàn âm vang hữu lực, đem người đưa vào đến chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây trong chiến trường đi. Rất lâu, một khúc hoàn tất, Trần Phong chính mình cũng có chút nỗi lòng khó bình. Đàn của hắn nghệ cùng Thái Diễm cùng Thái Ung tự nhiên là không cách nào so sánh, đàn đấu khác chữ tình khúc mặc dù sẽ không làm trò hề cho thiên hạ, nhưng cũng không đủ sáng chói. Cho nên, hắn lựa chọn cái này một bài đặc biệt khúc. Bài hát này cần cực nhanh thủ pháp mới có thể bộc phát ra mị lực của nó. Tiếp trước Trần Phong thủ pháp không đủ nhanh, căn bản đàn đấu không ra bài hát này chân chính mị lực. Bây giờ, lấy hắn cái kia kinh khủng tốc độ tay, đem bài hát này uy lực vô hạn phóng đại, hiệu quả cực kỳ rung động. Ít nhất, Trần Phong chính mình cũng bị trong đó ý cảnh lây. "Hảo, hảo một bài xa trường ngang dọc khúc." Đột nhiên, một cái thanh âm dễ nghe từ cửa hông cây cột đằng sau truyền đến. Lại là Thái Diễm quá mức đắm chìm trong đó, nhịn không được mở miệng tán thưởng, hoàn toàn quên đi chính mình chỉ là tới nhìn lén. Tiểu thư Tiểu Linh có chút nóng nảy mà kéo Thái Diễm một chút, nàng mới đột nhiên phản ứng lại, bất quá thì đã trễ. Bởi vì, nàng trông thấy Vô Địch Hầu nhìn về phía chính mình. Tất nhiên bị nhìn thấy, Thái Diễm dứt khoát cũng không né, từ cây cột sau đi ra, đôi mắt đẹp đánh giá Trần Phong, dùng văn nhã âm thanh êm tai nói, nghĩ không ra Dung Quan Ba Quân Vô Địch Hầu, lại cũng có như thế phi phàm cầm nghệ. Thái Ung gặp Thái Diễm đi ra, sửng sốt một chút, giới thiệu đến, Vô Địch Hầu, đây cũng là tiểu nữ Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ. Bản hầu cầm nghệ, không bằng Thái tiểu thư 11 trong 2. Chỉ là chịu Thái tiểu thư tiếng đàn chỗ đả động, ngửa tay thôi, để cho Thái tiểu thư chê cười. Trần Phong cười cười, đạo: Thái Diễm nguyên bản chữ liền kêu Chiêu Cơ, trong lịch sử, tấn bởi vì Chánh Tư Mã Chiêu Huy, tại trong sáng tác đổi thành Thái Văn Cơ. Hoa, rất đẹp trai. Thị nữ Tiểu Linh trốn ở sau lưng Thái Diễm, một khuôn mặt hoa si mà nhìn xem Trần Phong. Thái Ung cười nói: Diễm Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, Vô Địch Hầu muốn theo ngươi luận bàn một chút cầm kỳ thư họa. Nghe xong Trần Phong xa trường ngang dọc khúc, Thái Ung cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng đối với Trần Phong kỳ nghệ, thư pháp cùng hội họa cũng tràn ngập chờ mong. Vậy thì xin Vô Địch Hầu chỉ giáo nhiều hơn. Thái Diễm nhẹ nhàng một lễ, để cho thị nữ Tiểu Linh đi chuẩn bị. Tiểu Linh lưu luyến không rời mà rời ánh mắt đi, dẫn người đi chuẩn bị đồ cần. Thời gian kế tiếp, Trần Phong một mực ở tại Thái phủ, cùng Thái Diễm luận bàn cầm kỳ thư họa. Trần Phong cũng coi như là thấy được cái gì gọi là tài nữ, quả thật là tinh thông mọi thứ, làm cho người sợ hai thán phục. Đồng dạng, Trần Phong cầm kỳ thư họa, cũng lệnh Thái Diễm vô cùng kinh ngạc. Hắn thường thường có một chút ngày mã hành không ý nghĩ, cho nàng mang đến vô số kinh hỉ, được ích lợi không nhỏ. Mới đầu Thái Ung đối với hai người luận bàn, chỉ là ôm xem kịch cùng thưởng thức thái độ. Nhưng đằng sau hắn phát hiện một cái không tốt lắm manh mối, nữ nhi của mình tựa hồ ưa thích Vô Địch Hầu. Cái này nguyên bản không có gì, dù sao Vô Địch Hầu văn võ song toàn, dáng dấp vừa anh tuấn xoáy khí. Vấn đề là, bệ hạ đã đem Vạn Niên công chúa ban hôn cho Trần Phong. Trần Phong chính thê, không cần phải nói, chắc chắn là Vạn Niên công chúa Lưu Hân. Bình thê, rất có thể chính là cái kia trưởng quản điều thuyền cung nữ. Chẳng lẽ, để cho nữ nhi của mình đi cho Trần Phong làm tiếp? Thái Ung hai ngày vì này sự kiện rất là phát sầu, tóc bạc hai cây. Thường khuyên Thái Diễm cách Trần Phong xa một điểm, hết lần này tới lần khác Thái Diễm mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng làm theo ý mình. Một ngày, Thái Diễm mang theo Trần Phong đi chính mình phòng vẽ tranh, cho hắn nhìn những cái kia không khuôn mặt bức họa, vui vẻ mà nói, những bức họa này cũng là ta căn cứ vào phía ngoài nghe đồ vẽ, nhưng ta cũng không gặp qua ngươi, cho nên một mực không dám vẽ khuôn mặt. Nay này, ta cuối cùng có thể ở trên đây vẽ lên mặt của ngươi. Nói, Thái Diễm nâng bút liền bắt đầu họa. Mấy ngày nay, nàng đã đem Trần Phong dung mạo thật sâu khắc sâu vào não hải. Nàng vẽ rất chậm, mỗi một bút đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vẽ sai. Trần Phong lặng lặng nhìn xem nàng, trong lòng có điểm đắc ý cảm giác. Nguyên lai, chính mình vẫn là đại tài nữ Thái Diễm tình nhân trong mộng a. Mấy ngày ở chung, Trần Phong cũng rất ưa thích cái này có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu văn nhã nữ tử. Xem, giống hay không? Rất lâu, Thái Diễm vẽ xong cả mặt, cầm lên tại bên cạnh Trần Phong so sánh một chút, một khuôn mặt mong đợi hỏi. Trần Phong nhìn một chút, tán thán nói, đơn giản một mô hình một dạng, cái này hội họa chi đạo không cần so, ta thua. Phải không? Nghe được Trần Phong khích lệ, Thái Diễm thật cao hứng. Vô Địch Hầu, lao ra cho mời, nói là có ngày làm cho lâm phủ. Lúc này, thị nữ Tiểu Linh chạy tới nói, ngày làm cho. Trần Phong đuốt đuốt Thái Diễm đầu, nói, ta đi trước xem. Ân. Thái Diễm gật đầu. Trần Phong cười cười, từ biệt Thái Diễm, hướng phía trước sảnh đi đến. Tiểu thư, Vô Địch Hầu sờ đầu của ngươi hải. Tiểu Linh trừng to mắt, một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, các ngươi sẽ không đã ngươi nói năng gì đấy. Thái Diễm đỏ mặt, dậm chân, đem Tiểu Linh đẩy ra phòng vẽ tranh, đóng cửa lại. Chương 92, mang lên ngươi. Để làm gì? Chương 92, mang lên ngươi. Để làm gì? Thái phủ phong trước, Trần Phong gặp được triều đình ngày làm cho, chính là trước kia tới Liêu Đông chuyển chỉ, giúp Trần Phong cùng Hán Linh đế giật dây mua quan tiểu hoàng môn, trong tay hắn còn cầm một phong thánh chỉ. Vô Địch Hầu, đây là bệ hạ đưa cho ngươi thánh chỉ. Tiểu hoàng môn nhìn thấy Trần Phong, trực tiếp đem thánh chỉ đưa tới. Trần Phong tiếp nhận thánh chỉ nhìn lại, nguyên lai là Tây Lương tình huống chiến trường không thể lạc quan. Hoàng phủ tung mang binh tại Trường An ngăn cản phản quân, mấy ngày đi qua cũng không kiến công, bị người liên hợp bị tội. Hán Linh đế một giận phía dưới bãi nhiệm Hoàng phủ Tung, phái tư không Trường Ôn giải thể Hoàng phủ Tung vị trí. Đồng thời, để cho Trần Phong tiến đến phụ tá Trường Ôn, cùng bình loạn. Xem xong thánh chỉ, Trần Phong có chút cảm thán, Hoàng phủ Tung cuối cùng vẫn là bị bãi nhiệm. Nguyên lai tưởng rằng Lương Châu có đồng chắc cùng Hoàng phủ Tung liên thủ, bình định lần này Lương Châu phản loạn sẽ rất nhẹ nhõm, không nghĩ tới kết cục vẫn là một dạng. Trần Phong đứng dậy, đối với Thái Ung nói, Thái giáo tập, chuẩn bị kỹ càng muốn dẫn đi Liêu Đông đồ vật, chờ bản hầu trở về liền xuất phát. Hảo. Thái Ung gật đầu một cái, nghe Trần Phong ngữ khí, bình định Lương Châu chi loạn với hắn mà nói tựa hồ rất nhẹ nhàng giống như. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, Vô Địch Hầu hết thể cẩn thận. Thái Ung nhắc nhở. Đa tạ mong nhớ. Trần Phong cười cười, cùng cái kia tiểu hoàng môn một rời đi Thái phủ, đối với tiểu hoàng môn nói, ngày làm cho về trước cùng, bản hầu đi bên ngoài thành mang lên kim giáp thần phong kỵ, trực tiếp xuất phát, tại Trường An cùng Trương Tư không tụ hợp. Hảo. Vô Địch Hầu bảo trọng tiểu hoàng môn quay người rời đi. Lạc Dương vùng ngoại ô, Trần Phong triệu tập kim giáp thần phong kỵ, nói, Lương Châu dị tộc phản loạn, theo ta đi tới Lương Châu bình loạn. Giết sạch dị tộc. Giết sạch dị tộc. 3000 kim giáp thần phong kỵ cùng kêu lên hò hét, kinh ngày sát khí cả kinh phụ cận trong rừng dã thú hốt hoảng loạn trốn. Đại quân một lộ hướng tây, thẳng đến Trường An mà đi. Lương Châu phản quân, thanh thế hùng vĩ, đã trưởng khống hơn phân nửa Lương Châu, hơn nữa một lộ hướng về đông, đánh hạ Ti Lệ Châu tây bộ rất nhiều thành trì, binh lâm Trường An. Hoàng phủ Tung mang theo đại quân ngăn cản phản quân tại Trường An bên ngoài, không cầu vô công, nhưng cầu vô công, làm gì bị người vạch tội mà lọt vào bãi miễn. Từ Không Trường Ôn đến đây tiếp nhận Hoàng phủ Tung vị trí, đã cấu tướng quân Chu Thận cùng biệt quận Tư Mã Tôn Kiên tùy hành. Ngắn ngủi một xung quanh thời gian, phản quân đã nắm giữ mười mấy vạn binh lực, cùng đề cử biên chương làm thủ lĩnh, Hàn Toại, Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu bọn người làm phụ. Quân phản loạn thực lực chưa từng có hùng vĩ, thẳng bước trước đây khăn vàng chi loạn. Hoàng phủ Tung mặc dù bị bãi miễn, nhưng cũng không rời đi Trường An. Trương Ôn liền để Hoàng phủ Tung hiệp trợ vô địch Hầu Trần Phong tiếp tục chấn thủ Trường An, mà hắn thì mang theo Chu Thận cùng Tôn Kiên trú đóng ở Mỹ Dương. Trần Phong nhìn xem Trương Ôn bọn người bóng lưng rời đi, đối với Hoàng phủ Tung cười nói, xem ra bản hầu cùng Hoàng phủ tướng quân mở dạng, cũng là cái người rảnh rỗi à? Hán Linh Đế để cho hắn theo Trương Ôn tới bình loạn, Trương Ôn lại làm cho hắn chấn thủ Trường An, căn bản không để cho hắn tính toán ra tay. Hoàng phủ Tung thở dài, gian thần nắm quyền, chúng ta chỉ có báo quốc chi tâm, cũng không báo quốc chi môn à? Trần Phong nhìn Hoàng phủ Tung một mắt, nói, sẽ có tướng quân ra tay thời điểm. Hoàng phủ Tung ánh mắt một tránh, nói, vô địch hầu cho rằng Trương Ôn sẽ bại. Trần Phong cười nói, nếu như bản hầu không có đoán sai, hắn thua không nghi ngờ, hơn nữa sẽ không quá lâu. Quả nhiên, mấy ngày sau, biên trương xuất quân tiến công Mỹ Dương, thế công hung mãnh, Trương Ôn không địch lại, chỉ có thể khốn thủ Mỹ Dương. Cũng may, Lương Châu Mục Đồng chắc cuối cùng vẫn là ra tay rồi, mang theo đại quân tập kích, đánh lui biên trương mấy người phản quân. Bây giờ mới ra tay, tựa hồ hơi chế a. Chiếm được tin tức này, Trần Phong trên mặt mang nụ cười vô hình. Hoàng phủ Tung có chút không biết rõ, nếu mày hỏi, vô địch hầu là nói Lương Châu Mục Đồng chắc. Trần Phong nhìn về phía Hoàng phủ Tung, nói, Hoàng phủ tướng quân chấn thủ Trường An, Đồng chắc một mực tại cùng dị tộc chào hỏi. Nhưng từ Mỹ Dương chi chiến đến xem, Đồng chắc thực lực hoàn toàn không có hắn biểu hiện ra yếu như vậy. Hoàng phủ Tung trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, vô địch hầu nói là Đồng chắc cố ý lưu thủ. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Đồng chắc dụng tâm hiểm ác làm cho người giận sôi. Trần Phong đứng tại trên tường thành, nhìn về phía Mỹ Dương phương hướng, nói, Đồng chắc để cho bệ hạ phát quân lương, để cho bệ hạ cho phép hắn điều động Hà Đông đại quân, đơn giản là muốn thoát ly bệ hạ trưởng khống, lấy Lương Châu vì đại bản doanh, âm thầm phát triển thế lực. Muốn để cho bệ hạ đồng ý, Hoàng phủ tướng quân nhất thiết phải thất bại, chứ tư không cũng nhất thiết phải thất bại. Nhưng phản quân phát triển thế vượt ra khỏi Đồng chắc tưởng tượng, tăng thêm bản hầu xuất hiện, Đồng chắc lại sợ ta đoạt công lao của hắn, lúc này mới không thể không ra tay. Đáng tiếc, bây giờ cục diện này, không có Tây Lương Thiết Kỵ tương trợ Đồng chắc, sợ là đã không cách nào khống chế. Loạn quốc chi tặc, bản tướng thể phải bạch tội hắn. Hoàng phủ Tung tức giận tới mức trụ tường, lẽ nào lại như vậy? Dùng đại hán rất nhiều thành trì, rất nhiều dân chúng an nguy đem đổi lấy chính hắn lợi ích, đơn giản đáng chết. Sự thật chính như Trần Phong, cục diện đã thoát ly Đồng chắc trưởng khống. Đồng chắc tập kích phản quân, ép buộc biên chương hướng tây lui vào trong kim thành của Du. Trận chiến này đắc thắng sau, Trương Ôn chia binh hai đường truy kích phản quân. Chu Thận xuất quân 3 vạn công du bên trong, Đồng chắc xuất quân 3 vạn truy kích Hoàng Trung Nghĩa Từ Hồ. Nhưng không ngoài dự tính, Chu Thận cùng Đồng chắc đều chiến bại. Chu Thận không để ý thuộc cấp Tôn Kiên chặt đứt quân địch lương đạo đề nghị, kết quả chính mình lương đạo phản bị quân địch chặt đứt, đành phải hốt hoảng rút lui. Đồng chắc đang nhìn biên bị người Khương vây quanh, lương thực hao hết. Cũng may Đồng chắc kinh nghiệm tác chiến phong phú, tại trên sông đắp bờ đập, làm bắt cá tôm hình dáng, lại bí mật xuất quân qua sông, lúc này mới có thể đào thoát. Người Khương muốn truy kích lúc, bởi vì bị đê đập chặn lại nước sông quá sâu mà không cách nào qua sông. Lần này tiến công, chư tướng bên trong chỉ có Đồng chắc toàn quân mà còn. Quân Hán tiến công thất bại, Trương Ôn rơi vào đường cùng, không thể không hướng Trường An Trần Phong cùng Hoàng phủ Tung cầu viện. Trần Phong cười nói, Hoàng phủ tướng quân, nên chúng ta ra tay rồi. Hoàng phủ Tung lắc đầu nói, Trương An cần người trấn thủ, đánh tan biên chương nhiệm vụ liền giao cho vô địch hầu. Bảo trọng. Trần Phong gật đầu một cái, mang theo kim giáp thần phong kỵ rời đi Trường An, hướng về Mỹ Dương mà đến. Tại Mỹ Dương trong thành, gặp được một khuôn mặt chán trường Trương Ôn bọn người. Gặp qua vô địch hầu. Chu Thận, Tôn Kiên bọn người tiến lên chào, nhưng đại hán vô địch hầu địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Đồng chắc thân là Lương Châu Mục, chức quan so Trần Phong cao, tự nhiên không cần hướng Trần Phong chào, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Phong một mắt. Trương Ôn nói, vô địch hầu, bây giờ nên như thế nào làm việc? Trần Phong sớm đã biết trước mắt toàn bộ tình hình chiến đấu, lạnh nhạt nói, cho ta chuẩn bị tốt đầy đủ quân lương liền có thể. Đồng chắc con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, vô địch hầu nghĩ tự mình tiến đánh biên chương hay sao? Trần Phong lạnh giọng đáp lại, chẳng lẽ còn muốn mang theo Đồng Châu Mục? Để làm gì? Ngươi. Đồng chắc giận dữ, chỉ vào Trần Phong nói không ra lời. Chương 93, Kim Giáp Thần Phong Kỵ, Kỵ binh chi vương. Chương 93, Kim Giáp Thần Phong Kỵ, Kỵ binh chi vương. Tư Không Trương Ôn vội vàng mở miệng quyết bảo, việc cấp bách là muốn như thế nào công phá biên chương đại quân. Trần Phong nhàn nhạt mà nói, bản hầu tự mình đi tiến đánh Du Trung Thành, các ngươi nhưng có người theo ta một cùng tiến đến. Đồng chắc hừ lạnh một âm thanh, không để ý đến. Trương Ôn cũng có chút do dự, bọn hắn mới vừa ở Du Trung bên ngoài thành nếm mùi thất bại, đương nhiên sẽ không dễ dàng lại đi. Chu Thật lại càng không cần phải nói, hết thể hướng Trương Ôn làm chuẩn, tự thân cũng không có bất luận cái gì lĩnh quân chiến đấu đầu não. Tham quân chuyện Tôn Kiên nói, vô địch hầu, hạ quan tùy ngươi một cùng đi. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, mãnh hổ trung quy là mãnh hổ, không phải một ít hổ giấy có thể so sánh. Đồng chắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lời này rõ ràng là đang nói mình. Trương Ôn hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần làm loạn. Nếu như thế, bản hầu liền cùng Tôn tướng quân một cùng đi tới tiến đánh Du Trung Thành, các ngươi chỉ cần chờ bản hầu tín hiệu, khởi xướng tổng tiến công liền có thể. Nói đi, Trần Phong mang theo Tôn Kiên bộ đội sở thuộc rời đi Mỹ Dương. Vô địch hầu, có gì kế sách phá Du Trung Thành? Trên đường, Tôn Kiên tò mò hỏi. Trần Phong đạm nhiên một cười, phá Du Trung Thành có gì khó khăn? vọt thẳng đi vào liền có thể. Gặp Trần Phong đã tính trước, Tôn Kiên còn tưởng rằng có kế hoạch gì, không nghĩ tới kế hoạch của hắn, vọt thẳng đi vào. Tôn Kiên cho là Trần Phong đang mở cho đùa, thẳng đến đại quân đến Du Trung Thành, hắn mới phát hiện, Trần Phong căn bản không cùng hắn nói đùa. Giết! Trần Phong dùng trong tay thần phong chiến kích một chỉ, 3000 kim giáp thần phong kỵ không chút do dự theo hắn, một cùng hướng Du Trung Thành phát khởi xung kích. Cái này, Tôn Kiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Du Trung Thành thế nhưng là có 10 vạn phản quân, vô địch hầu cứ như vậy vọt thẳng phong. Chúa công, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn đại gia đem một trong hoàng cái nhíu mày hỏi. Du Trung nội thành có 10 vạn phản quân, mà bọn hắn tổng cộng cũng liền hơn 2 vạn binh lực. Binh lực chênh lệch cách xa, hơn nữa bọn hắn vẫn là công thành phương, muốn cường công, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Xông, không thể để cho vô địch hầu xem thường chúng ta. Tôn Kiên một cắn răng, mặc kệ, hắn đi theo vô địch hầu mà đến, không thể để cho vô địch hầu cho là mình Giang Đông binh sĩ là đồ bỏ đi. Hắn mang tới cũng là Giang Đông tử đệ, theo hắn chinh chiến nhiều năm, cũng là tinh nhuệ. Chúa công, không thể. Trình phủ khuyên nhủ, dạng này lỗ mãng xung kích, chỉ là chịu chết, không thể cầm Giang Đông binh sĩ tính mệnh nói đùa. Tôn Kiên nhìn một mắt, nói, vậy các ngươi cho rằng vô địch hầu sẽ cầm cái kia 3000 kim giáp thần phong kỵ tính mệnh đùa giỡn hay sao? Ban đầu ở Ký Châu Quảng Tông bên ngoài thành, nhưng tận mắt nhìn đến Trần Phong một kích chém nát Quảng Tông cửa thành. Cho nên, hắn đối với Trần Phong công phá Du Trung Thành vẫn rất có lòng tin. Cái này, đám người không nói gì. Giết. Tôn Kiên cơ cổ điên đao, đi đầu Du Trung Thành. Hoàng cái nhóm người bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đi theo Tôn Kiên một sông có quyết đoán, so mỹ dương đám người kia. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên tường thành, biên trương, Hàn Toại, Bắc Cung cùng Lý Văn Hầu bọn người toàn bộ đều tại đây. Nhìn thấy cái này hơn 2 vạn người lại dám trực tiếp hướng Du Trung Thành khởi xướng xung kích, đều có chút ngạc nhiên. Bọn hắn là điên rồi đi, tới tìm chết. Lý Văn Hầu cao mày nói, tất nhiên đi tìm cái chết, liền thành toàn hắn. Bắc Cung Bá Ngọc Câm thanh lạnh lùng nói, phía trước Trương Ôn xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân, đều bị nhóm người mình đánh tan, cái này khu khu 2 vạn người, tất cả mọi người chưa từng để vào mắt. Hàn Toại cẩn thận nhìn chằm chằm xông lên phía trước nhất 3000 người, nói, người mặc kim giáp, cầm trong tay kim kích, thân kỵ hắc mã, bọn hắn là đại hán vô địch hầu thân vệ, kim giáp thần phong kỵ, nhất định không thể sơ suất. Đại hán vô địch hầu Trần Tử Lân. Biên chướng ánh mắt của mấy người, trong nháy mắt tập trung vào phía trước nhất cái kia tướng quân trẻ tuổi trên thân. Đây cũng là đại hán vô địch hầu. Nếu là có thể giết hắn, đối với đại hán nhất định cái đả kích nặng nề. Truyền ta lệnh, cung tiễn thủ toàn bộ đều cho ta nhắm ngay đại hán vô địch hầu, cho ta loạn tiễn bắn chết. Biên chướng một âm thanh ra lệnh, tất cả cung tiễn thủ toàn bộ nhắm ngay Trần Phong. Cấp tốc dương cung cài tên, kèm theo một từng đạo nặng nề thanh âm, vô số mũi tên vạch phá bầu trời, hướng Trần Phong phụ cận bao trùm tức chút xuống. Bản hầu được hoan nghênh như vậy sao? Trần Phong khẽ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần phong chiến kích bung dậy, một đoàn màu vàng kích ảnh bao trùm ở thân thể của mình. Đùng đùng, mũi tên rơi xuống, bị màu vàng kia kích ảnh xoắn thành nát bấy. Thậm chí, tốc độ của hắn cũng không có thu đến chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh chóng hướng Du Trung Thành phóng đi. 3000 kim giáp thần phong kỵ, chỉnh tề mà cơ kim kích, đem bắn tới mũi tên toàn bộ đánh nát, theo sát tại sau lưng Trần Phong, hướng Du Trung Thành xung kích. Thực sự là một nhóm điên rồ. Đi theo Tôn Kiên sau lưng Hàn Đường, nhịn không được chửi bậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này công thành, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đại hán vô địch hầu, thật đúng là không giống bình thường. Đây chính là đại hán vô địch hầu. Trong mắt Tôn Kiên lập loè hưng phấn, hắn thở bình sinh chưa bao giờ phục hơn người, thẳng đến gặp Trần Phong. Đây là một cái thần một giống như nam tử, tựa hồ không có hắn không công nổi thành trì, không có hắn đánh không thắng người. Hắn chính là chiến thần hạ phàm, không người có thể địch. Mấu chốt là, đi theo vô địch hầu công thành, sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ, dù bên trong trên tường thành những quân phản loạn kia, thậm chí cũng không có đối bọn hắn xạ qua một tiễn. Truyền ta lệnh, mở cửa thành ra, mệnh 3 vạn kỵ binh ra khỏi thành chiến đấu. Biên chương lần nữa hạ lệnh, đối phương tốc độ quá nhanh, cung tiễn thủ căn bản là xạ không trúng người, hắn muốn để kim giáp thần phong kỵ chậm lại. Cửa thành mở ra, 3 vạn từ người Khương cùng Tiểu Nguyệt thị người tạo thành kỵ binh xông ra thành, hướng Trần Phong xung kích mà đến. Kỵ binh chiến đấu, bản hầu đưa thích. Trần Phong nét miệng một cười, thần phong chiến kích bung lên, quát to, để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì là kỵ binh chi vương. Giết, giết. 3000 thần phong kỵ cùng kêu lên hét lớn, cơ kim kích, không chút do dự hướng 3 vạn kỵ binh trùng sát mà đi. 3000 đối với 3 vạn, nhân số chênh lệch 10 lần. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn buộc phát ra khí thế, lại kinh người lấn át quân phản loạn 3 vạn kỵ binh. Bọn hắn giống như một đem kim sắc dao nhọn, đem dị tộc kỵ binh trận hình hung mãnh xé rách. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngày mà, dị tộc kỵ binh đối mặt kim giáp thần phong kỵ công kích, căn bản khó mà ngăn cản. Kim giáp thần phong kỵ là chân chính kỵ binh chi vương, vô địch chi sư. Một khắc, biên chương bọn người, Tôn Kiên bọn người xem như mở rộng tầm mắt, tăng thêm tốc độ. Tôn Kiên hét lớn, chiến mã của bọn họ không sánh được kim giáp thần phong kỵ. Bây giờ kim giáp thần phong kỵ cũng đã chém giết rất nhiều địch nhân, mà hắn đại quân còn chưa đến chiến trường. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Biên chương cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì? Quân đội của chúng ta cũng tại phía dưới. Bắc Cung Bá Ngọc trầm giọng nói, chỉ cần có thể giết đại hán vô địch hầu, bọn hắn hy sinh chính là đáng giá. Biên chương lạnh lùng đáp lại. Chương 94, chưa bao giờ có người dám đối bản hầu lớn lối như thế. Chương 94, chưa bao giờ có người dám đối bản hầu lớn lối như thế. Ta không đồng ý. Bắc Cung Bá Ngọc trầm giọng nói, cái kia 3 vạn kỵ binh, đại bộ phận là người Khương, bọn hắn có thể chết trận xa trường, quyết không thể chết ở chính mình trong tay người. Xem như Khương tộc lãnh tụ, Bắc Cung Bá Ngọc không cho phép loại sự tình này phát sinh. Biên Trương quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Bá Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ, ta là thủ lĩnh, cung tiễn thủ, bán cho ta." Dừng tay. Bắc Cung Bá Ngọc muốn ngăn cản, làm gì chính như Biên Trương, hiện tại hắn mới là thủ lĩnh. Phanh phanh phanh. Đây ngày mũi tên bay trên không, hướng dưới thành chiến trường bao trùm thức tập kích. Ngừng. Tôn Kiên một kéo dây cương, ngừng lại, một khuôn mặt ngạc nhiên mà nhìn xem phía trước chiến trường. Phản quân chính là phản quân, đối người mình cũng ác như vậy. Hoàng Cái trầm giọng nói, "Dùng kỵ binh, ngăn trở kim giáp thần phong kỵ lộ. Dùng cung tiễn thủ, không khác biệt bao trùm công kích. Chỉ sợ còn chưa giết chết kim giáp thần phong kỵ, kỵ binh trước tiên bị giết chết." Nhưng phản quân thủ lĩnh lại không hề cố kỵ, trực tiếp liền xuống sát thủ, tâm tính chi ngoan độc có thể thấy được một bàn. Đáng chết. Bắc Cung Bá Ngọc một quyền nện ở trên tường thành, sớm biết hôm nay hắn cũng sẽ không để cử Biên Trương làm thủ lĩnh. Hán Cương tộc binh sĩ bị đại hán vô địch hầu giết người, còn chưa chết tại Biên Trương trong tay nhiều người. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, một tia ác niệm ở trong lòng chậm chạp sinh ra. Nhưng còn chưa chờ hắn ác niệm phát tác, liền nghe Biên Trương nói, "Bắc Cung thủ lĩnh, tạm thời trước tiên hủy quân ngươi." Sau đó Biên Trương tay vung lên, hai cái thân vệ tiến lên, đem đao gác ở Bắc Cung Bá Ngọc trên cổ. Biên Trương cũng không biết Bắc Cung Bá Ngọc trong lòng ác niệm, chỉ là đối đãi như vậy Bắc Cung Bá Ngọc tộc nhân, tự nhiên không thể không phòng. Bắc Cung Bá Ngọc nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên giết Biên Trương. Làm gì trên cổ ý lạnh đánh tới, để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Lý Văn Hầu một mực bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Biên Trương ánh mắt mang tới mấy phần phòng bị. Hàn Toại hơi hơi hí mắt, trước đó như thế nào không có phát hiện, chính mình cái này đồng bạn thế mà tàn nhẫn như vậy. Trong chiến trường, Trần Phong một kích chém nát đâm đầu vào mũi tên, ngẩng đầu nhìn Biên Trương một mắt. Biên Trương đưa tay đặt ở trên cổ, làm một cái xóa bỏ động tác. Tại cái này bao trùm thức tập kích phía dưới, hắn không tin Trần Phong có thể đào thoát. Trần Phong ánh mắt một lạnh, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt lớn lối như thế. Hắn một chụp hát phong, đưa lúc hướng cửa thành phi nhanh đi. Thần Phong chiến kích vung lên, tấn lôi phá thiên kích thi triển mà ra, ven đường tất cả cản đường dị tộc kỵ binh bị đánh thành hai nửa. Đem cung tên tới. Hậu phương, Tôn Kiên cũng nhìn thấy Biên Trương, bên cạnh người thân vệ đạo. Thân vệ lập tức đưa lên Tôn Kiên chuyên dụng cung tiễn, chỉ thấy Tôn Kiên cùng một tiễn bắn về phía Biên Trương. Biên Trương cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương đánh tới, sắc mặt biến thành hơi một biến, thuận tay kéo qua bên người một tên lính ngăn tại trước người. Mũi tên phốc phốc một tâm thành, chuẩn xác binh trái tim. Mũi tên từ binh sĩ kia hậu tâm xuyên thấu mà ra, kém một điểm liền đâm đã trúng Biên Trương trái tim, làm gì mũi tên lực đạo đã hao hết. Biên Trương đem chết đi binh sĩ ném tường thành, một khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Tôn Kiên. Đáng tiếc, Tôn Kiên mặt mũi tràn đầy tức hận, kém một điểm liền có thể giết Biên Trương. Bất quá nhìn thấy Biên Trương trông lại, hắn cũng học Biên Trương động tác, lấy tay tại trên cổ làm một cái xóa bỏ động tác. Biên Trương trong lòng tức giận, nhưng cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói, "Tiếp tục sạng, giết chết đại hán vô địch hầu." Đại hán vô địch hầu, đại hán thủ hộ thần, giết chết hắn, có thể đối với đại hán hướng đỉnh, đại hán bách tính tạo thành đả kích nặng nề. Càng quan trọng chính là, đại hán vô địch hầu đối đãi dị tộc, đối đãi cấu kết dị tộc người Hán, cho tới bây giờ cũng là chém tận giết tuyệt. Cho nên, đại hán vô địch hầu phải chết. Nhưng khi hắn bay đầu nhìn về phía chiến trường thời điểm, lại hãi nhiên phát hiện đại hán vô địch hầu thân ảnh đã biến mất rồi. Thủ lĩnh, hắn đã giết đến dưới cửa thành. Có binh sĩ nhắc nhở. Biên Trương sắc mặt biến thành hơi một biến, trầm giọng nói, "Tất cả mọi người, cho ta giữ vững cửa thành." Hắn nhớ kỹ, Trần Phong đã từng một kích chém nát Quảng Tông thành cửa thành. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ truyền đến, toàn bộ tường thành đều tại chấn động, hai tên đỡ đao binh sĩ cơ thể lung lay. Đúng lúc này, Bắc Cung Bá Ngọc cấp tốc ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai giết chết hai tên binh sĩ. Hắn sờ lên trên cổ vết đao, đối với bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn Biên Trương nói, "Chúng ta sổ sách về sau sẽ chậm chậm tính toán, tất cả người cương, cùng ta rút lui. Ngươi đứng lại đó cho ta." Biên Trương trầm giọng gầm đến, lại dám không nhìn mệnh lệnh của mình. "Thủ lĩnh, rút lui a." Hàn Toại thở dài, quân đội đã ly tâm, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng. Sau đó không tiếp tục để ý Biên Trương mệnh lệnh, mang theo bộ đội của mình rời đi. Bắc Cung Bá Ngọc cùng Hàn Toại đều đi, Lý Văn Hầu tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Hô trướng, một nhóm tham sống sợ chết hèn nhát. Biên Trương giận tím mặt, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu như chỉ là Bắc Cung Bá Ngọc một người, hắn đều có thể hạ lệnh đem Bắc Cung Bá Ngọc cầm xuống. Nhưng Hàn Toại, Lý Văn Hầu đều đi, Biên Trương binh lực nhưng không có bọn hắn cộng lại nhiều, tự nhiên cũng không dám hạ lệnh bắt bọn hắn. Lá gan ngươi đích thật là so với bọn hắn lớn hơn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại sau lưng vang lên. Biên Trương quay đầu một nhìn, sắc mặt bữa lúc một biến, "Ngươi chừng nào thì đi lên?" Trần Phong cười lạnh nói, "Biên Trương, ngươi không phải muốn giết bản hầu sao? Bản hầu bây giờ liền đứng ở nơi này, ngươi ngược lại là tới giết ta." Biên Trương sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn cho ta." Một âm thanh ra lệnh, tất cả thân vệ nhao nhao hướng Trần Phong giết tới. Trần Phong trên mặt mang cười lạnh, thần phong chiến kích nhẹ nhàng bung lên, liền đem trước mặt vài tên phản quân chém giết. Hắn một từng bước hướng đi Biên Trương, sát ý trong mắt, để cho Biên Trương như rớt vào hầm băng. "Đi chết." Biên Trương rút ra đại đao, hét lớn một âm thanh, hướng Trần Phong đánh tới. "Lá gan của ngươi thật không một một dạng lớn, đáng tiếc năng lực của ngươi cùng lá gan của ngươi không quá phối hợp." Trần Phong trên mặt mang nụ cười giễu cợt, tay trái vung ra, dễ dàng liền bắt được Biên Trương sống đao, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể tiếp tục tiến lên một phân. Biên Trương sắc mặt đại biến, cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên đao truyền đến, cưỡng ép cải biến đại đao phương hướng, một điểm điểm hướng mình cổ di động. Cắt cổ cảm giác nhất định rất tốt. Trần Phong nụ cười trên mặt càng lớn, nắm sống đao, đem lưới đao đè hướng Biên Trương cổ. Biên Trương dùng sức ngăn cản phút chốc, phát hiện căn bản vô dụng, không thể không buông tay ra muốn hướng phía sau rút lui. Nhưng sau khi lỏng tay ra của hắn, một đạo ánh đao thoáng qua, trong nháy mắt phá vỡ cổ của hắn. Không người nào dám đối với bản hầu phách lối như vậy. Thứ nhất cái, Trần Phong nhìn Biên Trương một mắt, ném đi đại đao, bước nhanh mà rời đi. Biên Trương tựa ở trên tường thành, thi thể vô lực rơi xuống. Chương 95, trên chiến trường đứa trẻ 8 tuổi. Chương 95, trên chiến trường đứa trẻ 8 tuổi, tất cả dị tộc toàn bộ giết sạch, tất cả cấu kết dị tộc người Hán toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Trần Phong âm thanh vang vọng chiến trường. Giết. 3000 kim giáp thần phong kỵ cùng kêu lên hét lớn, kim kích vung dậy, tại trong dị tộc kỵ binh vừa đi vừa về trùng sát, như vào trốn không người. Chúa công, cái này. Hoàng cái, Trình Phổ, Hàn Dương cùng tổ mẫu một khuôn mặt ngây ngốc nhìn xem chiến trường. Đã từng, bọn hắn cũng là chiến trường chủ lực, binh lính của bọn hắn cũng đều là tinh nhuệ, ngang nhau số lượng phía dưới, bất luận cái gì quân đội bọn hắn cũng dám một chiến. Bây giờ, nhìn xem trong chiến trường sở hướng vô địch kim sắc quân đoàn, rung động trong lòng bọn họ khó mà nói nên lời. Nếu như đem mình cùng cái kia dị tộc kỵ binh đội chỗ, bọn hắn bị ai phát hiện, kết quả tựa hồ cũng không bao lớn khác nhau. Kim giáp thần phong kỵ, liền như là Trần Phong phía trước nói như vậy, tuyệt đối kỵ binh chi vương, vô địch chi sư. Đây vẫn chỉ là 3000 người, nếu là có 3 vạn, tháng 3 năm 10 vạn, thiên hạ người nào có thể địch. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn kinh hãi vẫn là vô địch hầu Trần Phong. Trước đó nghe chúa công nói qua vô địch hầu một kích phá thành cố sự, bọn hắn còn không chấp nhận, cho rằng có chỗ khuyết đại. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết, trên đời quả thật có như thế kinh khủng người. Thiên hạ tòa thành chỉ kia cửa thành có thể ngăn cản vô địch hầu công kích. Có vô địch hầu tại, đâu còn cần gì xe công thành, một người, so 10 đỡ xe công thành còn có tác dụng. Trình Phủ cảm thán nói, chúng ta dường như là dư thừa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù không có bọn hắn, vô địch hầu cùng kim giáp thần phong kỵ cũng có thể công phá du bên trong thành. Bọn hắn giống như thật chỉ là đến xem cho vui. Giết. Tôn Kiên thật vất vả lấy lại tinh thần, tới đều tới rồi, nói cái gì cũng muốn giết mấy người, không thể tay không trở về. Hai vạn quân đội tại Tôn Kiên cùng bốn đại gia đem dẫn dắt phía dưới xông vào chiến trường, cùng kim giáp thần phong kỵ một cùng chém giết dị tộc kỵ binh. Ba vạn dị tộc kỵ binh vốn là bị kim giáp thần phong kỵ giết đến sợ hãi, lại đã trải qua đồng bạn cùng tiễn xạ kích, còn lại đã không nhiều lắm. Bây giờ có Tôn Kiên đại quân gia nhập vào, cũng không lâu lắm liền đem dị tộc kỵ binh đổ sát một khoảng không. Không có hàng binh, bởi vì vô địch hầu nói qua, dị tộc cùng cấu kết dị tộc người Hán hết thảy giết sạch, một cái không lưu. Giết sạch dị tộc kỵ binh, Trần Phong mang theo đại quân giết vào trong thành, phàm là dị tộc toàn bộ chém giết. Từ trong du thành giết ra tới, lại ngựa không ngừng vó câu hướng Bắc Cung Bá Ngọc bọn người phương hướng trốn chạy đuổi theo. Tôn tướng quân, bản hầu đi trước một bước, các ngươi mau chóng đuổi kịp. Thần Phong kỵ mã khoái, Trần Phong không có khả năng thả chậm tốc độ các loại Tôn Kiên. Vô địch hầu, cần phải cẩn thận a. Tôn Kiên nhắc nhở, mặc dù vô địch hầu lực vô địch, Thần Phong kỵ xung kích vô địch, nhưng còn cần cẩn thận mã thất tiền để a yên tâm. Trần Phong một trụ hắc phong, như rời dây cung chi xông ra. Kim giáp Thần Phong kỵ cũng cùng nhau gia tốc, trong nháy mắt đem Tôn Kiên đại quân kéo ra một mảng lớn. Tới lui như gió, có lẽ chính là kỵ a. Tôn Kiên cảm thán không thôi, kỵ binh muốn chính là tốc độ, chỉ có đem tốc độ tăng lên, thời điểm xung phong mới có thể bộc phát ra lớn nhất lực sát thương. Một chi tới lui như gió kỵ binh, trên chiến trường là hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Cùng quân đội như vậy là địch, thật là đủ nhức đầu. Hàn Dương cũng đầy khuôn mặt rung động, chưa từng thấy tận mắt vô địch hầu cùng Thần Phong kỵ quá trình chiến đấu, vĩnh viễn không biết bọn hắn đáng sợ bao nhiêu. Trình Phủ bọn người rất có đồng cảm gật đầu một cái, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không được cùng dạng này người kết thủ. Đi thôi, đừng bị vô địch hầu hất ra quá xa. Tôn Kiên khoát tay áo, mang theo đại quân nhanh chóng đuổi theo. Liền xem như hít bụi, cái kia cũng muốn ăn cách vô địch hầu gần nhất cho. Trần Phong mang theo kim giáp Thần Phong kỵ một lộ phi nhanh, cuối cùng tại sắp rời đi Ti Lệ Châu thời điểm, nhìn thấy Bắc Cung Bá Ngọc quân đội. Có một chi Hán nhân quân đội đang tại chặn lại Bắc Cung Bá Ngọc, chặn to lớn quân đường đi. Trần Phong hơi hơi híp mắt lại, chi Hán nhân quân đội tới thật đúng là thời điểm. Sẽ là ai chứ? Không biết người đến là ai, cũng không biết đối phương là địch hay bạn, Trần Phong cũng không có lập tức xông lên, mà là tại nơi xa quan sát. Có đôi khi, địch nhân của địch nhân không nhất định chính là bằng hữu, hay là trước quan sát một chút lại nói. Người Hán quân đội thực lực cũng rất mạnh, cầm đầu cái kia võ tướng cầm trong tay một đem đại đao, múa đến hổ hổ sinh phong. Hấp dẫn nhất Trần Phong chú ý là, ở đó võ tướng cách đó không xa, một tên nhìn qua đại khái là 9 tuổi đến trên dưới 10 tuổi xung quanh tiểu nam hải, cầm trong tay một đem ngân thương, kỵ lấy một thất màu đen tiểu mã, trong đám người vừa đi vừa về trùng sát, rất là dũng mãnh. Tiểu hài này là ai? Trần Phong có chút ngạc nhiên, 10 tuổi liền dám lên chiến trường giết địch, gia hỏa này mới là chiến thần hạ phàm A11 dạng hải tử, 10 tuổi thời điểm còn tại bắt điều chơi ai cho dù là đại gia tộc, hoặc có đặc thù cơ hội hải tử, hẳn là cũng đang bị người truyền thụ võ nghệ, không thể lại để cho hắn nhỏ như vậy liền đi ra giết địch. Hải tử quá nhỏ, trường kỳ chịu đến sát khí của rửa, đối với hắn tính cách tạo thành sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ, chờ sau khi lớn lên sẽ trở nên táo bạo dễ giận, sát tính quá nặng, từ đó đủ thành đại họa. Mạnh khởi, không nên cách ta quá xa. Cầm đầu võ tướng lớn tiếng dặn dò. Biết. Tiểu hài dùng còn có chút giọng non nớt đáp lại. Mạnh khởi. Mã Mạnh khởi. Trần Phong đập chặt lưỡi, nếu như nhớ kỹ không tệ, Mã Siêu bây giờ mới 8 tuổi a, làm sao nhìn qua cùng 10 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Nhỏ như vậy liền đi ra giết địch, cũng khó trách sau này Mã Siêu sẽ xúc động như vậy. Đứa trẻ kia là Mã Mạnh khởi, cái kia võ tướng hẳn là Mã Đằng. Trong lịch sử, Lương Châu chi loạn mấy năm sau, Biên Chương chết bệnh sau đó, Mã Đằng mới gia nhập vào phản quân hàng ngũ, hơn nữa cùng Hàn Toại cùng đề cử Vương quốc làm thủ lĩnh. Bây giờ chính mình nhúng tay, thế mà cải biến Mã Đằng quy tích, trực tiếp đối với Bắc Cung Bá Ngọc ra tay rồi. Mạnh Khởi, cẩn thận. Đúng lúc này, truyền đến Mã Đằng thanh âm lo lắng. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một căn mũi tên dùng tốc độ cực nhanh hướng Mã Siêu hậu tâm mà đi. Lúc này Mã Siêu đứng quay lưng về phía Trần Phong, mũi tên kia mũi tên cũng đứng quay lưng về phía Trần Phong. Trần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem trong tay Thần Phong chiến kích ném ra ngoài. Lấy lực lượng của hắn, đem ngàn cân chiến kích ném ra, tốc độ phi thường nhanh. Vậy mà phát sau mà đến trước, tại mũi tên mệnh trung Mã Siêu phía trước, chuẩn xác đánh trúng vào mũi tên kia mũi tên. Ông, Thần Phong chiến kích thật sâu cắm trên mặt đất, ông tác hưởng. Mã Siêu trở về từ coi chết, đại đại nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hướng Trần Phong xem ra. Khi nhìn thấy Trần Phong trang phục, Mã Siêu con mắt bữa lúc tỏa sáng, nét miệng cười vui vẻ. Cha, vô địch hầu, ta gặp được vô địch hầu. Mã Siêu hướng Mã Đằng hô to, ngữ khí tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chương 96, Mã Siêu, Trần Phong tiểu mê đệ. Chương 96, Mã Siêu, Trần Phong tiểu mê đệ. Kỳ thực không cần Mã Siêu nói, Mã Đằng sớm đã thấy được Trần Phong. Vừa rồi hắn đều cho là muốn mất đi nhi tử bà bối, không nghĩ tới một đem kim kích chống rông xuất hiện, đem mũi tên kia đánh bay. Khi cái kia kim kích rơi xuống thời điểm, Mã Đằng liền biết, vô địch hầu. Hiện nay trên đời, dùng trường kích người ít càng thêm ít, mà dùng kim sắc trường kích người chỉ có một cái, đó chính là vô địch hầu Trần Phong. Đây là vô địch hầu vũ khí. Mã Siêu nhìn chằm chằm cách mình không xa Thần Phong chiến kích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập lòe hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đập tiểu mã, vung bảy ngân thương, đem cản đường chi tặc chém giết. Mã Siêu rất nhanh xuất hiện ở Thần Phong chiến kích trước mặt. Hắn đưa tay ra, nắm chặt Thần Phong chiến kích, muốn đem nó nhấc lên. Nhưng vô địch hầu vũ khí hải, chính mình dùng để giết hai cái địch nhân, trở về sau đó liền có thể cùng người khoe khoang thật lâu. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không cách nào đem Thần Phong chiến kích rút ra một chút. Nha. Mã Siêu phát ra một âm thanh có chút non nớt gầm thét, tăng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cuối cùng tốn công vô ích, không thể không hề phải từ bỏ. Ta ngay cả vô địch hầu binh khí đều không nổ ra được sao? Về miệng, Mã Siêu cảm thấy rất mất mát. Tiểu gia hỏa, bản hầu binh khí nặng ngàn cân, trên đời này còn không có mấy người có thể động nó. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa lại mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Mã Siêu quay đầu một nhìn, đã thấy Trần Phong một tay cầm lấy một tên lính xem như binh khí, đem phụ cận địch nhân toàn bộ đập bay. Vô địch hầu, ta gọi Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, ta nhưng điều thích ngươi. Nhìn thấy Trần Phong, Mã Siêu vỗ tiểu mã chạy tới, ngửa đầu, một khuôn mặt hưng phấn tự giới thiệu. Bộ dáng kia liền cùng tiền thế fan hâm mộ, gặp được mình thích đại minh tinh một dạng. Đây là ta tiểu mê đệ. Trần Phong yên lặng, đem trong tay dị tộc thi thể binh lính ném ra, vô vô Mã Siêu bả bay, nói, tiểu gia hỏa, cố gắng lên, hy vọng về sau ngươi cũng có thể trở thành người Hán thủ hộ thần. Ân, ta nhất định biết. Mã Siêu nặng nề mà gật đầu, thần sắc một phiến kiên định. Trần Phong giục ngựa phi nhanh, nhấc lên Thần Phong chiến kích, quét ngang mà ra, trước mặt một phiến địch nhân giống như lúa mạch một giống như ngã xuống. Thật là lợi hại. Mã Siêu hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Giết. 3000 kim giáp Thần Phong kỵ theo sát mà đến, nhân thủ một đem kim kích, chỉnh tề hoạch một động tác, phâu ngày lấp mặt đất sắc khí, không ai cản nổi. Mã Siêu thấy, đưa cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xách theo ngân thương, kỵ lấy chính mình tiểu mã cấp tốc đi theo. Hắn liền như là một cái tiểu theo đuôi, một mực đi theo sau lưng Trần Phong, bắt trước Trần Phong động tác giết địch. Thật đúng là đừng nói, mặc dù Mã Siêu cũng không biết Trần Phong võ kỹ ảo diệu, nhưng bắt trước đứng lên cũng là ra dáng. Trần Phong thấy thế, chỉ hơi hơi một cười, cái này có chút chút ngày phú. Kim Giáp Thần Phong Kỵ đang luyện tập tấn lôi phá thiên kích một tuần lễ thời điểm thành không như vậy. Mã Siêu lại chỉ là nhìn một lượt, liền có thể đem nhanh chóng phá ngày kích thi triển ra dáng. Đương nhiên, bởi vì không biết hàm ý, Mã Siêu thi triển đi ra cũng không có bao nhiêu uy lực. Hơn nữa, Mã Siêu sử dụng chính là thương, cũng không thích hợp bộ võ kỹ này. Một bên cạnh Mã Đằng gặp Mã Siêu đi theo vô địch hầu bên cạnh, liền cũng sẽ không đi lo lắng Mã Siêu an nguy, chuyên tâm giết lên địch nhân. Nếu như tại vô địch hầu bên cạnh cũng không an toàn mà nói, liền không có chỗ an toàn. Bắc Cung Bá Ngọc một bên cạnh chém giết Mã Đằng binh sĩ, một bên cạnh nhìn về phía Trần Phong, trầm giọng nói, vô địch hầu coi là thật muốn đuổi tận giết sạch. Trần Phong quay đầu nhìn Bắc Cung Bá Ngọc một mắt, nhàn nhạt mà nói, Di Vãng Đại Hán vòng qua các ngươi bao nhiêu lần, nhưng các ngươi biết cảm ơn sao, một có cơ hội liền phản loạn. Lật lọng, Đại Hán có thể cho ngươi, bản hầu dung ngươi không được. Thần Phong Kỵ nghe lệnh, hết thể giết sạch. Hết thể giết sạch. Kim Giáp Thần Phong Kỵ cùng kêu lên hét lớn, thanh thế kinh ngày. Mã tướng quân, làm phiền ngươi mang binh giữ vững bốn trụ, đừng cho một cái dị tộc đào thoát. Trần Phong lại đối Mã Đằng nói, hảo. Mã Đằng lập tức mang theo đại quân rút lui chiến trường, đem bốn chung quanh đứng lên. Bây giờ Bắc Cung Bá Ngọc dưới trướng vẫn như cũ có mấy vạn dị tộc quân đội, tại Bắc Cung Bá Ngọc dưới mệnh lệnh, điên cuồng hướng Trần Phong chém giết tới. Ngươi không để ta sống, ta cũng không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bất quá, Bắc Cung Bá Ngọc lại núp ở phía sau, không dám lên phía trước. Hắn biết rõ, mình không phải là đại hán vô địch hầu một hợp địch, tiến lên cũng chỉ là chịu chết thôi. Trần Phong mang theo Kim Giáp Thần Phong Kỵ, giống như một đem kim sắc lưỡi dao, tại dị tộc trong quân đội vừa đi vừa về chủ sát. 8 tuổi Mã Siêu cầm ngân thương, kỵ lấy tiểu mã cũng đi theo sau lưng Trần Phong vừa đi vừa về xung kích. Con nhỏ chí khí cũng không nhỏ, ngân thương vung đẩy, thi triển ra mã gia thương pháp, lực sát thương cũng không yếu. Ít nhất những cái kia thông thường dị tộc binh sĩ tuyệt không phải Mã Siêu đối thủ. Bắc Cung Bá Ngọc núp ở phía sau, trong tay cầm cung tiễn, đang tìm kiếm một kích tất sát cơ hội. Đáng tiếc Trần Phong chung quanh cũng là tộc nhân của mình, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Theo thời gian trôi qua, thương tộc binh sĩ tại Kim Giáp Thần Phong Kỵ đổ sát phía dưới đã chết một nửa nhiều. Tại công kích đến của bọn họ, thương tộc binh sĩ không có kẻ thụ thương, phàm là bị công kích điện, tất cả đều chết hết. vô địch tướng quân, vô địch kỵ binh, thật là đáng sợ. Bên cạnh Mã Đẳng, một viên trẻ tuổi võ tướng kinh hãi nhìn xem chiến trường. Đúng vậy a, vô địch chân chính chi sư. Muốn ăn hết kim giáp thần phong kỵ, ít nhất phải dùng gấp trăm lần binh lực vây công. Mã Đẳng cũng là cảm thán vô cùng, trên đời vì sao lại có khủng bố như thế võ tướng, khủng bố như thế quân đội. Vẫn còn may không phải là địch nhân của mình, ít nhất bây giờ không phải là. Phá bây. Bắc Cung Bá Ngọc cuối cùng chân chính thấy được kim giáp thần phong kỵ cường đại. Phía trước tại trong du thành, kim giáp thần phong kỵ cùng Khương tộc kỵ binh giao chiến không bao lâu liền bị Biên Chương hạ lệnh không khác biệt xạ kích. Sau đó sự chú ý của Bắc Cung Bá Ngọc đều tại trên thân Biên Chương, căn bản không có cẩn thận quan sát chiến trường, tự nhiên không rõ lắm kim giáp thần phong kỵ thực lực. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, kim giáp thần phong kỵ lại kinh khủng như vậy, hắn biết rõ không phải là đối thủ, không thể không hạ lệnh phá bây. Bọn hắn có thể cùng Mã Đẳng quân đội liều mạng, nhưng ở trước mặt kim giáp thần phong kỵ, liều mạng cũng chỉ là xa xỉ. Bắc Cung Bá Ngọc một âm thanh ra lệnh, còn lại một nửa Khương tộc binh sĩ bắt đầu theo hắn một cùng hướng Mã Đẳng đại quân yếu kém nhất chỗ phá bây. Cản bọn họ lại. Mã Đẳng một âm thanh ra lệnh, mấy bạn mã gia quân nghe tiếng mà động, ngăn cản Bắc Cung Bá Ngọc bước chân. Giết. Bắc Cung Bá Ngọc đã lâm vào điên cuồng, phía sau là một nhóm sát thần, phía trước chỉ là một nhóm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sói hoang. Loại tình huống này, hắn tự nhiên điên cuồng hơn hướng đàn sói hoang chủ sát. Như thế, mới có thể có phá vòng vây thành công cơ hội. Đừng cho Bắc Cung Bá Ngọc chạy trốn. Đúng lúc này, lại có một nói tiếng âm truyền đến, lại là Tôn Kiên mang theo đại quân chạy đến. Chương 97, ta muốn đi theo vô địch hầu chương 97, ta muốn đi theo vô địch hầu đây là, ngày muốn vong ta a. Bắc Cung Bá Ngọc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nếu như chỉ có Mã Đẳng ngăn cản, hắn tin tưởng tại chính mình điên cuồng công kích đến, nhất định có thể phá vây. Nhưng, theo Tôn Kiên đại quân xuất hiện, hắn sẽ không còn cơ hội. Bởi vì, phía sau sát thần, cách mình đã rất gần. Phía trước là dậm dạp chẳng chịt Mã Đẳng đại quân cùng Tôn Kiên đại quân, đằng sau là càng khủng bố hơn đáng sợ sát thần, Bắc Cung Bá Ngọc không đường có thể trốn. Giết. Dưới tuyết cảnh, Bắc Cung Bá Ngọc hai mắt đỏ ngầu, quay đầu ngựa lại hướng Trần Phong đánh tới. Nếu như chắc chắn phải chết, vậy liền để chính mình chết oanh liệt một điểm. Chết ở đại hán vô địch hầu kích phía dưới, cũng coi như không trắng sống một tràng. Nếu như chọn một lần, có lẽ chính mình sẽ không lựa chọn tạo phản. Một niệm chi kém, càng đem tộc nhân của mình đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta là Khương tộc tội nhân A Sủy. Một đem kim kích, giống như sấm sét một giống như vạch phá bầu trời, xuyên thấu Bắc Cung Bá Ngọc cổ họng. Phải chết sao? Chết cũng tốt. Bắc Cung Bá Ngọc ánh mắt dần dần ảm đạm, vô lực từ trên lưng ngựa một đầu cắm xuống. Giết, một cái không lưu. Trần Phong không có ở nhìn nhiều Bắc Cung Bá Ngọc một mắt, đối với hắn mà nói, đây bất quá là chết ở trong tay hắn Đông Đảo dị tộc bên trong một viên, cùng những dị tộc khác không có gì khác biệt. Kim Giáp Thần Phong Kỵ, Mã Gia Quân, Tôn Gia Quân, ba lớn quân đội liên thủ, Khương tộc binh sĩ không người có thể trốn. Cuối cùng, mấy bạn Khương tộc binh sĩ toàn bộ bị tàn sát một khoảng không. Máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng nặc để cho Tôn Kiên cùng Mã Đẳng bọn người nhịn không được nhíu mày. Tiểu Mã Siêu mặc dù chiến đấu dũng mãnh, nhưng chưa từng gặp qua trở tình cảnh đáng sợ, đã sớm chạy một bên cạnh nổ. Trước đó hắn mặc dù cũng đi theo Mã Đẳng ra ngoài chiến đấu, thế nhưng cũng là tiểu đả tiểu nháo, chưa từng có xuất hiện như thế đại quy mô đồ sát. Nguyên lai, đây mới thật sự là chiến trường. Mã Siêu nôn ra, trong mắt lập lòe không một dạng tia sáng, đó là đối với chiến trường chân chính khát vọng. Hắn, tựa hồ ngày sinh liền nên tại dạng này trên chiến trường rong ruổi. Ngẩng đầu, nhìn một chút mặt không đổi sắc vô địch hầu cùng kim giáp thần phong kỵ, Mã Siêu trong mắt lóe lên một tia kiên định. Gặp qua vô địch hầu, thường nghe vô địch hầu như thế nào phải, hôm nay một gặp mới biết, vô địch hầu có thể so sánh theo như đồn đại muốn càng làm cho người ta thêm sợ hãi a. Mã Đẳng tiến lên chào, đại hán vô địch hầu lại là một quận thái thú, thân phận địa vị tôn quý, không có mấy người có thể so sánh được với. Mã tướng quân quá khen, bản hầu một sinh chính là giết sạch dị tộc. Ngược lại là Mã tướng quân, là phủ nhận vì bản hầu làm quá mức. Trần Phong nhìn xem Mã Đẳng, nhàn nhạt hỏi. Mã Đẳng mẫu thân là người Khương, Mã Đẳng cùng Mã Siêu đều có Khương tộc huyết mạch. Bất quá, tại cái này phụ hệ xã hội, hết thể lấy bậc cha chú làm chuẩn. Mã Đẳng có phụ thân là người Hán, như vậy Mã Đẳng cùng Mã Siêu cũng là người Hán. Chỉ có điều, Mã Đẳng mẫu thân trung quy là người Khương, Trần Phong cũng không xác định trong lòng của hắn sẽ có hay không có ý tưởng gì. Mã Đẳng đội vàng nói, đang là người Hán, mãi mãi cũng là, đàng mẫu thân chính là bị Khương tộc làm hại, đàng đối với Khương tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trần Phong mắt nhìn Mã Đẳng, nói đến mẫu thân hắn bị hại thời điểm, trong mắt lập lòe cửu hận, nghĩ đến Mã Đẳng nói là sự thật. Đến nỗi Mã Đẳng mẫu thân là Khương tộc người, tại sao lại bị Khương tộc hại chết, Trần Phong không có hứng thú biết. Hắn nhìn về phía nôn ra trở về Mã Siêu, đối với Mã Đẳng cười nói, Mã tướng quân có đứa con trai tốt, về sau tất nhiên sẽ trở thành danh dương thiên hạ tướng quân. Mượn vô địch hầu cắt nôn, kể từ khi biết vô địch hầu sự tích, tiểu tử kia liền cả ngày để cho ta dẫn hắn trên chiến trường ngày phú, so với ta mạnh hơn nhiều. Nói đến Mã Siêu, Mã Đẳng trên mặt đã lộ ra tự hào nụ cười. Con của mình, cuối cùng cho mình tranh giành khẩu khí, có thể được vô địch hầu tán dương, thiên hạ cũng không mấy người đi. Vô địch hầu, ta muốn đi theo ngươi. Mã Siêu kỵ lấy hắn tiểu hắc lập tức tới đến Trần Phong trước mặt, một chữ một câu, vô cùng nghiêm túc mà nói. Trần Phong ngạc nhiên, cười nói, cái này bản hầu nhưng làm không được chủ, ngươi phải hỏi cha ngươi ý kiến. Mã Siêu ngày phú không thể nghi ngờ là cao vô cùng, cho dù không có chính mình bồi dưỡng, sau này cũng sẽ trở thành tuyệt thế võ tướng. Nếu như từ tiểu liền từ tự mình tới bồi dưỡng, thành tựu sau này sẽ cao hơn. Huống chi, còn có thể cho hắn dung hợp gen. Trần Phong muốn làm, liền để cho Mã Siêu văn võ trung tu, tương lai có thể trở thành văn võ song toàn xoáy tài, mà không chỉ là một cái tướng tài. Mã Siêu nhìn về phía Mã Đẳng, cầu xin, cha, ta ta muốn đi theo vô địch hầu, ta muốn làm chân chính chinh chiến xa trường tướng quân, ta muốn trở thành người Hán thủ hộ thần. Mã Đằng bờ môi giật giật, rất muốn cự tuyệt, dù sao Mã Siêu bây giờ mới 8 tuổi, có lẽ chính hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm gì. Để cho một cái 8 tuổi hải tử đi theo vô địch hầu trên chiến trường đổ sát dị tộc, sát khí chỉ có thể càng ngày càng nặng, này đối Mã Siêu tâm tính trưởng thành thật không tốt. Nhưng nhìn xem Mã Siêu cái kia quật cường bên trong mang theo cầu xin thần sắc, Mã Đằng cuối cùng không nhẫn tâm được đi cự tuyệt, gật đầu nói, tốt à, ngươi mặc dù mới 8 tuổi, lại có chính mình độc lập ý nghĩ, vi phụ không quản được ngươi. Nói xong, Mã Đằng nhìn về phía Trần Phong, nói, về sau tang lịch tử này, liền làm phiền vô địch hầu thay quản giáo, nếu có không nghe lời chỗ, cứ việc hung hăng đánh. Tiểu gia hỏa này, không chịu thua, liền phục đánh. Cha! Mã Siêu có chút bất mãn, sao có thể tại chính mình sùng bái vô địch hầu trước mặt như thế chửi bới chính mình. Trần Phong cười nói, tướng quân yên tâm, mạnh khởi ngày phú chắc tuyệt, bản hầu sẽ đem hắn bồi dưỡng thành văn võ song toàn xoáy tải. Như thế, liền đa tạ vô địch hầu. Mã Đằng gật đầu một cái, lôi kéo Mã Siêu một bên cạnh cẩn thận dặn dò rất lâu, mới hướng Trần Phong cùng Tôn Kiên cáo từ rời đi. Tiểu hài này thật đúng là may mắn. Hoàng cái bọn người nhìn xem Mã Siêu, cảm khái vô cùng. Từ nhỏ bị vô địch hầu bồi dưỡng, Mã Siêu về sau vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là lĩnh quân chiến đấu năng lực, đều đem vô cùng kinh khủng. Đại công tử hẳn là cùng tiểu hài này không chênh lệch nhiều a. Hàn Dương bỗng nhiên buốc lên một câu nói. Tôn Kiên ánh mắt một tránh, nhìn một chút vòng quanh Trần Phong vòng tới vòng lui, vô cùng hưng phấn Mã Siêu, hắn chậm rãi tiến lên, đối với Trần Phong nói, vô địch hầu, mặt tướng có cái yêu cầu quá đáng. Trần Phong cười cười, nói, nha, Giang Đông đi ra ngoài mánh hổ lúc nào cũng biến thành áp phá áp đúng như thế. Nói đi, chuyện gì? Tôn Kiên lần nữa nhìn Mã Siêu một mắt, đối với Trần Phong nói, mặt tướng có một tử tên Tôn Sách, chữ Ba Phủ, đồng dạng cũng là ngày phú dị bẩm. Nhưng mặt tướng năng lực có hạn, nếu hắn một mực đi theo mặt tướng, về sau thành tựu cũng có hạn. Mặt tướng để cho hắn bái vô địch hầu vi sư, hy vọng ngày đêm nghe vô địch hầu dạy bảo, sau này cũng có thể trở thành đại hán thủ hộ thần. Tôn Sách. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Kiên lại còn có loại ý nghĩ này, hắn không để ý đến tự tuyệt, gật đầu nói, nếu thật là ngày phú dị bẩm, bản hầu có thể bồi dưỡng hắn, đến nỗi thu đồ, sau này hay nói à. Tạ quan quân hầu, mặt tướng trở về sau đó liền phái người tiễn hắn vào Liêu Đông. Tôn Kiên đại hỉ, không nghĩ tới vô địch hầu thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 98, miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thuế má. Chương 98, miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thuế má. Giết Bắc Cung Bá Ngọc quân đội, Trần Phong nguyên bản còn muốn đuổi theo, đem Lý Văn Hầu, Hàn Toại bọn người toàn bộ diệt. Đáng tiếc, Lý Văn Hầu cùng Hàn Toại đã biết nhất định sẽ thất bại, đương nhiên sẽ không chờ Trần Phong một tìm tới cửa. Thoát ly chiến trường sau đó, liền phái người hướng Hán Linh Đế đưa lên thư hàng. Tiếp vào Lý Văn Hầu cùng Hàn Toại thư hàng, Hán Linh Đế liền phái người cho Trần Phong xuống một phong thánh chỉ, để cho hắn lập tức trở về Lạc Dương. Trần Phong công lao đã đầy đủ lớn, nếu lại tùy ý hắn thu hoạch công lao, chẳng lẽ còn muốn phong hắn làm vương? Đây là Hán Linh Đế không muốn. Bây giờ Trần Phong tại thiên hạ trong lòng bách tính danh khí đã vượt qua chính mình vị hoàng đế này. Nếu tùy ý hắn phát triển tiếp, không bao lâu nữa, thế nhân liền chỉ biết vô địch hầu, mà không biết hắn đại hán thiên tử. Đương nhiên, đây đều là Trương Nhượng cho hắn nói. Lấy Hán Linh Đế cả ngày đắm chìm tại trong đám nữ nhân trạng thái, căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này. Nhưng Trương Nhượng không muốn để cho Trần Phong tiếp tục phát triển mở rộng, liền ngày thiên tại Hán Linh Đế bên thai giảng công cao chấn chủ tổn hại, này mới khiến Hán Linh Đế đối với Trần Phong kiêng kỵ. Tiếp vào Hán Linh Đế thánh chỉ, Trần Phong cũng không có lại tiếp tục truy kích. Vì giết mấy cái phản tặc, không cần thiết chống lại thánh chỉ. Bây giờ hắn danh tiếng truyền thiên hạ kính hắn, sùng bái hắn người rất nhiều. Nhưng tương tự, e ngại hắn, cừu hận hắn người cũng rất nhiều. Một khi làm cho những này nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự liên hợp lại, xử lý trước chính mình. Ha ha, vô địch hầu quả thật là ta đại hán thủ hộ thần, một ra tay liền để phản tặc sụp đổ, không phục không được a. Trở về Lạc Dương trên đường, Hoàng phủ tung mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Vậy để cho bọn hắn mười mấy vạn đại quân đều bị bại phản quân, tại trong tay Trần Phong đơn giản không chịu nổi một kích. Tướng quân quá khen, ở trong đó cũng có Tôn tướng quân công lao. Trần Phong cười cười, đạo: "Tôn Kiên vội vàng quát tay, nói: "Có thể phá phản tặc, toàn bộ nhờ vô địch hầu, ta chẳng qua là đi thanh lý chiến trường thôi." Sự thật cũng chính là như thế, chờ mang theo đại quân đội kịp, Trần Phong trên cơ bản đã sắp kết thúc chiến đấu. Nhiệm vụ của bọn hắn, thật đúng là cùng thanh lý chiến trường không sai biệt lắm. Trương Ôn cùng Chu Thận sắc mặt có chút khó coi, nhất là Trương Ôn, nhưng lần này bình định thông soái. Phản loạn mặc dù đã bình định, nhưng tựa hồ cũng không có hắn bao nhiêu chuyện. Hắn cho người duy nhất tồn tại cảm chính là bị biên trương cùng Hàn Thoại, tại trong du bên ngoài thành đánh quân lính tan rã, chật vật mà chạy. Trương Ôn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt rất là khó chịu, mặc dù ngươi là vô địch hầu, nhưng mình mới là thông soái. Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta coi như xong, nhưng trấn áp phản tặc, truy kích phản tặc, thế mà cũng không cho ta biết một âm thanh. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắn lại không suy nghĩ một chút, trước đây Trần Phong để cho bọn hắn đi theo một đi tiến công du bên trong thành, hắn rút lui, sợ hãi. Trở về Lạc Dương, Trần Phong vẫn như cũ để cho Kim Giáp Thần Phong kỵ chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài. Không phải Lạc Dương quân đội, không có thánh chỉ cho gọi, là không cho phép tiến vào Lạc Dương. Trên triều đình, Hán Linh Đế nhìn xem Trần Phong, cảm thấy có chút đau đầu. Nên như thế nào tiến hành phong thưởng đâu? Hoàng phủ Tung còn đang không ngừng mà cùng Hán Linh Đế giảng thuật lần này bình định, vô địch hầu Trần Phong lập ở dưới công lao. Hán Linh Đế càng nghe càng đau đầu, lần này lại là Trần Phong một người chi công. Hắn nghĩ hướng Trần Phong hỏi, không biết ái khanh muốn gì phong thưởng. Tất nhiên chính mình không biết như thế nào phong thưởng, liền để Trần Phong tự quyết định. Cũng có thể thông qua cơ hội lần này, xem Trần Phong dạ tâm. Trần Phong hướng Hán Linh Đế ôm quyền, nói, "Bệ hạ, bệnh định là việc nằm trong phận sự của ta, nguyên bản không cần tưởng tượng gì. Bất quá, ta Liêu Đông cằn cỗi, rất nhiều người ăn cũng không đủ no, mà không đủ ấm, hy vọng bệ hạ có thể miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thuế má." Liền cái này, Hán Linh Đế hơi kinh ngạc, Liêu Đông đích xác cằn cỗi, ngược lại Di Vãng nộp lên thuế ít đến thương cảm. Miễn trừ 5 năm thuế má, chính mình tổn thất còn không bằng bán một cái quan huyện kiếm nhiều. Này đối Hán Linh Đế tới nói, căn bản vốn không giá trị một sách. Liền cái này, miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thuế má. Trần Phong lặp lại một lượt, tại hết thảy hai chữ bên trên cố ý nhấn mạnh. Đến nỗi vì sao muốn miễn trừ 5 năm, là bởi vì Trần Phong nhớ kỹ, 5 năm sau Hán Linh Đế liền chết, nếu như không có ngoài ý muốn. "Hảo, chấm đồng ý, liền miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thuế má." Hán Linh Đế cao hứng phi thường, tổng giải quyết một kiện để cho đầu mình đau đại sự. Trong lòng Trần Phong cười lạnh, mấy người đoạn thời gian ngươi chỉ sợ cũng nên muốn khóc. Lương thực và thương nghiệp thuế, tại sau này Liêu Đông mỗi một năm đều là một bút con số phi thường khổng lồ. Đến lúc đó, nhớ tới hôm nay phong thưởng, chắc hẳn Hán Linh Đế sẽ hối hận cả đời. A Trương nhượng lông mày hơi hơi một nhăn, hắn không rõ Trần Phong cử động lần này ý gì. Liêu Đông, cái kia đất nghèo, cho dù miễn trừ thuế má lại có thể có ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ trong đó có cái gì bí mật? Trương Nhượng không tin Trần Phong sẽ làm một kiện chuyện không có chút ý nghĩa nào, thối chiều sau đó đến để cho người đi thăm dò một cha. "Bệ hạ, biệt quận tư Mã Tôn Kiên, Lương Châu Mã Đằng đi theo thần bình định, công lao không ít." Trần Phong nhắc nhở, miễn cho cái này ngu ngốc hoàng đế làm bộ quên. "Phong Lương Châu Mã Đằng vì Lương Châu tòng sự, hiệp trợ Lương Châu mục quản lý Lương Châu chiến hậu sự nghi. Biệt quận tư Mã Tôn Kiên, bình định có công, phong trưởng xa thái thú, lập tức nhậm chức." Có lẽ là đối với Trần Phong phong thưởng có chút xấu hổ, Hán Linh Đế thế mà cho Tôn Kiên phong cái thái thú chức vị. Mã Đằng cùng Tôn Kiên cũng không trên triều đình, bất quá tự có người mô phỏng hảo thánh chỉ, cho bọn hắn chuyển đi. "Bệ hạ, Lương Châu mục đồng chắc tiêu cực đại chiến, dẫn đến Lương Châu phản quân phi tốc phát triển, đối với Đại Hán tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, thật sự là tội ác tày trời, nên chém." Phong thưởng hoàn tất, Hoàng Phủ Tung đứng ra, đối với đồng chắc tiến hành mệnh tội. Hơn nữa, trực tiếp đề nghị Hán Linh Đế giết đồng chắc. Hán Linh Đế còn chưa nói chuyện, Trương Nhượng đội bằng nói, "Bệ hạ, đồng chắc tất nhiên có tội, nhưng tội không đáng chết, hắn đối với bệ hạ một mực đều rất quả biếu." Nghe được Trương Nhượng nhắc nhở, Hán Linh Đế con mắt một hiện ra, cái kia đồng chắc lại cho chính mình đưa tiền. "Ân, vẫn rất biết chuyện." Thế là, Hán Linh Đế mở miệng nói, "Nhượng phụ nói không sai, đồng chắc có tội, lại tội không đáng chết. Truyền chấm ý chỉ, bãi miễn đồng chắc Lương Châu mục chức vụ, lập tức trở về Hà Đông, cảnh bị tiếp nhận Lương Châu mục chức vụ." Hoàng Phủ Tung còn muốn nói nữa, lại bị Lư Thừa khuyên can, chỉ có thể thỏa hiệp, bệ hạ anh minh. Hán Linh Đế nhìn về phía Trần Phong, nói, "Vô Địch Hầu, trước tiên phái người trở về Liêu Đông chuẩn bị kỹ càng tất cả thành thân sự nghi, 7 ngày sau tiếp Hân Nhi trở về Liêu Đông." "Là, bệ hạ." Trần Phong nhìn Hán Linh Đế một mắt, thật đúng là không kịp chờ đợi. A Hán Linh Đế gật đầu một cái, sắc mặt xuất hiện có chút mỏi mệt, quét bách quan một mắt, nói, "Hôm nay liền dừng ở đây, bãi triều." Sau đó tại Trương Nhượng nâng đỡ rời đi. Trần Phong đối phó xong bách quan lôi kéo làm quen, từ biệt Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Vương Doãn bọn người, theo Thái Úng trở về Thái Phủ. Chương 99, âm độc Lý Nho, để thiên sụp đổ. Chương 99, âm độc Lý Nho, để thiên sụp đổ Thái Bá Phụ. "Ngươi thu thập một chút, cùng Diễm Nhi về trước Liêu Đông, để cho Phụng Hiếu tại Liêu Đông bố trí một chút, muốn cho các châu châu mục cùng danh nhân văn sĩ đều phát một chương thiết mời, dù sao cũng là cưới công chúa, không thể quá khó coi." Trở lại Thái Phủ, Trần Phong liền đối với Thái Úng đạo. "Hảo." Thái Úng gật đầu đáp ứng, đem sớm đã chuẩn bị xong nho nhà điện tịch cùng vui mừng quần áo mang lên, liền cùng lưu luyến không rời Thái Diễm bước lên đi Liêu Đông chi lộ. Trần Phong để cho Trần Nhị Cầu dẫn dắt 1.000 rưỡi kim giáp thần phong kỵ một lộ hộ tống, phòng ngừa trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đưa đi Thái Úng cha con, Trần Phong ngồi ở Thái Phủ phòng trước nghỉ ngơi, đem ý thức chìm vào trong hệ thống. Lần này Lương Châu bình loạn, Trần Phong cùng kim giáp thần phong kỵ tổng cộng sát địch số vạn, thu được gần 10 vạn năng lượng giá trị. Tăng thêm phía trước Huyền Thố cùng Nhạc Lãng quận Bình Định, lấy được mấy vạn năng lượng giá trị, Trần Phong trước mắt tổng cộng có 153.400 năng lượng giá trị, coi là không tệ thu hoạch. Lương thực trồng trọt, phải tăng tốc độ, bằng không thì cũng không dám tiếp tục mở rộng siêu cấp chiến sĩ số lượng. Ngoại trừ lương thực, còn có thể để cho người ta chăn nuôi gia cầm súc vật. Nói đến gia cầm súc vật, trong lòng Trần Phong đống nhiên có một cái ý tưởng to gan. Cho gia cầm súc vật dung hợp sinh sôi nhanh động vật gen, để cho nắm giữ phi phạm sinh sôi năng lực, như thế có thể tại trong thời gian nhanh nhất thu được thật nhiều ăn thịt. Ân, ý nghĩ này không tệ. Trên đời sinh sôi nhanh nhất là Bắc Cực chuột lữ hành, bất quá đồ chơi kia tại Bắc Cực mới có. Tốt nhất chảo, sinh sôi tương đối nhanh chính là con chuột. Chúa công sư phó, ngươi đang ngủ sao? Đống nhiên, Mã Siêu cái kia hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Trần Phong từ trong hệ thống hắn lui ra ngoài, nhìn một chút Mã Siêu, cười nói, không có, chỉ là đang tự hỏi vấn đề. Mã Siêu gia hỏa này nghe Tôn Kiên nói muốn để cái kia kêu cái gì Tôn Sách bái Trần Phong vi sư, nói cái gì không thể để cho người ta vượt lên trước, nhất định phải gọi Trần Phong sư phó. Gọi sư phó liền sư phó à, hắn nghe kim giáp thần phong kỵ xưng hô Trần Phong vì chúa công, lại tại phía trước tăng thêm cái chúa công, liền biến thành chúa công sư phó. Chúa công sư phó, trở về Liêu Đông sau đó để cho người ta chế tạo cho ta một đem kích thôi, ta muốn theo ngươi học kích pháp. Mã Siêu kỵ lấy tiểu mã, ngửa đầu chờ đợi mà nói, ngươi không phải học xong mã gia thương pháp sao, tại sao muốn đổi thành kích pháp? Trần Phong ngạc nhiên nói, bởi vì chúa công sư phó dùng chính là kích a. Mã Siêu chuyện đương nhiên mà nói, chúa công sư phó dùng kích, chính mình tự nhiên cũng muốn dùng kích. Đáng tiếc mã gia không có người sẽ dùng kích, bằng không thì Mã Siêu đã sớm cuốn lấy mã đằng học kích pháp. Tốt a. Trần Phong gật đầu một cái, nguyên bản trở về sau đó còn nghĩ để cho Triệu Vân dạy Mã Siêu thương pháp, không nghĩ tới gia hỏa này một gần, nhất định phải cùng chính mình học kích. Hoàng Phủ Tung, Trần Tử Lân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bị bãi nhiệm Châu Mục Đồng Trác, đang lên đường trở về Hà Đông, trong lòng đối với Trần Phong cùng Hoàng Phủ Tung tràn đầy hận ý. Nếu không phải Trần Phong xuất hiện, Hoàng Phủ Tung cùng Trương Ôn cuối cùng bình định thất bại, Hán Linh Đế nhất định sẽ đồng ý chính mình điều Tây Lương Thiết Kỵ tiến vào Lương Châu, chờ chính mình trấn áp phản loạn, liền có thể tại Lương Châu yên tâm phát triển thế lực của mình. Nhưng Đồng Trác không nghĩ tới, Lý Nho cũng không nghĩ đến, Hán Linh Đế thế mà đem vô địch hầu Trần Phong triệu nhập Lạc Dương, càng không có nghĩ tới chỉ là Lương Châu phản loạn, Hán Linh Đế thế mà dùng vô địch hầu tới bình định, cũng không muốn để cho chính mình điều động Hà Đông Tây Lương Thiết Kỵ. Đến mức kế hoạch của hắn một bãi đồ, cuối cùng còn bị Hoàng Phủ Tung bạch tội, đã mất đi Lương Châu một vị trí, chỉ có thể đẩy bụi đất trở về Hà Đông đi. Sớm muộn có một thiên, hắn sẽ đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Chúa công, là Nho khinh thường. Lý Nho thở dài, hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Một cái vô địch hầu phá hủy tất cả kế hoạch của hắn, tạo thành bây giờ loại cục diện này, hắn cái này thủ tịch mưu sĩ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đồng Trác khoát tay áo, nói, Văn Ưu không chắc chắn trách nhiệm nắm ở trên người mình, là bản quan không nghe Văn Ưu khuyên cáo. Nếu sớm một điểm động thủ, làm sao đến mức để cho cái kia biên trường trở thành như vậy khí hậu? Khi lấy được triều đình để cho vô địch hầu đến đây bình định thời điểm, Lý Nho liền đề nghị Đồng Trác sớm một chút động thủ, tại vô địch hầu ra tay phía trước bình định. Như thế, mặc dù không thể đem Tây Lương Thiết Kỵ điều tới Lương Châu, ít nhất sẽ không để cho bình định chi công cực khổ bị vô địch hầu cướp đi. Nhưng Đồng Trác không nghe, cho rằng vô địch hầu bất quá 3000 người, đối với toàn bộ chiến cuộc không có ảnh hưởng quá lớn. Chờ vô địch hầu cũng không cách nào bình định thời điểm, Hán Linh Đế tự nhiên sẽ đồng ý chính mình điều Hà Đông Tây Lương Thiết Kỵ tiến vào Lương Châu. Đáng tiếc, kết quả lại hung hăng đánh Đồng Trác một bạt hai. Trần Phong không chỉ có mang theo 3000 kim giáp thần phong kỵ trấn áp phản loạn, còn để cho hắn Đồng Trác từ Lương Châu một vị trí ngã xuống. Cái này vô địch hầu, thật đúng là chính mình túc địch, là chính mình quá sơ suất. Chúa công, vô địch hầu thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta, không thể lại để cho hắn tiếp tục leo lên. Lý Nho mở miệng nói. Đồng Trác ánh mắt một tránh, nói, Văn Ưu có gì kế sách? Lý Nho trong mắt lóe lên một tia âm độc, chúa công, ta có một kế, có thể để chúa công trở thành một người phía dưới, trên bàn người. Đến lúc đó, cái kia Trần Tử Lân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chúa công mệnh lệnh. Kế gì? Mau mau nói tới. Đồng Trác không kịp chờ đợi thúc giục nói. Trong mắt Lý Nho âm độc tia sáng càng lớn, chậm rãi nói, bây giờ Trần Tử Lân hết thảy đều là ngày ban thưởng, ngăn cản hắn tiếp tục trèo lên trên chỉ có một cái biện pháp. Nói đến đây, Lý Nho giơ ngón tay chỉ ngày, một chữ một câu mà nói, để thiên sụp đổ. Đồng Trác sắc mặt chợt đại biến, để thiên sụp đổ. Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện, chính mình người con rể này thêm nhu sĩ, thế mà như thế gan lớn bao ngày. Để thiên nghiêm sập, không phải liền là giết chết bây giờ đại hán thiên tử sao? Chuyện như vậy, Đồng Trác cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Lý Nho tiếp tục nói, một khi ngày nghiêng, Lạc Dương nhất định loạn. Khi đó, chính là chúa công nhập chủ Lạc Dương cơ hội. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, người nào dám chống lại chúa công? Vô địch hầu Trần Tử Lân, cũng không được. Lý Nho lời nói tràn ngập cực lớn dụ, nghi ngờ lực, để cho Đồng Trác sắc mặt giống như tắc kè hoa làn ra một giống như trở về biến hóa. Để thiên nghiêng, một khi tiết lộ, át sẽ trên lưng thí quân chi đều dành, mà di xú thiên cổ. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, cái này chưa từng không phải một lần cơ hội. Một khi thành công, chính mình liền có thể nhập chủ Lạc Dương, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, trở thành một người phía dưới trên vạn người tôn quý tồn tại. Đến lúc đó, toàn bộ đại hán đều tại trong lòng bàn tay của mình. Chỉ là một cái vô địch hầu, lại có sợ gì? Cuối cùng, tham niệm chiếm cứ thượng phong, Đồng Trác hỏi, như thế nào để thiên nghiêng, nhưng lại không làm cho người khác chú ý? Lại như thế nào bảo đảm đến lúc đó bản quan nhất định có thể nhập chủ Lạc Dương? Gặp Đồng Trác đồng ý, Lý Nho trên mặt đã lộ ra nụ cười. Người sống một đời, liền muốn làm một chút chuyện điên cuồng, không thể danh lưu bạc cổ, liền di sú vào năm, đây chính là hắn Lý Nho tín niệm. Chương 100, để thiên tử chết ở trên bụng nữ nhân. Chương 100, để thiên tử chết ở trên bụng nữ nhân. Lý Nho sắp xếp lời nói một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, Nho từng nghe nói, tại Tây vực có một loại có cực mạnh thôi tình tác dụng thuốc. Thiên tử yêu thích trong phòng sự tình, nếu có thể tìm đến loại thuốc này đưa cho hắn, nhất định sẽ coi như chân bảo. Thuốc này có thể khiến người ta nghiện, hơn nữa sẽ cho người cơ thể càng ngày càng suy yếu. Càng suy yếu, cần dùng lượng lại càng lớn. Phục dụng lượng càng lớn, thân thể sẽ càng suy yếu. Đây là một cái việc gác vô hạn tuần hoàn, thẳng đến thân thể của hắn triệt để sụp đổ mất, cuối cùng chết đi, không người sẽ phát giác bí mật trong đó. Hơn nữa, thiên tử chết ở trên bụng nữ nhân, đây là hán thất xỉ nhục. Đối với hán thất chính là một cái đả kích thật lớn, đồng thời cũng biết để cho hán thất tại thiên hạ trong lòng bách tính mất đi tuyệt đại bộ phận uy tín. Ngày nghiêng, Trương Nhượng phe phái cùng đại tướng quân phe phái nhất định sẽ vì tranh đoạt quyền thế mà chém giết lẫn nhau. Vô luận bọn hắn ai ở vào hạ phòng, đều biết nghi đến tình cầu ngoại viện. Tại Ti Lệ, chỉ có chúng ta có thực lực diệt bọn hắn trong đó một cái. Ngoài ra có thực lực giả, cách quá xa. Tăng thêm bình thường chúng ta cho thêm bọn hắn đưa tiền, nhiều lời tốt hơn lời nói mê hoặc bọn hắn, để cho bọn hắn đều đem chúng ta xem như có thể tin cậy bằng hữu. Lúc kia, bọn hắn nhất định sẽ mời chúng ta lao tới Lạc Dương tương trợ. Như thế, chúa công cơ hội liền tới. Nghe xong Lý Nho kế hoạch, Đồng Trác vỗ tay tán dương, đây quả thực là giết người ở vô hình. Một loại thôi tình thuốc, cũng không phải là độc dược, mặc dù có người phát hiện lại có thể thế nào. Chẳng lẽ hắn còn dám đem cái kia thôi tình thuốc từ hắn trong tay Linh Đế cướp đi? Một khi để cho hắn Linh Đế nếm được ngon ngọt, ai dám đi khuyên hắn từ bỏ phục dụng loại thuốc này? Trầm tư rất lâu, Đồng Trác một cắn răng, hạ quyết tâm, hảo, chuyện này liền giao cho Văn Ưu đi làm. Là, chúa công, cam đoan không để chúa công thất vọng, chúa công liền đợi đến trở thành thiên hạ trưởng khống giả. Lý Nho lòng tin mười đủ, lần này tuyệt sẽ không lại xuất hiện chỗ sơ suất, kế hoạch nhất định thành công. Bất quá, đi Tây vực tìm thuốc còn cần một đoạn thời gian, hơn nữa chuyện này can hệ trọng đại, Lý Nho quyết định tự mình đi tới Tây vực tìm thuốc. Thế là, Lý Nho nửa đường liền từ biệt Đồng Trác, mang theo một chút hộ vệ, lặng yên xuyên qua Lương Châu, hướng về Tây vực mà đi. Đối với hết thảy, ngoại trừ Lý Nho cùng Đồng Trác không người biết được. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Phong một thật sớm liền tại ngoài hoàng cung chờ. Phút chốc sau đó, từ một vạn cấm vệ hộ tống một chiếc cố kiệu chậm chậm mà đến. Trong kiệu đang ngồi chính là vạn niên công chúa Lưu Hân. Đáng tiếc, người tại trong kiệu, Trần Phong cũng không nhìn thấy khuôn mặt. Vô địch hầu, vạn niên công chúa cùng ngài vị hôn thê đều tại trong kiệu, nô tỳ sớm cung chúc quán quân tân hôn hạnh phúc. Cùng Trần Phong từng có tiếp xúc mấy lần tiểu hoàn môn, hướng Trần Phong hành lễ chúc mừng. Cảm tạ. Trần Phong gật gật đầu, thần phong chiến kích vung lên, xuất phát. 1500 kim giáp thần phong kỵ, cùng một vạn cấm vệ, trùng trùng điệp điệp rời đi Lạc Dương. Nguyên bản dựa theo kim giáp thần phong kỵ tốc độ, từ Lạc Dương trở về Liêu Đông cũng liền mấy ngày thời gian. Nhưng có vạn niên công chúa cố kiệu, tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Chờ trở lại Liêu Đông, đã qua 10 ngày. Quách gia mang theo Liêu Đông bách quan chào đón, nhìn thấy Trần Phong liền một khuôn mặt kích động, "Chúa công, ngươi xem như trở về." "Không về nữa, ta liền không có uống rượu." Nghe được nửa câu đầu, Trần Phong vẫn rất cao hứng, chính mình rời đi lâu như vậy, chung quy là còn nghĩ chính mình. Có thể sau khi nghe được nửa câu, Trần Phong khuôn mặt bữa lúc một đen, hóa ra chính mình còn không sánh bằng một bầu rượu. Trần Phong tức giận mà nói, "Như thế nào không uống chết ngươi?" Quách gia vỗ bộ ngực, cười nói, "Hắc hắc, kể từ chúa công cho ta cải tạo cơ thể, thân thể của ta đó là vô cùng đồng, ăn đi đi hương, uống rượu càng là thoải mái." Trần Phong im lặng, sau đó đem Mã Siêu bắt được, cho Quách gia giới thiệu đến, "Đây là phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân, Lương Châu tổng sự Mã Đằng chi tử, Mã Siêu Mã Mạnh Hợi, tạm thời trước tiên đi theo ngươi." "Tại sao muốn đi theo ta?" "Tại sao muốn đi theo hắn?" Quách gia cùng Mã Siêu cùng kêu lên hỏi. Trần Phong nhìn hai người một mắt, đối với Mã Siêu nói, "Tiểu tử, ta muốn không phải một cái tướng tài, mà là một cái văn võ song toàn soái tài. Nhiều đi theo Phùng Hiếu, hắn sẽ dạy ngươi hành quân đánh trận, lãnh binh chiến đấu năng lực. Mặt khác, không có việc gì cũng nhiều cùng thái giáo tập học tập văn học lễ nghi, hóa giải ngươi một chút sát khí trên người. Khi hai chuyện này ngươi có thể an tâm đi học tập, ta sẽ dạy ngươi kích pháp." "Tốt a." Mã Siêu mím miệng, ủy khuất gật đầu một cái. Trần Phong vô vô quét ra bả vai, lời nói ý vị sâu xa mà nói, "Phùng Hiếu à, ta cho ngươi một cái tốt phôi thai, ngươi phải trả ta một cái văn võ song toàn soái tài a. Ta hết sức nỗ lực." Quét ra không có đem lời nói chết, tiểu tử này một nhìn chính là một cái đau đầu, có thể hay không dạy tốt thật không dễ nói. Sau đó, Trần Phong để cho một chút thị nữ đem vạn niên công chúa đưa vào phủ thái thú hậu viện an trí. Nguyên bản còn muốn đi xem một chút vạn niên công chúa dáng dấp bộ dáng gì, cũng nghĩ xem điêu thuyền. Kết quả bị vạn niên công chúa thị nữ ngăn cản, nói là trước khi kết hôn không thể tương kiến. Rơi vào đường cùng, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là đi phủ thái thú đại sảnh, nghe Quách gia hồi báo. Tại Trần Phong rời đi trong khoảng thời gian này, Liêu Đông tất cả mọi chuyện, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Cào câu ly kho lúa, thứ nhất phê lương thực đã sắp đến thu hoạch thời điểm. Nhạc Lãng quận thái thú chân giật cũng đã nhậm chức, Huyền thú quận triều đình cũng phái tới mới thái thú, đến nỗi cái này mới thái thú là người nào tạm thời còn không rõ ràng. Mặt khác, phủ thái thú cũng khắp nơi dán lên chữ hỉ, vui mừng hớn hở. Làm cũng đệ, có Phụng Hiếu tại, ta liền có thể gối cao không lo. Nghe xong Quách gia hồi báo, Trần Phong cười lấy tán thưởng, sau đó lại hỏi, nên thỉnh người đều mời à? Đều mời, ngày mai cũng không sai biệt lắm liền có thể đến. Quách gia cười nói, vậy thì chờ sau ngày lại cử hành thành thân nghi thức. Trần Phong gật đầu một cái. Hoàng đế ban hôn, tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, Trần Phong tự nhiên muốn mà kiếm lời bọn hắn một bút. Cái này một số người tới tham gia hôn lễ của mình, ra tay không thể quá khó coi à, dù sao thế nhưng là công chúa xuất giá. Thuận tiện, mượn nhờ lần này hôn lễ, hướng các châu để cử chính mình sản xuất rượu. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn hưởng qua chính mình sản xuất đi ra ngoài rượu, nhất định sẽ mua một chút trở về, cái kia lại là một đại bút tiền. Mặt khác, lại tìm người lựa chọn thích hợp khu vực, chờ sau ngày hôn lễ đi qua, liền ngươi bắt đầu tu kiến thư viện. Trần Phong nghĩ, lại nói, tu kiến một tòa thư viện, về sau xem như Thái Ung trường học chỗ. Đến nỗi bây giờ, cũng chỉ có thể tại trong Tương Bình thành, Thái Ung trong nhà mới dạy học. Là, chúa công. Quách gia một ghi nhớ, sau đó liền rời đi phủ thái thú. Trần Phong ngồi một lát, cũng đứng dậy rời đi. Bây giờ lại không thể đi gặp vạn niên công chúa, cũng không nhìn thấy điêu thuyền, lúc này đi thái phủ gặp thái diễm tựa hồ cũng không quá phù hợp. Thế là, Trần Phong liền quyết định đi tìm mấy cái sẽ chăn heo người, đi thử một chút chính mình tư tưởng mới. Chương 101, cho ra cầm xúc vật dung hợp chuột gen. Chương 101, cho ra cầm xúc vật dung hợp chuột gen. Bất quá, trước lúc này, Trần Phong cần xác định một sự kiện. Hệ thống, nếu rút ra chuột gen, tại thu được siêu phàm sinh sôi năng lực đồng thời, có thể hay không cũng mang lên chuột cái kia mang theo năng lực của vi khuẩn. Người người đều biết, chuột beo trên người lấy vô số loại virus, nếu dung hợp chuột gen, để cho ra cầm xúc vật đều mang tới những virus này, vậy liền được không bù mất. Sẽ không. Chuột sở dĩ sẽ mang lên nhiều như vậy virus, cũng không phải bởi vì bọn họ gen, mà là bởi vì bọn hắn trưởng kỳ sinh hoạt tại trong âm vũ và mức hoàn cảnh bẩn thỉu đưa đến. Hệ thống rất nhanh có hồi phục. Vậy là tốt rồi. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái. Tiếp đó để cho người ta bắt một con chuột, Trần Phong từ chuột trên thân đã rút ra chuột gen. Đinh. Rút ra chuột gen thành công, dung hợp sau đó sẽ thu hoạch được siêu phàm sức sinh sản. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Trần Phong rời đi phủ thái thú, đi tới trong Tương Bình thành chăn heo nhiều nhất nhân gia bên trong đi đến. Nhìn thấy Trần Phong, một người nhà đều vô cùng kích động, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, đại hán vô địch hầu, Liêu Đông thủ hộ thần, thế mà lại tới nhà bọn họ. Không biết vô địch hầu đại nhân có gì phân phó. Chăn heo người đầy khuôn mặt kích động cùng cung kính hỏi, trong lòng âm thầm thề, mặc kệ vô địch hầu để cho mình làm cái gì, nhất định muốn cố gắng hết sức ngồi vào tốt nhất. Trần Phong cười đến, nghe nói ngươi nuôi 10 vài đầu heo, bản hầu đến đây xem. Chăn heo người sửng sốt một chút, không nghĩ tới vô địch hầu tự mình đến một lội, lại là vì nhìn chính mình nuôi heo. Vô địch hầu đại nhân, trại nuôi heo vừa dơ vừa túi, đại nhân chăn heo người nói rất rõ ràng, trại nuôi heo chỗ kia không quá thích hợp vô địch hầu người thân phận như vậy đi. Trần Phong khoát tay nói, không sao, bản hầu chiến trường giết địch vô số, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông tràng cảnh đều gặp vô số lần, cái này khu trại nuôi heo còn có thể ngăn lại bản hầu chân. Không phải liền là trại nuôi heo đi, tiếp trước cũng không phải không có tiến bảo, hắn còn không có yêu đất như vậy. Gặp Trần Phong kiên trì, chăn heo người cũng không nói thêm cái gì, mang theo Trần Phong đi trại nuôi heo. 10 vài đầu heo, có vài đầu heo mập, một đầu chuyên môn dùng để đẻ con heo mẹ, còn có 10 đầu tiểu chư tử. Ngươi chăn heo năng lực không tệ. Trần Phong khen, cái này trại nuôi heo bên trong cũng không có hắn tưởng tượng ở trong loại kia phân heo khắp nơi, mùi vị khác thường hun người chẳng cảnh. Mỗi cái chuồng heo đều bị thu thập rất sạch sẽ, mùi cũng không còn nồng đậm. Nhận được vô địch hầu khích lệ, chăn heo người cao hứng phi thường, đắc ý mà nói, vô địch hầu đại nhân, không phải ta tuổi, luận chăn heo, tại cái này tương bình còn không người có thể so sánh đến ta. Trần Phong cười cười, nói, bản hầu bắt ngươi heo làm thí nghiệm, ngươi không ngại a? Ngươi yên tâm, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta sẽ bồi thường gấp đôi ngươi. Chăn heo người muốn nghe, đội vàng vỗ ngực nói, vô địch hầu đại nhân phải dùng, những thứ này heo toàn bộ đưa cho đại nhân chính là, nơi nào muốn đại nhân bồi. Mặc dù không biết Trần Phong cầm những thứ này heo đi làm cái gì thí nghiệm, nhưng chăn heo người không để ý chút nào. Trên thực tế, bọn hắn trước đó không chỉ có chăn heo, còn dưỡng dê, hơn nữa bọn hắn không phải tương bình người địa phương. Bọn hắn tại Liêu Đông biên giới, trước đó thường xuyên bị dị tộc tập kích, cướp đoạt bọn hắn nuôi tất cả dê. Có lẽ là muốn năm sau tiếp tục cướp đoạt bọn hắn dê, cho nên cũng không giết bọn hắn. Vì tránh né dị tộc xâm nhập, bọn hắn lúc này mới di chuyển đến tương bình, dưỡng lên heo. Bây giờ, Liêu Đông tất cả dị tộc đều bị vô địch hầu đuổi đi. Thậm chí, Liêu Đông phụ cận lớn nhất dị tộc Cao Câu Ly đều bị vô địch hầu tiêu diệt, về sau cũng không còn dị tộc dám đến xâm nhập Liêu Đông. Vô địch hầu chính là Liêu Đông thủ hộ thần, đem chính mình nuôi rất nhiều năm heo, toàn bộ đưa cho vô địch hầu cũng là cam tâm tình nguyện. Trần Phong cười lấy lắc đầu, nói, những thứ này heo đều là các ngươi nhà mệnh cát tử, bản hầu nếu là làm như vậy, cùng cường thủ hào đoạt khác nhau ở chỗ nào? Một lần, bản hầu chỉ là tới làm cái thí nghiệm. Nếu như có thể thành công, về sau bản hầu sẽ ở bên ngoài thành tu kiến một tòa đặc thù trại chăn nuôi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý vì bản hầu chăn heo. Đương nhiên, nuôi heo về bản hầu tất cả, bản hầu sẽ mỗi tháng cho ngươi mỗi ngày phát 1 bách văn tiền công, như thế nào? Mỗi ngày 1 bách văn tiền công. Chăn heo người trừng to mắt, mỗi ngày 1 bách văn, một tháng chính là 3 lượng bạc. Hắn chăn heo, trừ bỏ chi phí, bệnh gần chết một tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy. Vô địch hầu đại nhân, ta lúc nào có thể cho ngài chăn heo? Chăn heo người đã có chút không kịp chờ đợi tới, vừa có thể vì vô địch hầu việc làm, còn có thể cầm tới không ít tiền công. Mấu chốt là, còn không cần chính mình ra chi phí, cũng không cần lo lắng heo sẽ sinh bệ nhờ quả gì. Cố định tiền công, có thể so sánh chính mình chăn heo muốn ổn định nhiều. Trần Phong cười đến, chờ bản hầu thí nghiệm xong, xem hiệu quả. Nói đi, hắn đi đến cái kia heo mẹ chuồng heo bên ngoài, hơi hơi trầm tư. Hắn đang muốn cho cái này heo mẹ dung hợp bao nhiêu nồng độ pha loãng bản chuột gen. Đinh, chuột gen chỉ là tăng tốc độ sinh sản, sẽ không quá nhiều thay đổi bị dung hợp giả nhục thân, có thể cho heo mẹ dung hợp bản đầy đủ chuột gen. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Còn có thể dạng này. Trần Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ siêu phàm sức sinh sản không tính siêu năng lực? Mặc kệ nó, ngược lại hệ thống đều nói có thể dung hợp bản đầy đủ chuột gen, vậy thì thử xem a. Nghĩ xong, Trần Phong tay bung lên, cho đầu kia heo mẹ dung hợp bản đầy đủ chuột gen. Quả nhiên, cái kia heo mẹ thế mà không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, vẫn như cũng nhàn nhã nằm ở đó, tùy ý tiểu chư tử bú sữa. Trần Phong quay đầu đối với cái kia chăn heo người, hỏi, lập tức cho đầu này heo mẹ lai giống, tiếp đó mỗi ngày quan sát heo mẹ tình huống, có bất kỳ dị thường lập tức tới phủ thái thú thông chi bản hầu. Bây giờ lai giống. Chăn heo người đầy khuôn mặt ngạc nhiên, heo mẹ vừa mới đẻ con một tháng, ít nhất còn phải muốn 3-4 tháng mới có thể lần nữa lai giống đẻ con. Cẩn thận nghĩ, nói, trở về vô địch hầu đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, nay ngày đầy 1 tháng. Ngay bản hầu chính là. Trần Phong nhàn nhạt mà nói, là vô địch hầu đại nhân. Chăn heo người không tiếp tục hỏi, vô địch hầu đại nhân nói thế nào, cái kia liền làm như thế nổ sinh là. Nhớ kỹ, mặc kệ có cái gì dị thường, đều phải tới nói cho bản hầu. Trần Phong gật đầu một cái, dặn dò một phiên, mới quay người rời đi, lại đã rút ra một phần chuột gen, đồng thời tìm được tương bình am hiểu nhất dưỡng dê người. Đồng dạng, Trần Phong đem chuột gen cho dê mẹ dung hợp, căn dặn dưỡng dê người thời khắc chú ý dê mẹ tình huống, liền quay người rời đi. Trừ cái đó ra, Trần Phong còn cho gà vịt Nga đều dung hợp chuột gen, hiệu quả như thế nào, chờ 1 tháng sau coi lại. Chương 102, vô địch hầu thành thân, trong hôn lễ bán rượu. Chương 102, vô địch hầu thành thân, trong hôn lễ bán rượu. Hôm sau, các châu đại biểu đến Liêu Đông, mang đến phong phú theo lễ. Dù sao, nhưng hoàng đế sủng ái nhất vạn niên công chúa xuất giá, há có thể chậm trễ. Đương nhiên, vì lý do an toàn, các châu châu mục bên trong, ngoại trừ U châu mục Lưu Ngu, cũng không có tự mình đến đây. Bây giờ thiên hạ nhìn như thái bình, kỳ thực quần quận sóng ngầm, sơn tặc thổ phỉ bốn, dị tộc phản loạn không ngừng, các châu châu mục cũng không dám tự mình mạo hiểm. Đương nhiên, một chút quen nhau vẫn là đích thân đến. Tỷ như Trường Sa Thái thú Tôn Kiên, tự mình mang theo nhi tử Tôn Sách tới tham gia Trần Phong hôn lễ. Đương nhiên, hắn chủ yếu hơn mục đích có thể là mang Tôn Sách tới bái sư. Một thiên, Trần Phong bồi các châu đại biểu uống, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Thứ hai ngày, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tại người chủ trì dưới sự chủ trì, đi qua vô cùng rườm rà chương trình cùng trình tự sau đó, treo lên vải đỏ Vạn Niên công chúa, tại hai người thị nữ nâng đỡ, mới chậm rãi mà đến. Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Vạn Niên công chúa, có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Kiếp trước chính mình mới 20 tuổi, đại học đều không có tốt nghiệp, bạn gái cũng không có nói qua, chớ đừng nói chi là kết hôn. Mà một thế, Trần Phong xuyên qua mà đến, cơ thể của 20 tuổi bị hệ thống cho cơm về tới 15 tuổi. Cái tuổi này tại Trần Phong cái này người tương lai trong mắt, cách thành thân kết hôn còn kém 108.000 bên trong. Tại trong Trần Phong ý nghĩ của mình, ít nhất cũng muốn 20 năm tuổi về sau mới có thể kết hôn. Bây giờ, Đại Hán Thiên Tử tự mình ban hôn, cưới vẫn là Đại Hán công chúa, nếu là trở lại tương lai, nói ra cũng sẽ không có người tin. Mấu chốt là, cho tới bây giờ, Trần Phong đều chưa từng gặp qua Vạn Niên công chúa bộ dáng. Dạng này thành thân, trong tương lai Trần Phong trong lòng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, ai biết đối phương dáng dấp ra sao, vạn một cái Vạn Niên khó gặp người quái dị làm sao bây giờ. Bất quá, xem như Đại Hán trước mắt duy nhất công chúa, thâm thụ Hán Linh đế sủng ái, nghĩ đến dài hẳn sẽ không quá kém. Trong lòng Trần Phong nghĩ như vậy, ánh mắt lại chuyển qua Vạn Niên công chúa hai người thị nữ trên thân. Hai cái này thị nữ, một cái Vạn Niên công chúa thiếp thân là nữ, một cái bị xem như của hồi môn đưa cho Trần Phong vị hôn thê điều thuyền. Nhưng Trần Phong ánh mắt một quét, nhưng có chút thất vọng. Hai người này dài rất nhiều phổ thông, căn bản không có khả năng sẽ có điều thuyền, chẳng lẽ Hán Linh đế lựa chính mình? Nghĩ đến lấy Hán Linh đế thiên tử thân phận, hẳn là không đến mức vì một cái chưa từng gặp mặt cung nữ lựa gần mình. Chẳng lẽ mình nhớ lộn? Không đúng, mình tuyệt đối nhớ không lầm, điêu thuyền bản danh kêu cái gì Trần Phong không xác định, có lẽ gọi Nhậm Hồng Dương. Nhưng điêu thuyền vốn là trong cung trưởng quản điêu thuyền quan cung nữ, một điểm tuyệt đối không sai. Về sau đại tướng quân gì tiến cùng trung thường thị trương nhượng tranh quyền đoạt lợi, chém giết lẫn nhau, hoàng cung đại loạn, cung nữ kia trong lúc hỗn loạn chạy ra hoàng cung, bị Vương Doãn thu làm nghĩa nữ. Chính là bởi vì nàng trong cung là trưởng quản điêu thuyền quan, mới bị Vương Doãn lấy tên điêu thuyền. Nhưng hai cái này thị nữ dung mạo, cùng trong truyền thuyết điêu thuyền căn bản phối hợp không lên á trong lòng Trần Phong, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Vạn Niên công chúa đã đến gần, nên hắn ra sân. Cầm hồng tú cầu, tiến lên từ thị nữ trong tay tiếp nhận Vạn Niên công chúa, mang theo nàng một từng bước đi vào lập gia đình đại sảnh. Giờ lành đã đến, thành thân nghi thức bắt đầu. Người chủ trì âm thanh truyền ra, một bái ngày mà. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Theo thành thân nghi thức kết thúc, Trần Phong mang theo Vạn Niên công chúa tiến nhập hậu viện. Mặc dù rất muốn sớm nhìn một nhìn Vạn Niên công chúa bộ dáng, nhưng lúc này tiệc cưới bắt đầu, Trần Phong còn cần ra ngoài xã giao. Ly quang giao thoa, phi thường náo nhiệt. A. Hà tiểu. Vì cái gì còn mang theo một điểm chua ngọt vị? Đúng vậy a, ế ẩm ngọt nào, hương vị có điểm giống quả mận bắc. Ta bàn này rượu, hương vị có điểm giống quả mận. Ta bên này rượu, hương vị có điểm giống cây dương mai. Ha ha, ta bàn này rượu ta uống qua, gọi rượu nho. Nghe nói là dùng để từ tây vực nho ra công cụ chế mà thành, tại ta Đại Hán trên cơ bản là không uống được. Nghĩ không ra, tại Vô Địch Hầu trong hôn lễ, lại còn có thể uống đến rượu ngon chân quý như vậy, một lội tới quá đáng giá. Vô Địch Hầu coi là thật lợi hại, rượu chân quý như vậy thế mà cũng lấy ra làm rượu mừng. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, trên mặt mang vẻ mặt bất khả tư nghị, ngựa khí một phiến sợ hai thản phục. Hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết ta phía trước tại Kỳ Châu, Trung Sơn Vô Cực huyện chân gia liền bán ra qua những rượu này, giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng những rượu này đi ra không đến nửa canh giờ liền bị cướp đoạt một khoảng không. Nghe nói, những rượu này cũng là Vô Địch Hầu đủ chế, để cho chân gia thầy bán ra. Có Kỳ Châu danh nhân hoặc thái thú tại chân giật tại mua được qua rượu, hoặc có lẽ là thấy qua bán ra người, một khuôn mặt khoe khoang hướng đám người giới thiệu. Vô Địch Hầu đủ chế. Thật hay giả, Vô Địch Hầu còn có thể cất rượu. Đám người có chút không tin, Vô Địch Hầu võ nghệ cao cường, lãnh binh năng lực tác chiến càng là bất phàm. Mấu chốt Vô Địch Hầu mới 15 tuổi, liền đã văn võ song toàn như thế, tại mọi người xem ra tất cả thời gian của hắn đều dùng ở tập luyện võ nghệ, học tập binh pháp lên, làm sao có thể có thời gian đi học tập cất rượu. Thật sự, không tin chờ một lúc chính các ngươi đến hỏi Vô Địch Hầu. Thấy mọi người không tin, những người kia liền có chút gấp, mặt đỏ tía tai nói đến. Chư vị, nghe được đám người nghị luận, Trần Phong khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, giơ một ly rượu nho, chờ đám người an tĩnh xem ra, mới chậm rãi mở miệng, bản hầu trong lúc rảnh rỗi, tự chế một chút khác biệt khẩu vị rượu ngon. Mặc dù không bằng rượu đế như vậy liệt, nhưng cũng đừng có một phiên phong vị. Những rượu này thứ nhất phê phía trước cũng đã vận đến chân ra thay bán ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Những rượu này thật là Vô Địch Hầu chế riêng. Nghe được Vô Địch Hầu tự mình thừa nhận, đám người không chút nghi ngờ hắn biết nói láo, đều cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong cười mị mị nói đến, đại gia nếu là cảm thấy những rượu này hương vị còn có thể, hôn lễ sau khi kết thúc có thể mua sắm một bình. Lần này mua sắm, hết thể giảm còn 80 ưu đãi. Bởi vì nguồn cung cấp có hạn, người mua cần trước tiến hành đăng ký, mỗi người tối đa chỉ có thể mua sắm một bình. Ta muốn mua. Ta cũng muốn. Chỉ có thể mua một bình A. Đám người không chút do dự, nhao nhao biểu thị muốn đủ mua một bình trở về. Cái này Vô Địch Hầu, thật đúng là không giống bình thường A. Cũng có người nhìn xem Trần Phong, mặt lộ vẻ cảm thán. Tại trong hôn lễ bán rượu, ngoại trừ Vô Địch Hầu cũng là không có người nào. Bọn hắn thậm chí đang suy nghĩ, Trần Phong cố ý cho các châu phát thiếp mời, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là hướng các châu chào hàng hắn rượu chế riêng A. Ta chúc Vô Địch Hầu tân hôn hạnh phúc, ta uống trước rồi nói. Một người đứng dậy, hướng Trần Phong mời rượu, sau đó đem rượu trong chén một uống cạn. Sau đó một cái khác phủ thái thú thị nữ lại cho hắn đổ đầy một ly. Đám người bữa lúc bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao hướng Trần Phong mời rượu. "Vô Địch Hầu, ta cũng chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, ta làm. Mỗi người chỉ có thể mua một bình, có thể nào không thừa dịp tiệc cưới, uống nhiều mấy chén." Chương 103, ngươi quá nhỏ, không xuống tay được. Chương 103, ngươi quá nhỏ, không xuống tay được. Tiệc cưới tại trong một phiến náo nhiệt kết thúc mỹ mãn, sau đó riêng phần mình tại chân gia 3 tỷ bội dưới sự chủ trì, một người tiêu phí 16 lượng bạc mua một bình rượu, lần lượt rời đi. Tôn Kiên đem Tôn Sách lưu tại phủ thái thú, cũng bị Trần Phong ném cho quét ra, cùng Mã Siêu làm bạn đi. Tuy nói một giống như đều là sau khi thành niên mới có thể lấy chữ, nhưng gặp phải ngày phú dị bẩm, đặc biệt xuất chúng giả, cũng sẽ có ngoại lệ, có thể sớm lấy chữ. Còn có hai loại tình huống, một phụ thân tại trước khi qua đời, cũng biết sớm cho nhi tử lấy chữ tốt. Hai là nhi tử bái sư học nghệ, thời gian dài không trở về nhà tình huống, phụ thân cũng biết sớm lấy chữ. Tôn Sách chính là như thế, tại Tôn Kiên rời đi phía trước, cho hắn lấy chữ, bá phủ. Tôn Sách so Mã Siêu muốn lớn một tuổi, cùng Mã Siêu một dạng, từ nhỏ đã ưa thích vũ đao lộng thường, càng ưa thích mang binh trên chiến trường. Bất quá, có chút bất đồng chính là, Tôn Sách xem như Tôn gia trưởng tử, về sau là muốn kế thừa Tôn gia gia nghiệp, Tôn Kiên tự nhiên không có khả năng sớm như vậy liền dẫn hắn trên chiến trường. Mà Mã Siêu, mặc dù sâu Mã Đằng yêu thích, nhưng Mã Siêu chỉ là thứ trưởng tử, dựa theo lẽ thường, hắn cũng không phải Mã gia thứ nhất người thừa kế, cái này cũng là Mã Đằng đồng ý Mã Siêu sớm như vậy trên chiến trường nguyên nhân một trong. Khách mời tan hết, nguyên bản say khướt Trần Phong, ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh. Run lên tân lang quan quần áo, Trần Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cất bước hướng về tân phòng đi đến. Tân nương vạn niên công chúa ngồi ở trên giường cưới, trên đầu mang theo vải đỏ, hai tên thị nữ một trái một phải đứng tại hai bên. Phò Mã gia. Nhìn thấy Trần Phong đẩy cửa vào, hai tên thị nữ vội vàng tới chào. Trần Phong khoát tay áo, nói: "Bảo ta Vô Địch Hầu, các ngươi đi bên ngoài trông coi." Đối với Phò Mã gia xưng hô thế này, Trần Phong vẫn là càng ưa thích được người xưng hô chính mình vì Vô Địch Hầu. "Là, Vô Địch Hầu." Hai tên thị nữ lần nữa chào, sau đó mới rời đi phòng cưới, khép cửa phòng lại. Trần Phong chậm rãi tiến lên, vén lên vải đỏ. Cái kia một khắc, phản phất mênh mông trong sa mạc hiện ra một phiến biển hoa, để cho Trần Phong trước mắt một hiện ra. Ngũ quan xinh xắn, lên hồng trang môi đỏ như son, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, đây là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng Trần Phong lại lông mày một nhăn, hắn chú ý tới vạn niên công chúa Lưu Hân trên mặt mang nước mắt. Nghĩ đến bị buộc gả cho một cái chỉ nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua người, trong lòng cũng rất khó chịu. Ai Trần Phong quay người đi đến trước bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà, uống một miệng, nhàn nhạt mà nói: "Công chúa điện hạ, người ta mặc dù đã thành thân, nhưng vì cái gì thành thân, chắc hẳn ngươi ta đều rất rõ ràng. Tại ngươi nghĩ thông suốt phía trước, tại ngươi quên chính mình nhiệm vụ phía trước, bản hầu sẽ không đụng ngươi." Lưu Hân kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới chính mình cái này xa lạ trợ phu, thế mà trực tiếp như vậy. Không tệ, phu hoàng chính là để cho nàng tới giám thị Trần Phong. Nếu như Trần Phong có bất kỳ dị thường, triều đình đại quân, các châu đại quân có lẽ liền sẽ chớp mắt đã tới. Khi đó, cho dù Trần Phong thực lực có mạnh hơn nữa, trọng giáp thần lực Doanh Vân Long Tấn Kỵ cùng kim giáp thần phong kỵ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản toàn bộ thiên hạ quân đội vây công. Mới đầu, Lưu Hân cũng không nguyện ý thân là công chúa, đối với Trần Phong cái đại hán Vô Địch Hầu hiểu rõ, muốn so thái diễm từ thuyết thư tiên sinh cái kia nghe được muốn càng thêm toàn diện cùng kỹ càng. Một lần lần làm cho người rung động chiến đấu, Trần Phong tên sớm đã xâm nhập trong nội tâm nàng. Nàng cũng rất sùng bái và ái mộ đại hán Vô Địch Hầu Trần Phong, đã từng nghĩ muốn không muốn nhượng phụ thân đem chính mình gả cho cái đại hán anh hùng. Nhưng còn chưa chờ nói ra, lại trước tiên bị phụ hoàng cáo chi, muốn để chính mình gả cho Lưu Hân, dùng cái này tôi giám thị Trần Phong một nâng một động. Lưu Hân nghe xong, phản đối mạnh liệt. Mặc dù ái mộ Trần Phong, nhưng nàng không muốn lấy loại này mang theo nhiệm vụ, đám hỏi phương thức gả cho hắn. Nhưng nàng phản đối, bị phụ hoàng cường thế bắt bỏ. Một khắc, nàng mới phát hiện, phụ hoàng dù thế nào yêu thương chính mình cũng cuối cùng bất quá là hắn dùng để khống chế chư hầu công cụ thôi. Đây mới là để cho nàng khổ sở nhất chỗ. Mà Trần Phong lời nói để cho nàng càng thêm khó chịu, quả nhiên mang theo nhiệm vụ thông gia, là không bị Vô Địch Hầu đãi kiến. Nàng liền biết, đã sớm biết lại là kết quả này. Nhưng nàng vẫn như cũ ôm một tia may mắn, hy vọng Trần Phong không có nhìn ra phụ hoàng dụng ý rằng này, nàng có thể không cho phụ hoàng truyền tin tức, hoặc truyền một chút tin tức giả, yên tâm mà làm Vô Địch Hầu phu nhân. Đáng tiếc, cái này lại sao có thể lừa gạt được đại hán Vô Địch Hầu đâu. Lưu Hân cúi đầu, trong mắt mang nước mắt. Trần Phong đặt chén trà xuống, do dự một lát lại nói: "Ngươi quá nhỏ, qua 2 năm rồi nói sau." Vạn niên công chúa Lưu Hân mới 13 tuổi, mặc dù ở thời đại này đã có thể gả làm vợ người, nhưng đối với Trần Phong tới nói, cái này căn bản là thiếu nữ vị thành niên đi, thật sự là không xuống tay được. Nàng vẫn còn con nít, a ngẩng đầu nhìn Trần Phong một mắt, Lưu Hân lại cúi đầu, nhìn một chút trước ngực của mình vị trí, lầu đầu nói: "Nơi nào nhỏ?" Thời đại này, 13-14 tuổi lấy chồng là rất bình thường, nàng căn bản không nghĩ tới qua Trần Phong là ngại chính mình tuổi còn nhỏ, tăng thêm Trần Phong không nói tin tưởng, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng hiểu sai. "Ngươi nói cái gì?" Âm thanh quá nhỏ, Trần Phong không thể nghe rõ. "A, không có gì, không có gì." Lưu Hân vội vàng khoát tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trần Phong nghi ngờ nhìn Lưu Hân một mắt, hoàn toàn không biết mình câu nói mới vừa rồi kia, để cho tân hôn của mình thê tử suy nghĩ lung tung hảo một lát. "Người trước tiên ngủ đi, ta chờ một lúc lại đi ra." Trần Phong ngồi ở kia, một ly mà uống trà. Lưu Hân nhìn Trần Phong một mắt, ngoan ngoãn nằm xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Phong bóng lưng cũng không ngủ. Nàng mấy lần muốn mở miệng, lại cuối cùng không thể nói ra tới. Đại khái một canh giờ sau, Trần Phong đứng dậy rời đi tân phòng, nhìn cửa một chút thủ vệ hai tên thị nữ, nói: công chúa thiếp thân thị nữ đi vào phục thị công chúa chìm vào giấc ngủ. Là, vô địch hầu trong đó một tên thị nữ đẩy cửa vào, đi phục thị Lưu Hân đi. Khác một tên thị nữ cúi đầu, thấp giọng nói, không biết vô địch hầu đại nhân còn có gì phân phó. Ngươi thực sự là điều thuyền. Trần Phong nhìn chằm chằm thị nữ kia nhìn rất lâu, nhịn không được hỏi lần nữa. Điều thuyền. Thị nữ kia nghi ngờ nhìn Trần Phong một mắt, nói, vô địch hầu đại nhân, nô tỳ chỉ là trưởng quản điều thuyền quan cung nữ, không cứ gọi điều thuyền, ta gọi Nhậm Hồng Sương. Trần Phong con mắt híp lại, Nhậm Hồng Sương, đây không phải mặt mũi thật của ngươi a? Nhậm Hồng Sương đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt ngạc nhiên nói, vô địch hầu đại nhân làm sao biết? Nói xong, Nhậm Hồng Sương lúc này mới phản ứng lại, che lấy miệng của mình không nói. Trần Phong khoẹt miệng mang theo một tia nụ cười, vốn chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới thực sự là như thế, bản hầu không thích có người dùng giả khuôn mặt hướng về phía ta. Chương 104, cố ý đem chính mình hóa xấu điêu thuyền. Chương 104, cố ý đem chính mình hóa xấu điêu thuyền. Nhậm Hồng Sương cắn răng, nói, vô địch hầu đại nhân chờ, ta đi tắm một cái. Nhận được Trần Phong sau khi đồng ý, nàng quay người rời đi, sau nửa canh giờ mới trở về. Một khắc Nhậm Hồng Sương, cùng lúc trước hoàn toàn giống như là thay đổi một cá nhân. Nếu không phải đây là Tam Quốc thời đại, Trần Phong đều phải hoài nghi nàng có phải hay không chạy đến Hàn Quốc chỉnh dung. Nàng có vô cùng hoàn mỹ hình dáng, thon dài lông mày phía dưới càng có một song tràn đầy mị hoặc con mắt, phảng phất có thể đem người hồn phách câu đi. Da thịt trắng nõn, tóc đen nhánh, đơn giản không giống nhân gian trí nữ. Nhậm Hồng Sương bị Trần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Rất lâu, Trần Phong chấn kinh nói, nghe ngươi lúc mới sinh ra, 3 năm bên trong nơi đó hoa đào nở liền tạm có một lần đêm trăng tròn nửa đêm vọng nguyệt, kết quả mặt trăng cấp tốc tiêu thất. Trước đó một mực cho là đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới trên đời thật có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung nhan. Vô địch hầu đại nhân quá khen rồi. Nghe được Trần Phong tán dương, Nhậm Hồng Sương trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao cũng là vô số trong lòng cô bé gái thế anh hùng. Bất quá nàng vẫn như cũ có chút khẩn trương, vô địch hầu đại nhân sẽ không muốn đối với ta làm cái gì à? Nếu như hắn thật muốn đối với ta làm cái gì, ta nên làm cái gì? Trần Phong cười lấy lắc đầu, nói, vừa có như thế dung mạo, tội gì cố ý giả xấu. Nhậm Hồng Sương nói, hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan họa thủy, ta không muốn chết, cũng không muốn đi thai họa người khác, hoặc để cho người ta bởi vì ta mà bị hại. Trần Phong nhìn một chút Nhậm Hồng Sương dung mạo, hiểu rõ gật gật đầu. Dung mạo như thế, chính xác đi đến đâu đều biết gây nên manh động, mang đến tai họa. Vậy ngươi lại là như thế nào tiến cung? Trần Phong tò mò hỏi. Nhậm Hồng Sương nói, ta là bị tuyển tú tiến vào trong cung làm cung nữ, về sau được an bài trở thành trưởng quản điều thuyền quan cung nữ. Nói đến đây, Nhậm Hồng Sương hơi nghi hoặc một chút mà nói, vừa rồi vô địch hầu nói những cái kia truyền ngôn, không biết đại nhân là từ đâu chỗ biết được. Trước kia biết những chuyện này người đều bị người giết, không có khả năng truyền tới. Bị người giết? Vì cái gì? Trần Phong lông mày một trọn, hắn vẫn thật không nghĩ tới qua trong đó còn có bí mật như vậy. Nhậm Hồng Sương chậm rãi nói, trước kia thiên tử tuyển tú từ các châu thứ sử giám sát, năm đó ta mới 10 tuổi, nhưng bởi vì dung mạo vấn đề, cứ việc còn nhỏ, lại dựa vào ngày sinh đoan trang, dung nhan tuyệt thế bị tỉnh châu thứ sử Đinh Nguyên chọn chúng. Nhưng cái kia Đinh Nguyên lại cũng không phải là muốn đem ta đưa vào trong cung, mà là phải chờ ta trưởng thành tái giá ta. Hắn sợ thiên tử nghe đến mấy cái này truyền ngôn, hướng hắn hỏi thăm cùng truy cầu, hắn liền đem Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên trong huyện tất cả người biết chuyện, toàn bộ bí mật giết chết, bao quát ta phụ mẫu. Còn có chuyện này, ngươi xác định là Đinh Nguyên? Trần Phong lông mày hơi hơi một nhăn, nghĩ không ra trước kia Tịnh Châu thứ sử, bây giờ đồng thời Châu Mục Đinh Nguyên, lại còn có dạng này quá khứ. Xác định, ta trốn ở trong đùi cỏ tận mắt thấy. Điêu Thuyền Phi thường khẳng định gật đầu một cái, vì cho phụ mẫu báo thù, ta lúc này mới mượn nhờ tuyển tú tiến vào trong cung, làm một tên cung nữ. Theo một ngày thiên lớn lên, tại ta trang điểm phía dưới, dung mạo của ta trở nên phổ thông, không có gây nên bất luận người nào chú ý, cho dù trong cung những cái kia biết ta người, cũng chỉ là cảm thán ta càng dài lại càng xấu. Trần Phong gật đầu một cái, vẫn rất thông minh, đương nhiên, hắn tò mò hỏi, ngươi đến từ Tịnh Châu Ngũ Nguyên quận, Cửu Nguyên huyện. Ngươi có thể nhận biết Tịnh Châu Lang Kỵ Tham Lang tướng quân Lữ Bố Lữ Phục Tiên? Nhận biết. Nhậm Hồng Sương gật đầu một cái, hắn cùng ta cùng thôn, lớn hơn ta 11 tuổi. Hắn phụ mẫu cũng ở đó một tràng đồ sắt bên trong chết đi, chỉ là hắn chỉ sợ đến nay đều không biết giết chết cha mẹ của hắn hung thủ, chính là của hắn thượng cấp, Tịnh Châu Châu Mục Đinh Nguyên. Trần Phong có chút ngạc nhiên, ở kiếp trước liền có nghe đồn, Lữ Bố cùng Điêu Thuyền rất sớm đã nhận biết. Hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng một hỏi, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Chỉ là, truyền ngôn nói Điêu Thuyền quê hương tại Hán Châu, thế giới này lại cùng Lữ Bố cùng thôn. Càng làm cho Trần Phong không nghĩ tới, Lữ Bố phụ mẫu chết, lại là bởi vì Điêu Thuyền. Đương nhiên, nghe Điêu Thuyền nói lên Lữ Bố lúc giọng bình thản kia, bọn hắn quan hệ cũng vẹn vẹn cùng thôn thôi. Dù sao, lúc kia Điêu Thuyền mới 10 tuổi, mà Lữ Bố đã 21 tuổi. Thử hỏi ngoại trừ Đinh Nguyên loại biến thái này, một cái nam nhân bình thường, ai sẽ đối với một cái 10 tuổi tiểu thí hải có ý kiến gì không? Những năm này ta một mực tại biện pháp cho phụ mẫu báo thù, lại một mực không có cơ hội. Hiện tại xem ra, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nhậm Hồng Sương thở dài, hiện tại cũng đã rời đi hoàng cung, nào còn có cơ hội báo thù. Không cần cả ngày sống ở trong tự hận. Trần Phong nghĩ, nói, về sau ngươi liền theo Điêu Thuyền à, miễn cho cả ngày đắm chìm tại đi qua không cách nào tự kiềm chế. Nhậm Hồng Sương do dự phút chốc, gật đầu nói, là, vô địch hầu đại nhân. Trần Phong gật gật đầu, nói, đi thôi, phục thị hảo công chúa. Điêu Thuyền nhìn Trần Phong một mắt, quay người rời đi. Đây là thứ nhất cái nhìn hình dáng của mình, cũng không động hợp tác nam nhân. Đại hán vô địch hầu, quả thật không giống bình thường. Lại không biết, tại Trần Phong trong lòng, không sai biệt lắm cũng là 13 tuổi Điêu Thuyền, cùng Lưu Hân một dạng, đều quá nhỏ, không xuống tay được A Đinh Nguyên. thật đúng là để cho bản hầu lau mắt mà nhìn a. Trần Phong không có hứa hẹn giúp Điêu Thuyền báo thù, bởi vì hắn biết Đinh Nguyên sớm muộn sẽ chết. Thú hồ, hắn tạm thời cũng không nhiều như vậy tinh lực đi quản Điêu Thuyền chuyện, mình sự tình còn một đống lớn đâu. Việc cấp bách, giải quyết Liêu Đông vấn đề lương thực. Chỉ có giải quyết vấn đề lương thực, mới có thể tiếp tục mở rộng siêu cấp chiến sĩ quy mô. Liêu Đông quận tuy có 10 vạn quân đội, nhưng chia sẻ đến mỗi huyện, có thể cung cấp Trần Phong tùy thời điều động binh lực, cũng gần như cũng chỉ có 3 lớn siêu cấp chiến sĩ quân đội cùng Hoàng Phong doanh. Những binh lính khác muốn thủ hộ Liêu Đông quận các huyện, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể điều động. Binh lực nhân số có hạn, Trần Phong chỉ có thể để thăng bọn hắn cá thể thực lực, từ đó để đạt tới bay vọt về chất. Nhưng siêu cấp chiến sĩ khẩu vị thật sự là kinh khủng, phải có đủ tiền lương thực, Trần Phong mới dám tiếp tục mở rộng siêu cấp chiến sĩ quy mô. Bằng không thì mù quáng chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ, sợ là không đợi hắn linh đế chết đi, bọn hắn liền tự mình chết đói. Vậy coi như thật muốn làm trò hề cho thiên hạ, danh lưu thiên cổ. Cao Câu Ly lương thực lợi tức cũng không biết như thế nào, tìm thời gian hay là muốn tự mình đi gặp một nhìn mới yên tâm. Đến nỗi Liêu Đông quân chính sự nghi, Trần Phong ngược lại là rất yên tâm, có Quách Gia tại, chỉ là một cái Liêu Đông quản lý đứng lên đơn giản dễ như trở bàn tay. Đem Quách Gia gặp đến, là Trần Phong cảm thấy tự mình làm vô cùng chính xác một sự kiện, để cho hắn có thể không cố kỵ chút nào làm vùng tay trưởng quỹ. Chương 105, chúa công, nếu không thì đi đem Tuân Úc buộc tới. Chương 105, chúa công, nếu không thì đi đem Tuân Úc buộc tới. Hôm sau, Trần Phong chuẩn bị đi Quách Gia phụ thượng xem Mã Siêu cùng Tôn Sách hai cái này tiện nghi đồ đệ. Còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến hai cái có chút thanh âm non nớt, trong đó còn kèm theo binh khí tiếng va đập. Trần Phong đẩy cửa ra một nhìn, bữa lúc liền có chút tức giận. Chỉ thấy Mã Siêu cùng Tôn Sách cái này hai tiểu thí hải, đang riêng phần mình cầm một khẩu súng đang tại cái kia thân nhau. Một cái thi triển ra Mã Gia thương pháp, một cái thi triển ra Bá Vương thương pháp, ngươi tới ta đi thân nhau. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, hai người lập tức dừng lại, xoẹt một cái ném đi súng trong tay, đứng thành một sắp xếp, hướng Trần Phong chào nói, gặp qua chúa công sư phó. Trần Phong kinh ngạc nhìn hai người một mắt, nói, nay ngày thế mà lễ phép như vậy. Mã Siêu giành nói, thái giáo tởm tên nào ải, đối đãi trưởng bối phải tôn kính, phải có lễ phép. Trần Phong gật đầu một cái, hai gia hỏa này vẫn là rất nghe lời đi, thế mà bắt đầu có tri thức hiểu lễ nghĩa. 9 tuổi Tôn Sách nhíu nhíu mày, hỏi, chúa công sư phó, ta không biết rõ, có cái gì không hiểu? Trần Phong hiếu kỳ, cái này về sau danh xưng Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, mặc dù thực lực so với bá vương Hạng Vũ kém quá nhiều, nhưng tính cách nhưng khác biệt lắc đắc, hắn thế mà cũng học được suy tư. Tôn Sách nghi ngờ hỏi, chúa công sư phó, thái giáo tập để chúng ta đối với trưởng bối phải tôn kính, nhìn thấy muốn gặp lễ, không thể cùng trưởng bối nói đùa. Nhưng quận thừa sư phó lại nói, muốn đem tôn kính để ở trong lòng, không cần cứng nhắc như vậy chính là biểu hiện tại trên mặt ngoài cùng hành vi. Chúa công sư phó, chúng ta nên nghe người đó. Ách, các ngươi cảm thấy ai có đạo lý liền nghe ai. Trần Phong thật đúng là không biết nên như thế nào cùng hai cái này hài tử nói, hai loại phương thức, đại biểu cho Quách Gia cùng Thái Ung hai loại khác biệt tính cách, ai cũng không nói mặt khác một loại phương thức chính là sai lầm. A, Mã Siêu cùng Tôn Sách cái hiểu cái không gật đầu một cái. Trần Phong mắt nhìn hai mắt trước mặt bị ném rơi ngân thường, tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì đánh nhau? Ta nói với hắn ta bái sư trước, là sư minh của hắn. Mã Siêu chỉ vào Tôn Sách, nói, nhưng không đồng ý, nói lớn hơn ta, hắn muốn làm sư minh, để cho ta nghe hắn. Ta mới không cần nghe hắn, liền quyết định đánh một đỡ, ai thắng người đó coi như sư minh. Tôn Sách nói tiếp, có thể đánh nhiều lần, đều không có phân ra thắng bại. Trần Phong im lặng, hai cái cũng là tính cách không chịu vừa, để cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe mặt khác một cá nhân mà nói, thật đúng là rất không có khả năng. Đánh nhau có thể, không thể gây tổn thương cho đến lẫn nhau. Về sau, dùng một thương tỉ thí, không được tại dùng thật binh khí, đã nghe chưa? Thường xuyên đánh nhau một chút cũng tốt, có thể xúc tiến bọn hắn lẫn nhau võ nghệ tiến bộ. Bất quá, vì không để bọn hắn làm bị thương đối phương, Trần Phong vẫn là mệnh bọn hắn đem sát thực đổi thành một thương. Là, chúa công sư phó. Mã Siêu cùng Tôn Sách cùng kêu lên trả lời. Trần Phong chờ đợi một lát, để cho Mã Siêu cùng Tôn Sách hai người tiếp tục đi tranh đoạt sư minh vị trí, sau đó tự mình rời đi Quách Gia phủ đệ. Sau đó, hắn lại đi Thái phủ nhìn một chút Thái Ung cùng Thái Diễm hợp tấu một khúc, mới tại Thái Diễm lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Từ Thái phủ rời đi, Trần Phong trở lại phủ Thái thú, để cho người ta tìm đến đang tại chọn lựa xây thư viện phù hợp khu vực Quách Gia, nói, thư viện địa chỉ tăng tốc chọn lựa ra tìm người tu kiến. Mặt khác, nếu có tương bình nuôi dưỡng người, vô luận là chăn heo, vẫn là dưỡng dê, dưỡng gà vịt nga các loại, chỉ cần là đến tìm bản hầu, ngươi cũng giúp bản hầu đem bọn hắn nói tới một ghi nhớ. Quách Gia đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại nói, chúa công, ngươi không phải là lại muốn làm vùng tay trưởng vì a? Trần Phong cười nói, nào có, bản hầu muốn đi nhìn ta một chút Liêu Đông kho lúa thu hoạch như thế nào. Cái này có thể quan hệ đến ta Liêu Đông phát triển, cực kỳ trọng yếu, không qua loa được. Chúa công, nếu không thì ngươi đi đem Văn Nhược buộc tới. Hắn so ta am hiểu hơn xử lý nội chính. Quách Gia một khuôn mặt chờ đợi mà nói. Mặc dù xử lý Liêu Đông chính vụ đối với Quách Gia tới nói cũng không có độ khó, nhưng tương đối mà nói, hắn càng ưa thích trên chiến trường bảy mưu lập kế cảm giác. Huống hồ hắn cũng không có nói sai, Tuân Úc Tuân Văn Nhược đích xác so với hắn càng thêm am hiểu nội chính. Trần Phong liếc mắt, nói, tốt, ta đem buộc tới, tiếp đó ngươi đi ứng phó Tuân gia cùng Thiên Hạ văn sĩ lên án. Miệng lưỡi như tiễn, đây cũng không phải là nói vô ích. Những thứ này kẻ sĩ học sinh, có lẽ chiến trường giết địch, lãnh binh chiến đấu năng lực không được, nhưng đảm binh trên giấy, dùng văn tự tới lên án năng lực, đây tuyệt đối là không ai bằng. Nói cho cùng, đại hán vẫn là sĩ tộc tại trường khống. Một khi trở thành sĩ tộc công địch, vậy thật là đi lại duy gian, nửa bước khó đi. Đương nhiên, Trần Phong có thể lựa chọn đem cái này một số người toàn bộ giết sạch. Nhưng giết hết sĩ tộc, chỉ sợ toàn bộ Đại Hán cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Hơn nữa, có một điểm nhất định phải thừa nhận, sĩ tộc tuy nói có đôi khi rất chán ghét, nhưng văn hóa truyền thừa đều nắm ở trong tay sĩ tộc. Nếu như tại thời gian ngắn tướng sĩ tộc toàn bộ giết sạch, người Hán văn hóa truyền thừa nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Văn hóa một khối, không thể nóng nổi, nhất thiết phải chậm rãi mưu toan. Tại Liêu Đông tu kiến thư viện, để cho Thái Ung tới Liêu Đông dạy học, chính là Trần Phong thay đổi văn hóa cách cục thứ nhất bước. Chờ văn hóa truyền thừa không còn là sĩ tộc độc quyền, lúc kia lại đối với sĩ tộc hạ thủ cũng không muộn. Đến nỗi bây giờ đi, không cần thiết, Trần Phong cũng không muốn trở thành thiên hạ sĩ tộc công địch. Cho nên, bắt cóc Tuân Lục ý nghĩ, vẫn là sớm làm bỏ đi hảo. Quách Gia rụt cổ một cái, uống một hớp rượu nói, vậy thì quên đi, ta tự mình tới a. Không có ai so với hắn càng hiểu hơn sĩ tộc tác phong, nghĩ đến cái kia kinh khủng hình ảnh, Quách Gia liền cảm giác không rét mà run. Bọn hắn sẽ không đối ngươi cơ thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại có thể để cho ngày đêm khó ngủ, ăn ngủ không yên, chịu thiên hạ người phỉ nổ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chờ thư viện xây cất, ta có thể chính mình bồi dưỡng. Trần Phong cười mị mị mà nói. Quách Gia uống một hớp rượu, trợn trắng mắt, im lặng mà nói, chủ công là để cho ta đi thư viện làm tiên sinh dạy học à? Người hiểu ta, phụng hiếu a. Trần Phong vô vô Quách Gia bả vai, cười lớn rời đi, yên tâm, đủ loại mùi vị rượu bao đủ. Bản hầu đi cao câu ly kho lúa xem, Liêu Đông liền giao cho ngươi. Quách Gia lắc đầu thở dài, đây là muốn mệnh chết ta à? Lại muốn xử lý Liêu Đông quân sự, nội chính, còn muốn quản nuôi dưỡng, lương thực phải gì? Mấu chốt Trần Phong chính mình thu hai cái đồ đệ, thế mà ném cho hắn để ý tới. Lần này tốt, về sau còn muốn đi thư viện dạy học. Tiếp tục như vậy, sẽ chết người đấy. Quách Gia nhìn xem bầu rượu trong tay, lầu bầu nói, bất quá, nếu rượu đủ đủ, ta vẫn có thể động lực mười đủ xem như một cái rượu ngu ngốc, chỉ cần có rượu, khổ một chút mệt mỏi chút không đáng kể chút nào. Chương 106, làm nông dân so thái thú năm thu vào còn cao. Chương 106, làm nông dân so thái thú năm thu vào còn cao. Có Quách Gia cái này siêu cấp mưu sĩ trấn thủ Liêu Đông, Trần Phong lại một lần yên tâm mà làm vùng tay trường quỹ, tự mình một người đi cao câu ly quận. Kể từ Trần Phong diệt cao câu ly, giết sạch cao câu ly nam tử, cao câu ly liền coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà cao câu ly địa bàn bị Hán Linh Đế đổi thành cao câu ly quận, trở thành vũ châu một quận chi địa. Khai cương quách thổ, công lao chắc tuyệt, cho nên Trần Phong mới có thể được phong làm vô địch hầu. Cao câu ly quận là Trần Phong đánh xuống, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, vô cùng cằn cỗi. Hán Linh Đế cũng không từng nghĩ muốn phái người khác đi quản lý, trực tiếp liền ném cho Trần Phong. A, Trần Phong kỳ thực là Liêu Đông cùng cao câu ly hai quận thái thú. Cao câu ly quận tổng cộng có 20 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì bị Quách Gia an bài 2.000 năm người Hán nam tử cùng 5 vạn cao câu ly nữ tử cư trú. 2.500 tên dung hợp chiến mã ghen người Hán nam tử, đầy đủ giám sát 5 vạn cao câu ly cô gái bình thường. Mới đầu cao câu ly nữ tử gặp người Hán nam tử ít người, từng tiến hành mấy lần chạy trốn hành động. Nhưng các nàng rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, những cái kia người Hán nam tử bắt đầu chạy, liền cùng một đầu lĩnh chiến mã một giống như. Tốc độ nhanh không nói, còn bền bỉ. Vô luận các nàng chạy thế nào, cho dù là chia nhau chạy, cuối cùng cũng sẽ bị một bắt trở lại. Chạy trốn bị bắt trở về cao câu ly nữ tử, bị ở vào kinh khủng nhất trừng phạt, mình đầy thương tích. Thử mấy lần chạy trốn vô hiệu sau đó, cao câu ly nữ tử triệt để từ bỏ chạy trốn dự định. Chạy không được không nói, còn có thể chịu đến tàn khốc trừng phạt, tự tìm chịu tội. Không phải liền là trồng lương thực đi, cũng không phải nhiều khó khăn. Vì mạng sống, vì không nhận giày vò, những thứ này cao câu ly nữ tử bắt đầu trở nên nghe lời. Tại người Hán nam tử giám sát phía dưới, các nàng đem phân phát xuống lương thực, dựa theo yêu cầu, tại trên thành trì phụ cận đất hoang gieo xuống. Bây giờ, cách thứ nhất phê lương thực trồng trọt thời gian đã qua sắp 20 ngày. Nhìn xem đất hoang bên trên, cái kia kim hoàng hạt tóc, người Hán nam tử trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn trước đó cũng là phổ thông bách tính, một sinh đều đang vì hạt giống mà cố gắng. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, lương thực sản lượng từ đầu đến cuối đều không cao. Hơn nữa chỉ có thể tại lúc nào trong ruộng mới có thể sống được, càng cần hơn 3 cái nhiều tháng thời gian mới có thể thu hoạch. Nhưng bây giờ, bọn hắn trồng xuống lương thực, mặc kệ ở nơi nào đều có thể sống sót. Hơn nữa, bình thường quản lý cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần định kỳ vung lớp nước là được rồi. Quan trọng nhất là, chỉ cần 20 ngày liền có thể thu hoạch. Thu hoạch xong, còn có thể tiếp tục trồng thực nhóm thứ hai. 20 ngày thu cắt một lần, một năm có thể thu hoạch 18 lần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Hôm nay chính là hạt thóc thu hoạch thời gian. Mỗi cái thành trì 2.500 tên người Hán nam tử, tại hạt thóc trồng trọt địa, giám sát 5 vạn cao câu ly nữ tử đối với hạt thóc tiến hành thu hoạch. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhìn xem cao câu ly nữ nhân, phòng ngừa có người chạy trốn hoặc tư tổn lương thực. Khi Trần Phong đến gần nhất thành trì thời điểm, vừa vặn trông thấy đám người thu hoạch lương thực chẳng cảnh, đội vàng nhiệt hỏa hướng này. Chúa công, Ngụy Sa ố lại tới đây. Có người chú ý tới Trần Phong, trải qua hắn một hồ, tất cả mọi người đều chú ý tới Trần Phong, liền vội vàng đứng lên chào. Những cái kia đang tại thu hoạch lương thực cao câu ly nữ nhân cũng hướng Trần Phong xem ra, chính là người này diệt cao câu ly, chu diệt cao câu ly tất cả nam nhân. Hận. Các nàng nghĩ hận, nhưng không dám. Nam nhân này giết người không chớp mắt một bức chẳng cảnh, để cho đến nay vẫn cảm thấy linh hồn run rẩy. Trần Phong nhìn các nàng một mắt, có thể từ trong mắt của các nàng nhìn thấy cái kia đến từ sâu trong linh hồn, không tự chủ được tản mát ra sợ hãi. Cực hạn sợ hãi, thậm chí để cho đều đối Trần Phong không sinh ra hận, hoặc có lẽ là không dám sinh hận. Trần Phong cười cười, nhìn đi đến trước mặt người Hán nam tử, nói, bản hầu đến xem lương thực thu hoạch, tới cũng đang đúng dịp, nhìn đây là một tràng thu hoạch lớn a. Đó là, chúa công cho hạt giống đơn giản quá thần kỳ, ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế quỷ dị hạt giống.
Đúng vậy a, trước đó trồng trọt hạt thóc, còn muốn xới đất, ươm giống, tấy mạ quả gì. Bây giờ liền dễ dàng hơn, chỉ cần tìm có đất chỗ đem hạt giống trồng xuống, lại định kỳ tưới chút thủy là được rồi.
Hơn nữa, nhìn xem quy mô, mẫu sản lượng chắc chắn vô cùng cao, tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay bội thu. Chúng người Hán Nam tử hưng phấn mà biểu đạt trong lòng mình rung động cùng kích động. Nhà bọn họ trên cơ bản mấy bối cũng là nông dân, lương thực chính là bọn hắn hết thảy. Có thể tận mắt nhìn đến thần kỳ như thế hạt thóc bị trồng trọt cùng thu hoạch, bọn hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng.
Trần Phong cười cười, nói, để cho tiếp tục.
Là, chúa công.
Có người lĩnh mệnh mà đi, để cho những cái kia cao câu ly nữ nhân tiếp tục thu hoạch.
Có Trần Phong tại cái này quan sát, các nàng càng thêm không dám lười biếng, tốc độ so trước đó còn nhanh rất nhiều.
Năm vạn người, có người phụ trách thu hoạch, có người phụ trách đánh, có người phụ trách đem hạt thóc cùng tạp vật tách ra, có người phụ trách trang túi.
Phân công hợp tác, rất nhanh liền đem 100 mẫu hạt thóc thu hoạch, đồng thời trang túi hoàn tất.
100 mẫu hạt thóc, cần 400 cân hạt giống.
Hạt thóc hạt giống dung hợp trúc xào gen là căn cứ vào lựa ải, một cân hạt giống có thể dung hợp một phần pha loãng sau trúc xào gen.
400 cân liền cần 400 phần, 20 tòa thành trì chính là 8000 phần pha loãng bản trúc xào gen.
Cái này một phê hạt giống dung hợp trúc xào gen nồng độ so trước đó tại Dã Mã Cốc dung hợp nồng độ cao hơn.
Trước đây hạt thóc hạt giống dung hợp là nồng độ 5 trúc xào gen, cái này một phê hạt giống dung hợp là nồng độ vì 10 trúc xào gen.
Một phần hoàn chỉnh trúc xào gen có thể tách ra 10 phần pha loãng bản trúc xào gen.
Cái này thứ nhất phê siêu cấp hạt thóc hạt giống, tiêu hao Trần Phong 16 ngày rút ra gen số lần, lấy vào tay 800 phần trúc xào gen.
Trước mắt đến xem, dung hợp nồng độ cao trúc xào gen, hạt thóc thu hoạch thời gian cũng không rút ngắn, thì nhìn sản lượng có hay không tăng lên.
Thu hoạch trang túi hoàn tất, chính là cân nặng.
Đây mới là thời khắc quan trọng nhất, tất cả mọi người đều quan tâm cụ thể sản lượng như thế nào.
Thậm chí, những cái kia cao câu ly nữ nhân đều một khuôn mặt chờ mong.
Dù sao, nhưng các nàng tự tay trồng thực, tự tay thu hoạch cùng trang túi, cũng coi như là các nàng lao động thành quả.
Rất nhanh, sản lượng đi ra, tổng cộng 2000 thạch.
A, mẫu sinh đạt đến 20 thạch.
Cái này sản lượng, đem tất cả người đều sợ ngây người.
Mẫu sinh 20 thạch, khái niệm gì?
Nếu một cá nhân chỉ cần loại 10 mẫu hạt thóc, một năm liền có thể thu hoạch 3600 thạch lương thực.
Đại Hán quận trưởng một năm đồng lộc cũng liền 2000 thạch mà thôi.
Đương nhiên, lúc này Đại Hán thực hành chuyện nửa tiền bán gốc, cũng chính là đám quan chức đồng lộc một nửa dùng lương thực, khác một nửa tương đương vì tiền trả.
Một như thế, một cái phổ thông dân chúng nếu là có thể gieo xuống 10 mẫu dạng này lương thực, một năm thu hoạch so thái thú đồng lộc còn cao.
Chương 107, một cân gen lương thực có thể so với 60 cân thịt ngựa. Chương 107, một cân gen lương thực có thể so với 60 cân thịt ngựa không, thậm chí so triều đình Cửu Khanh còn cao, gần với ba công.
Bây giờ Đại Hán đồng lộc cao nhất chức quan là ba công, bọn hắn một năm đồng lộc cũng liền một vạn thạch mà thôi.
Hơn nữa, nói là vạn thạch, trên thực tế bọn hắn một năm cũng liền có thể được đến 4000 thạch lương thực hoặc đồng giá tiền tài.
Cái này cũng bất quá chỉ là kéo dài bên trong một mẫu nửa lương thực mà thôi, dạng này một, làm nông dân so làm bà công năm thu vào còn cao.
Một tòa thành trì thu hoạch 2000 thạch lương thực, 20 tòa thành trì trung thu hoạch 4 vạn thạch lương thực.
Nhìn thấy kết quả này, Trần Phong lại nhíu mày.
Nhóm này hạt giống dung hợp trúc xào gen nồng độ là trước kia Dã Mã Cốc hạt giống một lần, thu hoạch thời gian không có rút ngắn, sản lượng cũng không có tăng thêm, cái kia dung hợp nồng độ cao thấp có gì khác biệt?
Trần Phong trầm tư phút chốc, đột nhiên con mắt một hiện ra, đoán được một loại khả năng.
Thế là, hắn để cho người ta dùng loại này lương thực đi làm cơm, hắn muốn đích thân thí một thí loại này gen lương thực năng lượng ẩn chứa trình độ.
Phải chăng, giống như chính mình phỏng đoán như thế?
Đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, cơm rất nhanh làm tốt.
Ở dưới con mắt mọi người, Trần Phong bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên.
Không có ăn với cơm đồ ăn, chỉ có số lớn cơm, hắn muốn thử một thí những thứ này dùng gen lương thực nấu đi ra ngoài cơm, năng lượng ẩn chứa bao nhiêu.
Nếu như ăn thông thường thịt, Trần Phong muốn ăn 5 đầu phổ thông chiến mã.
Một đầu phổ thông chiến mã đại khái 800 cân tả hữu, bỏ đi xương cốt cùng khác không thể ăn, có thể thu được thịt đại khái 400 cân tả hữu.
Năm đầu phổ thông chiến mã tổng cộng 2000 cân thịt, dung hợp gen gen chiến sĩ, ăn cái gì không hề chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, còn cần bổ sung năng lượng.
Nếu như chỉ là nhét đầy cái bao tử, ăn được mấy 10 cân như vậy đủ rồi.
Nhưng muốn bổ sung năng lượng, liền cần số lớn đồ ăn.
Dư thừa đồ ăn, tất cả đều bị chuyển hóa trở thành năng lượng, bị gen cơ thể của chiến sĩ hấp thu.
Nếu như đem một cân thịt ngựa năng lượng ẩn chứa định vì một cân mà nói, Trần Phong một ngừng lại cần bổ sung hẹn 2000 cân năng lượng.
Nếu như là phổ thông lương thực thì cần muốn càng nhiều.
Lần trước dùng Dã Mã Cốc trồng trọt đi ra ngoài lương thực thử một chút, Trần Phong một ngừng lại cần ăn một thạch lương thực, có thể bổ sung cần thiết năng lượng.
So phổ thông chiến mã thịt năng lượng ẩn chứa tăng lên gần 20 lần.
Bây giờ, Trần Phong ăn đại khái tháng 3 năm 105 cân xung quanh hoàn toàn mới gen lương thực nấu đi ra ngoài cơm, liền cảm thấy năng lượng đã bổ sung hoàn tất.
À, những thứ này hoàn toàn mới gen lương thực năng lượng ẩn chứa thế mà cao tới 60 cân, có thể so với 60 cân phổ thông chiến mã thịt.
So với lần trước Dã Mã Cốc gen lương thực năng lượng ẩn chứa lại tăng lên 2 lần.
Quả là thế.
Trần Phong phi thường hài lòng vỗ bụng một cái, dung hợp nồng độ cao hơn trúc xào gen sau, hoàn toàn mới hạt thóc thu hoạch thời gian cũng không rút ngắn, sản lượng cũng chưa nói cao.
Nhưng một cân lương thực bên trong năng lượng ẩn chứa lại lớn lớn để cao.
Nồng độ cao một lần, thu hoạch gen lương thực năng lượng ẩn chứa liền cao 2 lần.
Hoàn toàn mới gen lương thực, một thạch có thể để Trần Phong ăn được một thiên.
Nếu như là khác phổ thông gen chiến sĩ, một ngừng lại chỉ cần ăn được 10 cân hoàn toàn mới gen lương thực như vậy đủ rồi.
Một vạn gen chiến sĩ, hơn 5 vạn gen dung hợp giả, một ngừng lại cần tiêu hao 60 vạn cân, cũng chính là 6000 thạch xung quanh lương thực.
4 vạn thạch lương thực, đầy đủ bọn hắn ăn được 3 thiên nhiều. Mỗi cái thành trì, một lần chỉ cần trồng trọt 700 mẫu lương thực, liền đầy đủ nuôi sống 6 vạn gen dung hợp giả. Huống chi, còn có khác gen đồ ăn sắp xuất hiện. A, Trần Phong lại có thể lấy tay chuẩn bị mở rộng gen chiến sĩ. Đến nơi có thể hay không dung hợp cao hơn nồng độ trúc xào gen tại trên lương thực hạt giống, Trần Phong không dám xác định. Phía trước dung hợp nồng độ vì 10 trúc xào gen, Trần Phong đều không xác định có thể thành hay không sống cùng thu hoạch được lương thực. Cái này cũng là Trần Phong nhất định muốn tự mình đến xem nguyên nhân một trong. Dù sao, thực vật không giống động vật, tại cải tạo quá trình bên trong sẽ cảm nhận được đau đớn. Nếu như chịu không được, Trần Phong còn có thể đem bọn hắn thể nội gen thu hồi lại. Thực vật không cảm giác được đau đớn, Trần Phong cũng không biết bọn chúng có thể tiếp nhận bao lớn hạn độ gen nồng độ, chỉ có thể từng bước tăng thêm tới chậm chạp thực tiễn. Mở rộng trồng trọt quy mô, trồng trọt 7500 lương thực. Trần Phong quyết định thật nhanh. Là, chúa công. Đám người lĩnh mệnh, để cho 5 vạn người đi trồng thực 7500 lương thực, cũng không khó. Kinh Trần Phong tính toán sau kết quả, bây giờ hắn chỉ còn lại 3000 lần rút ra gen cơ hội. Hệ thống mỗi ngày có 50 lần rút ra gen cơ hội, nếu như làm ngày không dùng hết, có thể một mực tích lũy. Trần Phong đoạn thời gian trước một mực tại mang binh chinh chiến, không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian đi rút ra gen. Cho tới bây giờ, hắn đã tích lũy 3000 lần cơ hội. 3000 lần cơ hội, toàn bộ dùng để rút ra trúc xào gen, chỉ có thể rút ra 3000 phần trúc xào gen, pha loãng ra 3 vạn phần nồng độ vì 10 trúc xào gen, dung hợp ra 3 vạn cân siêu cấp hạt thóc hạt giống. Một mẫu diện tích cần 4 cân hạt giống, 3 vạn cân có thể trồng trọt ra 7500 mẫu diện tích. Một mẫu thu hoạch 20 thạch, 7500 mẫu có thể thu hoạch 15 vạn thạch lương thực. Đầy đủ cái này 5 vạn gen dung hợp giả ăn được 10 thiên, tăng thêm cao câu ly nguyên bản chứa được lương thực, có thể nuôi sống cái này 5 vạn gen dung hợp giả. Chờ qua thêm một đoạn thời gian, Trần Phong có đầy đủ rút ra gen số lần, lại đến đem lương thực quy mô mở rộng. 7500 mẫu diện tích, gánh vác đến 20 cái thành trì, một cái thành trì muốn trồng thực 375 mẫu. Trần Phong để cho người ta đem lương thực vào thương sau, liền rời đi cao câu ly, trở về Liêu Đông. Trên đường tìm vài miếng trúc xào rừng, lấy vào tay đầy đủ trúc xào gen. Còn cần gấp rút lên đường dùng 3 thiên thời gian, nói thêm lấy 8 phần trúc xào gen, lưu lại 100 tháng 4 năm 102 lần cơ hội dự bị. Trần Phong chuẩn bị đem bên trong một phần trúc xào gen pha loãng thành nồng độ vì 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 đẳng nồng độ. Dùng những thứ này khác biệt nồng độ gen hạt giống, tới thực tiễn một chút, hạt thóc hạt giống đến cùng có thể tiếp nhận cao nồng độ trúc xào gen. Trở lại Liêu Đông sau, Trần Phong đem cao câu ly quận lương thực căn cứ cần hạt giống dung hợp hoàn tất sau, để cho người ta vận chuyển đến cao câu ly quận, mau chóng bắt đầu trồng thực. Lương thực trồng trọt, kết thành lương thực sau đó, gen đặc tính chuyển hóa trở thành năng lượng đặc thù tiềm ẩn tại trong lương thực. Mặc dù năng lượng kinh người, cũng không có gen hạt giống đặc tính, không thể xem như gen hạt giống tiếp tục trồng thực. Nhân loại cũng là như thế, bọn hắn gen năng lực là không thể di chuyển cho phía dưới một đại, ít nhất tạm thời không được. Có lẽ, chờ hệ thống lần nữa thăng cấp sau, sẽ xuất hiện năng lực như vậy a gen hạt giống trở đi sau, Trần Phong lại đem pha loãng đi ra ngoài khác biệt nồng độ trúc xào gen toàn bộ dung hợp vào hạt giống. Trong đó 20 nồng độ gen hạt giống có 5 cân, 50 nồng độ gen hạt giống có 2 cân. Hạt giống gieo xuống, chỉ đợi 20 ngày sau xem hiệu quả. Phía dưới một lần, liền có thể trực tiếp dung hợp thành cao nhất nồng độ gen hạt giống. Chương 108, vô địch hầu muốn tạo giấy ra bán chương 108, vô địch hầu muốn tạo giấy ra bán Hà Đông, phụ thái thú, tiến đến Tây vực tìm thuốc lý nho, cuối cùng trở về. Văn Ưu, chuyến này nhưng có thu hoạch. Nhìn thấy Lý Nho, Đồng Trác không kịp chờ đợi hỏi. Lý Nho cười nói, chúa công, Nho, may mắn không làm được bệnh. Quá tốt rồi. Đồng Trác vỗ tay một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Tất nhiên thuốc đã tìm được, vậy bọn họ kế hoạch cũng có thể bắt đầu áp dụng. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là như thế nào đem thuốc đưa vào trong cung, còn có thể không bị trương lượng Hà hoàng hậu bọn người phát hiện. Biết được Đồng Trác hoang mang, Lý Nho thần bí cười nói, chúa công, chuyện này liền giao cho ta à, không có cái gì là tiền làm không được. Đồng Trác gật gật đầu, Văn Ưu khổ cực, kế này nếu có thể thành công, thuộc về ngươi công đầu. Mưu sĩ thành tựu tối cao chính là nhìn mình chúa công leo lên cao nhất vị trí. Lý Nho đạm nhiên một cười. Đồng Trác vỗ vỗ Lý Nho bả vai, hắn một mực cho rằng chính mình người con rể này kiêm thủ tịch mưu sĩ là thiên hạ tối xứng chức mưu sĩ. Tại Văn Ưu rời đi trong khoảng thời gian này, Trần Tử Lân cùng Vạn Niên công chúa đã thành thân. Thành thân ngày đó, Trần Tử Lân hướng tất cả có mặt khách mời bán rượu, kiếm lời một đại bút bạc. Nghe nói lúc này các châu có thật nhiều thương nhân cùng quan viên đại biểu đã đi tới Liêu Đông, chuẩn bị mua nhiều rượu ngon. Một lần, chỉ sợ Trần Tử Lân lại muốn kiếm lấy một đại bút tiền, đầy đủ hắn phát triển thời gian rất lâu. Nếu hắn yên tâm như thế phát triển, ta sợ sẽ thoát ly chúng ta trừ khống, xuất hiện không biết biến hóa. Đồng Trác có chút lo nghĩ. Lý Nho trầm tư phút chốc, gật đầu nói, muốn đạt tới chất lượng còn cần một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, chính xác không thể để cho Trần Tử Lân quá nhàn nhã. Đồng Trác hỏi, Văn Ưu có gì kế hoạch? Tại Đồng Trác cùng trong lòng Lý Nho, toàn bộ đại hán thiên hạ, duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ chỉ có vô địch hầu Trần Tử Lân. Những người còn lại, căn bản không có đặt ở trong mắt bọn họ. Chỉ cần ngăn chặn vô địch hầu, kế hoạch của bọn hắn liền có thể hoàn mỹ áp dụng. Lý Nho trong ánh mắt lóe lên một tia ánh mắt ấm lãnh, Nhạc Lãng quận thái thú chân giật là Trần Tử Lân đề cử, mà cái này chân giật đã từng đại Trần Tử Lân bán qua rượu. Bọn hắn quan hệ cũng không đơn giản, có lẽ cái kia chân giật chính là Trần Tử Lân người. Cho Trương Nhượng phát tin tức, để cho hắn hỗ trợ giả tạo một phần thánh chỉ, chuyển cho Nhạc Lãng quận dị tộc, để cho bọn hắn giết Nhạc Lãng quận thái thú. Nếu như Nhạc Lãng quận thái thú thật bị giết, có thể để Trương Nhượng an bài một cái chính hắn phe phái quan viên đi tới Nhạc Lãng, mượn nhờ dị tộc sức mạnh trưởng khống Nhạc Lãng quận, kiểm chế Liêu Đông. Trương Nhượng muốn đối phó Trần Tử Lân không phải một ngày hai ngày, hắn nhất định sẽ đồng ý kế hoạch của chúng ta. Đồng thời, để cho huyền thú quận thái thú tại lúc thích hợp cũng muốn đối với Liêu Đông tạo áp lực. Đồng Trác nghe xong đại hỉ, Văn Ưu một lời nói giải ta trong khoảng thời gian này tới một mực tồn tại lo âu và hoang mang, có Văn Ưu, ta có thể gối cao không lo a. Lý Nho cười cười, nói, chúa công, ta cái này liền đi an bài. Thuận tiện, đem thiên tử cần thần dược cho hắn lặng lẽ đưa đi. Chúa công thay mặt tại Hà Đông, chờ tin vui, trở thành cái kia một người phía dưới, trên vạn người cao quý tồn tại. Trở thành đại hán thiên hạ, thực tế trưởng không giả. Đồng Trác nói, hảo, ta liền tại Hà Đông chờ lấy Văn Ưu tin tức tốt. Lý Nho cười cười, quay người rời đi. Tại Trần Phong trở về Liêu Đông ngày thứ hai, các châu thương nhân, châu mục đại biểu, thái thú đại biểu, lần nữa đi tới Liêu Đông. Một lần, bọn hắn mang đến số lớn tiền tài, muốn mua Trần Phong chế riêng rượu trái cây. Giá gốc bán ra, mỗi bình rượu trái cây 1 cân, 20 lượng bạc. Trần Phong đem trong khoảng thời gian này tất cả ủ chế đi ra ngoài rượu, đại khái 1 vạn cân, toàn bộ bán ra, thu hoạch 20 bạc. Cái này kiếm lấy tiền tài tốc độ, đủ để chấn kinh thế nhân. Đồng thời, Trần Phong còn cùng các châu thương nhân nói chuyện đại diện hợp đồng. Về sau, mỗi tháng Trần Phong đem ủ chế đi ra ngoài rượu, gánh vác đến các châu thương nhân danh nghĩa, để cho bọn hắn đi bán. Bán đi tiền, các châu thương nhân đại diện phải hái thành, Trần Phong độc chiếm 8 thành. Đưa tiễn các châu thương nhân đại biểu, Trần Phong lần nữa đi tới thái phủ. Bán rượu kiếm tiền mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Bây giờ tạm thời còn cần mua lương thực, mặt khác về sau muốn tăng cường quân bị, chế tạo trang bị, mua sắm chiến mã, đều cần vô cùng khổng lồ chi tiêu. Giá mã cốc ngựa mang, tạm thời mặc dù đầy đủ Trần Phong tổ kiến chiến mã, nhưng theo quân đội mở rộng, chắc chắn không thỏa mãn được Trần Phong quân đội chiến mã nhu cầu. Bởi vậy, Trần Phong tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền. Người sẽ tạo giấy. Thái phủ nghe được Trần Phong nói muốn tạo giấy thai ung, kém chút không có bị nước trà sặc. Tạo giấy, rất khó sao? Trần Phong mặc dù còn không có tự mình tạo qua giấy, nhưng tiếp trước ở trên mạng nhìn qua tạo giấy quá trình, hắn tin tưởng thông qua nhiều lần thí nghiệm, nhất định có thể tạo ra giấy tới. Rất khó sao? Đương nhiên khó khăn, bằng không thì sách vì sao lại trở thành sĩ tộc mới có vật chân quý? Cũng là bởi vì tạo giấy quá khó, tạm thời chỉ có thể cung cấp sĩ tộc sử dụng. Hơn nữa, sĩ tộc cũng không phải đều đang dùng giấy, dùng sách. Đại bộ phận vẫn như cũ còn tại dùng thẻ tre. Nhìn Trần Phong thần sắc, tựa hồ cũng không giống là đang mở trò đùa. Thái Ung không khỏi hỏi lần nữa, "Vô Địch Hầu, ngươi thực sẽ tạo giấy?" Đương nhiên Trần Phong khẳng định gật đầu một cái, nói, "Trang giấy bây giờ hẳn là có thể bán đi rất cao giá tiền a, kiếm lời sĩ tộc tiền, định lại cao hơn giá cả ta cũng không có chút nào áp lực tâm lý. Tạo giấy ra bán. Cái này, đây quả thực là đối với văn nhân vũ nhục." Thái Ung dựng râu trừng mắt, trang giấy tại trong lòng văn nhân thế nhưng là có địa vị rất cao. Nhưng cái này bị bọn hắn coi như chân bảo đồ vật, cư nhiên bị Vô Địch Hầu lấy ra mua bán, đơn giản có nhục tư văn. Trần Phong liếc mắt, tức giận mà nói, "Ta nói thái giáo tập, ta tạo giấy không bán, chẳng lẽ miễn phí đưa cho người khác? Ngươi thấy ta giống loại kia quên mình bị người, không so đo thủ lao đồ đần sao?" Thái Ung bữa lúc nghẹn lời, không phản bắt được. Trần Phong lại nói, "Đến lúc đó làm phiền thái giáo tập toán trình giám thị một chút, bản hầu cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quản những sự tình này. Nếu thật có thể tạo giấy, để cho ta ngày thiên nhìn chằm chằm cũng có thể." Thái Ung gật đầu một cái, hắn đối với tờ giấy yêu thích trình độ, không kém hơn Quách Gia đối với rượu yêu thầm. Hắn nhìn xem Trần Phong, nhịn không được mở miệng hỏi, không biết còn có cái gì là Vô Địch Hầu sẽ không. Trần Phong cẩn thận nghĩ, chững chạc đàng hoàng mà nói, "Sinh con ta sẽ không." Phốc phốc. Bên ngoài phòng khách truyền đến thái diễm tiếng cười, nguyên bản nghe được Trần Phong tới trong phủ, liền không kịp chờ đợi chạy tới tương kiến. Không nghĩ tới vừa tới đại sảnh liền nghe được Trần Phong lời nói, bữa lúc cười ra tiếng. "Thái giáo tập, chuẩn bị kỹ càng, tạo giấy rất nhanh liền bắt đầu." Cao câu ly lương thực thu hoạch sau đó rậm rạp, đều bị Trần Phong để cho người ta chữ hàng đứng lên, vận chuyển đen hạt giống đội ngũ tới mục đích sau, liền sẽ thuận tiện đem những cái kia rơm rạ trở về. Đến lúc đó lại thêm một chút tài liệu khác, liền có thể bắt đầu tạo giấy. Nói xong, Trần Phong đứng dậy đối với Thái Diễm nói, "Diễm Nhi, lại đi hợp tấu một khúc như thế nào?" "Tốt." Thái Diễm vui vẻ mà nói, "Đây là nàng thích nhất, mong đợi nhất một khắc." "Đi." Trần Phong mang theo Thái Diễm rời đi.